Chương 21, đột phá luyện khí kỳ chương 21, đột phá luyện khí kỳ Bạch Nguyệt vẫn còn có chút không thể tin được, cuống quýt nhắm mắt đả tọa. Học Tiêu Vũ bộ dạng vô cùng nghiêm túc thổ nạp khí tức, hít một hơi thật sâu, đem suy nghĩ để nằm ngang, trong đầu chạy xe không. Một cỗ mát mẻ khí tức chậm rãi tràn đầy phổi, một hơi hút tới ngọn nguồn, toàn thân tế bào đều đang run rẩy. Bụng dưới có chút phát nhiệt, kinh mạch toàn thân tựa như sống lại đồng dạng. Loại cảm giác này hình như nàng hồi nhỏ luyện tập vũ đạo ép chân kéo gân, bất quá cũng không có kéo gân lúc đau đớn. Mỗi hít một hơi nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong kinh mạch của mình có vật gì đó đang lưu động. Không bao lâu, nàng bên ngoài thân liền đẩy ra tới một chút nhỏ xíu dơ bẩn cùng mồ hôi. Tiêu Vũ nhìn xem đã tiến vào trạng thái Bạch Nguyệt cũng không có quấy rầy, mình ngồi ở một bên đánh lên ngồi. Cảm thụ được ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, Tiêu Vũ nhắm mắt thổ nạp. Hai người cứ như vậy tu luyện. Mới vừa đem cơm tối làm tốt bưng lên tới Lữ Nhị nhìn trước mắt một màn này, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao cái này Bạch Nguyệt cũng tại một bên bắt đầu luyện công? Chẳng lẽ Tiêu Vũ dạy nàng? Lữ Nhị muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại sợ hai đánh gãy hai người bọn họ người. Càng sợ chính mình mở miệng cầu học, Tiêu Vũ không dạy nàng. Dù sao cũng là chính nàng ưỡn cái mặt tới, nàng là kêu Tiêu Vũ tướng công, có thể Tiêu Vũ lại không có gọi nàng nương tử. Lữ Nhị không nói gì, chậm rãi đem ba lô phòng đồ ăn đều bưng đi vào. Cảm thụ được hai cái kia thân thể bên trên khí tức ba động, cảm giác đến có chút mát mẻ. Càng xem càng cảm thấy khiếp sợ. Lúc này nàng cũng chú ý tới trên mặt bàn công pháp khẩu quyết, mang một tia hiếu kỳ, Lữ Nhị thử đọc vài câu. Mà kẻ học sau lấy bọn hắn hai người bộ dạng đánh lên ngồi. Cùng Bạch Nguyệt khác biệt chính là, Lữ Nhị trọn vẹn cảm ngộ hơn 2 giờ, nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ vật gì. Thời gian cứ như vậy đến sau nửa đêm, đang lúc Lữ Nhị nghĩ từ bỏ thời điểm, một cố khó mà nói nên lời mát mẻ cảm giác đánh lên phế phủ. Lữ Nhị trong nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin được nhìn xem trong tay công pháp khẩu quyết. Làm sao có thể? Công pháp này? Lữ Nhị một mặt run rẩy bưng cái kia công pháp xem đi xem lại, thứ này tuyệt đối là đạo cụ tổ hồ biên loạn đạo, tổ bàn tay vàng người nàng cũng nhận biết. Trên tòa đảo này tất cả công pháp gần như đều là từ trên mạng chép, có một ít thậm chí vẫn là bắt chước một ít tu tiên tiểu thuyết khẩu quyết. Vậy mà thật sự có thể tu luyện? Lữ Nhị nhìn xem đối diện hai người, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ. Vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở công pháp này bên trên, mà là xuất hiện ở Tiêu Vũ trên thân. Tiêu Vũ trên thân khẳng định có cái gì bí mật. Có thể Bạch Nguyệt làm sao vừa bắt đầu liền có thể tu luyện, nàng làm sao cảm ngộ chậm như vậy? Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Bạch Nguyệt thiên phú tu luyện so với nàng cao hơn. Thật chẳng lẽ có linh căn gì đó? Lữ Nhị chậm rãi đem cái kia phần khẩu quyết ghi vào trong lòng, nàng nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trời có chút sáng lên, Lữ Nhị liền lấy mua đồ làm lý do rời đi chỗ ở, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới muội muội nàng Lữ Linh Nhi, đem đưa đến không có camera địa phương về sau. Lữ Nhị một mặt ngưng trọng lấy giấy bút viết khẩu quyết kia câu đầu tiên, "Muội muội, ngươi thử tu luyện một chút, ta có cái tiết mục cần ngươi phối hợp. Nếu là ngươi biểu hiện tỉ tỉ tốt ta liền không tìm những người khác." Lữ Linh Nhi chân mày hơi nhíu lại, "A, không phải liền là đả tọa sao, cái này có cái gì tốt diễn?" "Ai nha, ngươi cũng đừng quản. Ngươi thử đả tọa, nhất định phải dựa theo cái miệng này quyết tới tiến hành thổ nạp. Ngay tại mặt trời phía dưới, hiện tại liền thử diễn một chút." Lữ Linh Nhi không lay chuyển được, ngồi ở trong sân liền đánh lên ngồi. Nửa giờ sau, Lữ Linh Nhi đều có chút mệt mỏi, biểu lộ rất là bất đắc dĩ, "Tỉ tỉ, tiếp tục. Ta không cho ngươi ngừng, ngươi cũng đừng ngừng." Lữ Linh Nhi đành phải tiếp tục thử nghiệm. Thời gian cứ như vậy đến trưa, Lữ Linh Nhi vẫn là không có chút nào tiến triển. Lữ Nhị biểu lộ càng ngày càng nghi hoặc, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Làm sao muội muội nàng một điểm phản ứng đều không có? Chẳng lẽ là? Lữ Nhị hình như nghĩ đến cái gì, trong mắt trong nháy mắt trợn tròn. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chỉ có cùng Tiêu Vũ phát sinh qua quan hệ nữ nhân mới có thể tu luyện. Bạch Nguyệt cùng nàng đều đã thỏa mãn điều kiện này, cho nên bọn họ hai cái đều có thể tu luyện, hoặc là cùng Tiêu Vũ cái gì kia sau liền có thể giác tỉnh linh căn. Mà Bạch Nguyệt tư chất cao hơn nàng cho nên tu luyện còn nhanh hơn nàng. Nhìn xem một bên muội muội Lữ Linh Nhi, Lữ Nhị đầy mặt nghiêm túc nuốt một ngụm nước bọt, "Muội muội, từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận Tiêu Vũ, ngươi nhất định phải trở thành hắn nữ nhân." Lữ Linh Nhi lập tức im lặng vào đầu, "A, tỷ tỷ ngươi có phải điên rồi hay không? Ta cùng hắn, cái kia bệnh tâm thần." Lữ Nhị bắt đầu nắm lấy Lữ Linh Nhi cánh tay, nội tâm do dự. Nếu như nàng đem Tiêu Vũ bí mật nói cho Lữ Linh Nhi, muội muội nàng đơn thuần như vậy khẳng định sẽ nói lỡ miệng. Cái kia Bạch Nguyệt đã triệt để thích Tiêu Vũ, đoán chừng đánh chết nàng cũng sẽ không bán Tiêu Vũ. Lữ Linh Nhi liền không đồng dạng. "Chúng ta làm diễn viên chính là vì trở thành đại minh tinh, cơ hội lần này cực kỳ hiếm hoi, chỉ cần ngươi cùng Tiêu Vũ đến gần một chút, tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi nhiều hơn kính. Hiểu không? Không cần lãng phí cơ hội tốt như vậy. Ngươi có thể trở thành càng tốt diễn viên muội muội, chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta." Lữ Linh Nhi một mặt không tình nguyện vẻ mặt cầu xin, "Ta không muốn, tên kia có bệnh tâm thần, đoán chừng ngày nào liền bị đạo diễn cho đổi, ta cùng hắn đi gần như vậy làm cái gì? Hiện tại ai không biết hắn là cái lão lưu manh. Hắn là thật coi chính mình là người xuyên biệt, tam thê tứ thiếp vậy thì thôi, còn đắc tội không ít người. Muội muội biết tỷ tỷ gần nhất cùng tỷ phu ly hôn, ngươi muốn trở thành đại minh tinh ta có thể lý giải, thế nhưng chúng ta không thể chỉ vì danh lợi mà từ bỏ nhân cách a." Lữ Nhị muốn nói lại thôi, thế nhưng là Lữ Linh Nhi lại trực tiếp đi tới ngoài cửa, được rồi tỷ tỷ ngươi đừng như vậy kích động, chẳng lẽ ta không cùng hắn đến gần liền không thể làm danh nhân sao? Ngược lại là tỷ tỷ ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt chính mình, ly hôn chúng ta cũng không phải không thể nuôi sống chính mình, ngươi ta tỷ muội hai người rời đi nam nhân chẳng lẽ liền không thể sống sao? Muội muội trước đi làm việc đã. Cái này đều cho tới chưa? Lữ Nhị còn muốn nói điều gì? Lữ Linh Nhi lại trực tiếp chạy đi. Còn tại chỗ ở Tiêu Vũ lúc này đã chậm rãi tiến vào càng thêm trạng thái huyền diệu. Mỗi một lần thổ nạp, quanh thân đều mang theo màu xanh nhạt quang mang. Trước mặt mấy ngày thổ nạp thời điểm hoàn toàn khác biệt, hắn cảm giác chính mình hình như đạt tới kỳ quái nào đó bình cảnh. Hình như có đồ vật gì ngăn chặn ngực của hắn. Hắn cũng không xác định có phải là ngực, luôn cảm thấy hình như có đồ vật gì muốn phá vỡ. Tựa như là cùng cái kia giáp hát bên trong nữ nhân cái gì kia sau khí tức của hắn liền trở nên mạnh hơn. Lại lần nữa thổ nạp vật khí, hắn vậy mà nhìn thấy trên mặt bàn con rồi. Hắn có thể thấy rõ ràng cái kia con rồi trên cánh đường vân. Thính lực hình như cũng nhạy cảm không ít, Bạch Nguyệt nhịp tim ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lại lần nữa thôi động khí tức trong người, lại phát hiện những cái kia khí tức muốn đột phá một nơi nào đó. Tiêu Vũ cao mày, không quản hắn làm sao thổ nạp, khí tức trong người đều chỉ nút ở một chỗ, cũng không nhúc đích. Tối tăm bên trong hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, muốn hay không thay cái phương hướng điều động những cái kia khí tức. Hắn bắt đầu thao túng những cái kia khí tức theo cánh tay kinh mạch du tẩu, đi đến cánh tay phải sau liền đi chân phải, chân trái, cánh tay trái, ngũ tạng lục phủ. Coi hắn đem trong cơ thể tất cả địa phương đều du tẩu một lần về sau, nội tâm càng ngày càng mới lạ. Khí tức vậy mà so với vừa rồi mạnh hơn. Lại lần nữa hướng dẫn khí tức du tẩu toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ngay tại hắn du tẩu đến lần thứ 9 thời điểm, trong cơ thể đạo kia bình chướng trong nháy mắt biến mất. Tiêu Vũ cả người xương cốt đôm đốp rung động. Một cỗ mắt trần có thể thấy pháp lực màu xanh lam gợn sóng tại trong bàn tay hắn lưu chuyển lên. Tiêu Vũ đầy mặt mờ mịt nhìn xem trên bàn tay pháp lực lưu động. Biểu lộ mờ mịt, luyện khí kỳ. Ta đây là đạt tới luyện khí kỳ rồi sao? Đưa tay đối với rượu trên bàn chén vỗ một cái. Một đạo màu xanh thể khí từ hắn lòng bàn tay nứt ra, trong nháy mắt đem chén rượu đánh rất đến trên mặt đất. Bạch Nguyệt nhìn trước mắt một màn, cả kinh không nói ra lời. Trong lòng mừng như điên đồng thời lại có chút lo lắng. Nàng đến bây giờ còn không biết Lữ Nhị mục đích. Hơn nữa Tiêu Vũ bí mật nếu như bị người ta biết lời nói, hắn liền nguy hiểm. Đến cùng muốn hay không nói cho hắn? Hồi tưởng đến Tiêu Vũ hỏa thiêu tiên nữ các một màn kia, lão công nàng Tiêu Vũ như thế lô mãng, nói cho hắn khẳng định muốn đại náo đoàn làm phim. Bạch Nguyệt nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Tiêu Vũ hiện tại hẳn là đạt tới luyện khí kỳ một tầng. Vậy hắn hẳn là cũng đánh không lại súng lục những cái kia vũ khí nóng. Nếu như hắn có thể càng mạnh một chút, ví dụ như đạt tới trúc cơ kỳ, hẳn là có thể đối phó cầm vũ khí nóng ra hỏa. Muốn hay không chờ hắn trúc cơ kỳ lại nói cho hắn hết thảy. Cái kia, tướng công a, cái này Lữ Nhị ta làm sao cảm thấy nàng có điểm là lạ. Nàng cùng với Lý Vân Mã lâu như vậy nói thế nào thích ngươi liền thích ngươi. Ta có chút không yên tâm nàng. Tiêu Vũ khẽ miệng nâng lên, một bên nhìn mình bàn tay vừa cười, yên tâm, tướng công không có ngốc như vậy, cho nàng một cái cơ hội, nếu là nàng thật sự muốn cùng ta nhất định sẽ bảo vệ nàng sinh tử. Bằng không mà nói vậy cũng đừng trách ta. Hôm nay ta dự định đi tàng kinh các tìm công pháp cơ bản tới. Bạch Nguyệt nghe tiếng cuốn quýt tiến lên kéo hắn lại, tướng công ngươi có thể nhất định muốn điệu thấp, đừng để những người còn lại biết ngươi đạt tới luyện khí kỳ, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, nhất định sẽ gây nên người hoài nghi. Tiêu Vũ nghi hoặc nhíu mày, nương tử ngươi không phải phàm nhân sao? Làm sao ngươi biết ta là luyện khí kỳ? Bạch Nguyệt ánh mắt bối rối, trái xem phải xem cuốn quýt giải thích nói, ngày hôm qua Lữ Nhị cùng ta nói tướng công thực lực tại luyện thể kỳ tính toán mạnh, vừa rồi tướng công hẳn là đột phá a, ta vừa rồi nghe được. Tiêu Vũ nhẹ giọng thổ khí, sờ lấy Bạch Nguyệt đầu cười, yên tâm đi. Giả heo ăn thịt hổ ta lành nghề, có một số việc không cần thiết điểm phá. Ta trước đi tàng kinh các. Chương 22, lão tử cũng không phải là hệ thống khôi lỗi. Chương 22, lão tử cũng không phải là hệ thống khôi lỗi. Tiêu Vũ rời đi không bao lâu, Lữ Nhị liền chạy về. Bạch Nguyệt lại lần nữa nhìn thấy Lữ Nhị lúc, quay người liền vào phòng, cũng không có giúp Lữ Nhị đào đồ vật, cứ như vậy ngồi ở phía trước cửa sổ đánh lên ngồi. Lữ Nhị vừa tiến đến liền nhíu mày, Nguyệt Nhi muội muội, ngươi tại sao không có tiếp tục đào đất? Bạch Nguyệt nhẹ giọng hừ phát, làm rõ ràng ai mới là đại phòng, Lữ Nhị ngươi hổ lô bên trong muốn làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám hại hắn, vậy chúng ta người nào cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Lữ Nhị mặt mày bốc lên, đóng cửa phòng lại sau chần chờ nói, ngươi sẽ không đem nơi này chuyện nói cho hắn biết à? Bạch Nguyệt mặt lạnh lấy, chậm rãi đứng lên, ngươi là làm ta ngu ngốc. Ngu công rời núi loại này chuyện hoang đường ngươi cũng nghĩ đi ra. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Lữ Nhị ánh mắt trốn tránh, biểu lộ hơi có vẻ bối rối. Bạch Nguyệt tiến lên chất vấn, ngươi hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng, chờ tối nay trở về ta tuyệt đối sẽ nói cho hắn hết thảy, ngươi không nên ép ta. Ta đã không có cái gì tốt mất đi, ngươi dám hại hắn, vậy chúng ta liền ai cũng đừng sống. Lữ Nhị, ngươi làm ta Bạch Nguyệt thật là một cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân ốc. Tòa này phòng ở phía dưới có cái gì? Lữ Nhị vô ý thức nhìn hướng gầm giường, nắm tay phải nắm chặt. Bạch Nguyệt nhặt lên trên đất máy quan điện, thả tới ngọn nến bên trên liền muốn đốt, ta hỏi lần nữa, phía dưới có cái gì? Ngươi hôm nay không đem lời nói rõ cho ta, tối nay hắn trở về ta nhất định sẽ đem tất cả bí mật nói cho hắn biết. Ta đã đối ngươi đủ nhường nhịn. Lữ Nhị nhìn xem muốn động thủ đốt máy khoan điện Bạch Nguyệt, cũng quýt tiến lên lôi kéo. Bạch Nguyệt đống nhiên rút lui, tốc độ vậy mà lạ thường nhanh. Chính Bạch Nguyệt đều ngây người một chút. Vừa rồi nàng liền hướng sau rời một chút, làm sao lại đi tới góc tường? Luyện thể kỳ, nàng hiện tại cũng là luyện thể kỳ. Lữ Nhị lại lần nữa tiến lên, nhưng căn bản đuổi không kịp Bạch Nguyệt tốc độ. Bạch Nguyệt cầm lấy máy khoan điện trực tiếp khung đến trên lửa, Lữ Nhị cực kỳ hoảng sợ, ta nói còn không được sao? Lữ Nhị một mặt đỏ bừng ngồi ở một bên, vẻ mặt cứng đơ, ai nha, ta chính là muốn đào cái tầng hầm đi ra, lý do này đủ sao? Bạch Nguyệt, ngươi làm ta ngốc sao? Lữ Nhị khó nhịn vô cùng, hai gò má đỏ bừng, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không hiểu. Ta cứ như vậy nói với ngươi à, ta rời đi Lý Vân Mã theo Tiêu Vũ cũng không vẹn vẹn là vì hắn sẽ tu tiên, ta càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn so với Lý Vân Mã lợi hại. Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, hắn so với Lý Vân Mã lợi hại. Lữ Nhị mặt càng đỏ hơn, dùng một bộ cực kỳ thanh âm yếu ớt nói xong, ai nha, ngươi qua đây ta nói với ngươi. Bạch Nguyệt nhất thời nghi hoặc, đi đến Lữ Nhị bên cạnh đưa lỗ tai liền nghe. Với bắt đầu nàng còn không có phản ứng lại, nghe lấy Bạch Nguyệt liền đông nhiên trợn to trong mắt. Nhìn xem đối diện Lữ Nhị, Bạch Nguyệt ấp úng chỉ vào, ngươi. Lữ Nhị hai gò má đỏ bừng, ngươi không phải từng trải qua bản lĩnh của hắn sao? Ta cứ như vậy cùng ngươi nói, toàn bộ địa cầu sợ rằng đều không có cái thứ hai nam nhân so với chúng ta tướng công lợi hại. Tỷ tỷ ta muốn đào cái cách âm tầng hầm đi ra, bởi vì ta động tĩnh lớn hơn ngươi a. Bên ngoài đều là camera, ta không buông ra a. Vạn nhất bị người nghe được ta còn có mặt mũi ở nơi này sao? Bạch Nguyệt toàn thân giật mình, vậy ngươi vừa bắt đầu tại sao không nói? Còn đào xuyên ngọn núi này mang theo hắn chạy trốn. Lữ Nhị hai tay mở ra, đổi lấy ngươi là ta, ngươi không biết xấu hổ nói với người khác đào cái tầng hầm là dùng để làm gì sao? Ta mới vừa Lý Vân Mã ly hôn a muội muội. Hơn nữa hai chúng ta hợp lực đào cái tầng hầm đi ra, đến lúc đó ngươi cũng dùng đến a, đến lúc đó ngươi liền phóng khoáng. Bạch Nguyệt mặt đỏ che miệng, lộn xộn cái gì? Ta cũng không phải là ngươi. Lữ Nhị khẽ miệng nâng lên, ngươi mặc dù bây giờ không thừa nhận ngươi và ta là một loại người, nhưng muốn không được bao lâu ngươi đoán chừng so với ta còn cái gì kia. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng phát giác, hai người chúng ta sở dĩ có thể tu luyện, tỷ lệ lớn cũng là bởi vì tướng công. Vạn nhất phía sau hai người chúng ta tu luyện gặp phải bình cảnh, chúng ta khẳng định phải tìm tướng công hỗ trợ a, ngươi chẳng lẽ liền dám cam đoan ngươi tại cái này gian phòng không phát ra một điểm âm thanh? Ta cũng không tin ngươi như thế kiên cường. Đêm qua ta tại phòng bếp đều nhanh nghe được. Bạch Nguyệt lập tức hú lên quá dị, ngươi người này, ngươi có thể hay không đừng nói nữa, ngươi muốn hay không như thế? Ai nha, ngươi, ta mạch suy nghĩ đều bị ngươi đánh gãy. Bạch Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt bụng mặt trốn đến một bên. Cái này Lữ Nhị có thần kinh bệnh a? Làm thần bí như vậy, quay đầu lại chính là muốn làm một chỗ yên tĩnh. Cái gì gọi là nàng như thế kiên cường? Nàng đó là kiên cường sao? Nàng lần trước đều nhanh điên rồi. Hình như tỉ mỉ nghĩ lại, Lữ Nhị nói cũng không có ma bệnh a, dựa theo Tiêu Vũ tính tình, hắn tối nay khẳng định còn phải tìm nàng. Hơn nữa hắn đều không tìm Lữ Nhị, liền kiếm nàng một người. Lữ Nhị cũng tại bên cạnh đào hố, nhanh lên a. Hai người chúng ta hiện tại cũng hẳn là luyện thể kỳ. Ngươi không muốn học tập pháp thuật sao? Tìm địa phương an toàn chúng ta phía sau vẫn luôn cần dùng đến, chờ hắn ngày nào có thể bay, chúng ta liền chạy a. Thất thần làm cái gì? Hoa nha. Bạch Nguyệt biểu lộ ngượng bức đào lấy hố, có loại chính mình cho mình đào hố cảm giác. Lữ Nhị còn tại cái kia nói xong, tỷ tỷ ta là người từng trải, ngươi tin ta, nhiều nhất tiếp qua 7-8 ngày, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu được. Đến lúc đó ngươi so với ta sẽ càng muốn hơn một cái địa phương an tĩnh. Ngươi không hiểu rõ nam nhân, Tiêu Vũ khẳng định càng thích ngươi, bởi vì ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nếu là muốn hại hắn, ta sẽ nói với ngươi nhiều như thế. Ta ngu xuẩn. Ta hại hắn ta có thể được đến cái gì? Ngươi cảm thấy toàn bộ địa cầu có cái gì tài phú có thể so sánh phải lên coi hắn nữ nhân? Ta cũng không phải là đồ đất. Nhanh đào. Chúng ta tranh thủ trong vòng 7 ngày đào cái 10 mét vuông tầng hầm đi ra. Tầng hầm có thể không đủ lớn, thế nhưng nhất định muốn sâu. Tốt nhất cách xa mặt đất 7-8 mét. Bạch Nguyệt cứ như vậy vẻ mặt thành thật đào lấy hố, càng ngày càng ra sức. Hơn nữa hôm nay đào móc tốc độ rất rõ ràng so với hôm qua phải nhanh không ít. Lúc này đã đi tới tàng kinh các Tiêu Vũ, đang tại thấp nhất một tầng nhìn xem những cái kia cấp thấp công pháp cao mày. Hắn một cái ngoại môn đệ tử là không thể đi lên tầng 2. Vậy thì càng đừng đề cập chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể bên trên tầng 3. Trái xem phải xem, Tiêu Vũ càng ngày càng phiền muộn. Trên giá sách những cái kia công pháp khẩu quyết xem xét liền không ra thế nào, Trường Xuân công, Ngự Hỏa thuật, Buôn Lôi đao pháp, Bích Thủy công, hắn thậm chí nhìn thấy Tịch Tà kiếm bộ. Đây không phải là phàm nhân võ học sao? Hắn muốn cũng không phải loại này đồ vật. Ngay tại Tiêu Vũ tìm thời điểm, Lý Vân Mã đi theo một cái nam nhân đi đến. Làm Lý Vân Mã nhìn thấy Tiêu Vũ lúc, lập tức lên cơn giận dữ. Một bên lão giả một tay vuốt râu, "Đồ nhi." Lý Vân Mã khẽ gật đầu. Lần này hắn đặc biệt đem sư phụ hắn Trương Thanh Phong mời tới, vì chính là làm rõ ràng Tiêu Vũ đến cùng có thể hay không nội công. Tăng thêm lần trước Lữ Nhị bởi vì Tiêu Vũ cùng hắn ly hôn chuyện, hắn đối với Tiêu Vũ ghi hận trong lòng. Nhìn xem còn tại đối diện chọn lựa công pháp Tiêu Vũ, Lý Vân Mã hừ lạnh tiến lên niệm ai, một cái luyện thể sơ kỳ phế vật cũng tới nơi này tuyển chọn công pháp. Tiêu Vũ ghé mắt nhìn về phía đối phương, coi hắn nhìn thấy Lý Vân Mã sau lưng lao đầu lúc, ánh mắt liền chuyển hướng ra sách. Bạch Nguyệt đã nhắc nhở hắn phải khiêm tốn. Đánh nhỏ tới già sao? Đoán chừng cấp trên còn có. Hắn hiện tại vừa mới đột phá đến luyện khí kỳ vẫn là thu liễm một chút. Lý Vân Mã xem xét đối phương không để ý hắn, lạnh giọng tiến lên. Đạo diễn Hoàng Hạc thấp giọng hô hào, làm cái gì? Lý Vân Mã ngươi làm cái gì? Lý Vân Mã không chút nào quản đạo diễn gọi hàng, một mặt khinh thường đè xuống Tiêu Vũ bà bay, tiểu tử, ngươi rất chảnh à? Tiêu Vũ há mồm liền tới một câu, ta cảm thấy Lữ Nhị rất tuyệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vân Mã lập tức giận dữ, một quyền liền đánh tới. Tiêu Vũ nghiêng người trốn tránh. Đạo diễn cuống quýt cầm lấy bộ đàm hô hào, Lục Minh. Lục Minh mau vào đi. Mẹ hắn Lý Vân Mã ngươi nghĩ làm cái gì? Lục Minh vừa mới đi vào, hắn liền thấy Tiêu Vũ cùng Lý Vân Mã sư phụ Trương Thanh Phong đánh lên. Trương Thanh Phong hai tay qua tay hình ý quyền, muốn chống đỡ Tiêu Vũ công kích. Tiêu Vũ lạnh giọng hừ một cái, một đao liền bổ tới. Trương Thanh Phong kinh hãi, không kịp trốn tránh bị Tiêu Vũ một đao liền chém đứt cánh tay trái. Lý Vân Mã biểu lộ bối rối, quay người muốn chạy. Tiêu Vũ dắt lấy Lý Vân Mã đầu, trong mắt lộ ra vô tận sát ý. Lục Minh thấy thế cuốn quýt hô hào, không cho phép giết hại đồng môn. Tiêu Vũ, ngươi muốn quá làm càn. Tiêu Vũ nắm lấy Lý Vân Mã đầu, đem kệ đao đến trên cổ của hắn, lưỡi đao vạch phá Lý Vân Mã làn da, huyết dịch chảy ngang. Ồ, hai cái này chó chết tới buồn nôn, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, các ngươi mắt mù. Đến cùng là ai giết hại đồng môn? Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, một đao liền chặt đứt Lý Vân Mã hai chân. A a a a, chân của ta, a a a, a a a, cứu ta! Lý Vân Mã kêu thảm liền hôn mê bất tỉnh. Trương Thanh Phong biểu lộ rất là hoảng sợ, người này đến cùng là lai lịch gì? Hắn hình ý quyền đã đạt đến tông sư cấp, lại bị người này một đao cho phá. Chẳng lẽ hắn là ẩn môn người? Tiêu Vũ quay người tiếp tục liếc nhìn công pháp. Lục Minh mặt lộ bối rối, hắn làm sao cảm giác chính mình treo chọc Tiêu Vũ cũng sẽ bị hắn chém? Người này làm sao liền Trương Thanh Phong đều đánh thắng được? Phong trực tiếp bên trong khán giả nghị luận ở mỹ đây cũng là diễn kịch a. Ta thao lão đầu này hẳn là cái nào đó đại sư, đoán chừng đều là trong vòng tự phong a. Có khả năng, hiện tại giả đại sư nhiều như vậy, đáng đời. Ta làm sao cảm thấy Tiêu Vũ mới vừa rồi là muốn giết người? Cái này tổ chương trình cũng thật là hỏng, phái hai người tìm hắn để gây sự, sau đó cố ý bên trong đao, đoán chừng đối phương cánh tay cùng chân đều tại trong quần áo cất giấu. Mặc kệ hắn, dù sao lẽ ra nên như thế thoải mái, người nào tìm nhân vật chính phiền phức, nhất định phải lập tức báo thủ, tuyệt đối không thể bị quất. Tiêu Vũ chính ở chỗ này nhìn xem công pháp, dư quang nhìn về phía nơi xa Lục Minh, xem ra cái này tông môn không thể ở nữa. Mỗi ngày đều là đám điểu nhân này tìm hắn để gây sự, trong tông môn giá hỏa cũng mắt ngủ. Hắn dứt khoát tìm một bản công pháp liền mang theo Bạch Nguyệt các nàng rời đi tông môn, làm một cái tán tu. Hình như nơi xa cũng không ít dãy núi trùng điệp, tùy tiện tìm một chỗ bế quan tu luyện được rồi. Có thể vừa nghĩ tới Truy Vân Phong bên trên cố kia linh khí nồng nặc, Tiêu Vũ lại nhíu mày. Địa phương khác không nhất định có loại kia hoàn cảnh a. Dứt khoát trước chờ đợi ở đây, có cơ hội đi ra tìm có linh khí địa phương trước. Thời cơ chín muồi hắn liền đi làm tán tu. Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, trong đầu hệ thống vang lên lần nữa. Kiểm tra đến ký chủ cố ý gây thương tích, nguyên bản chuyển thuyết cấp nhiệm vụ hạ thấp thành bình thường cấp nhiệm vụ. Mời ký chủ tiến về cơ sở cát, đánh bại một tên luyện thể hậu kỳ tu sĩ, khen thưởng 3 viên tối thể đan. Tiêu Vũ nghe lấy trong đầu cái kia không có chút nào lực hấp dẫn khen thưởng, trực tiếp lắc đầu, cậu đều không đi, lão tử cũng không phải là hệ thống coi lỗi. Tổ bàn tay và người nghe vậy bối rối, cũng quyết đổi giọng, nếu như lại phát hiện ký chủ cố ý gây thương tích, sẽ vĩnh cửu mất đi hệ thống khóa lại. Còn mời ký chủ tận tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Vũ lạnh giọng hừ phát, làm rõ ràng ai mới là chủ tử. Ta chỉ nói một lần, bất kể là ai, dám tìm ta phiền phức ta nhất định để hắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Không phục đến từ xem. Hệ thống lại làm sao? Yêu lăn hay không? Chương 23, Vạn Băng Quyết chương 23, Vạn Băng Quyết tổ bàn tay vàng lấy tốc độ nhanh nhất gọi tới biên kịch cùng đạo diễn. Mọi người thấy không nghe tổ bàn tay vàng chỉ huy Tiêu Vũ, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Mọi người đều biết, tất cả người xuyên việt đều là hệ thống khôi lỗi. Hơn nữa rất nhiều người rời đi hệ thống thậm chí còn không bằng một cái người qua đường. Một ít nhân vật chính cường đại căn bản là không thể rời đi hệ thống trợ giúp, làm sao cái này Tiêu Vũ liền hệ thống mệnh lệnh cũng dám làm trái? Cũng bởi vì hệ thống không cho hắn cố ý gây thương tích, hắn vậy mà không nhìn hệ thống khen thưởng nhiệm vụ. Đạo diễn Hoàng Hạc đầu góc mơ hồ hút thuốc, biên kịch ở một bên vò đầu đút hai, đạo diễn, tiểu tử này đoán chừng là trướng mắt hệ thống khen thưởng. Nhất định phải thay cái càng mạnh khen thưởng, thế nhưng là ta sợ cái này bệnh tâm thần trướng mắt luyện khí kỳ pháp khí đạo cụ, hoặc là để cho hắn đột phá đến nội môn đệ tử, hoặc là để cho hắn đi phòng luyện đan học tập luyện đan. Đạo diễn khẽ lắc đầu, người này tính cách quá mức sát phạt quả đoán, hơn nữa ân oán rõ ràng, Lý Vân Mã bị chém đơn thuần hắn tự tìm, nhất định phải an bài người đi theo hắn. Đúng rồi, tìm cơ hội đi Tiêu Vũ cái kia, liền nói các đệ tử gia quyến nhất định phải đi giác tỉnh linh căn, để cho Bạch Nguyệt trở thành nội môn đệ tử, nha. Không, để cho Bạch Nguyệt trở thành thân truyền đại đệ tử. Sau đó để cho Bạch Nguyệt trở thành chúng ta tông môn kiệt xuất nữ đệ tử, công trạng và thành tích dần dần vượt qua Tiêu Vũ cái chủng loại kia. Ngoài ra lại nhiều tìm một chút xinh đẹp nữ diễn viên tới, tiểu tử này mềm không được cứng không xong, đoán chừng chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, có thể tìm thêm mấy cái nữ nhân nhìn chằm chằm hắn. Đúng lúc này, Hoàng Hạc điện thoại vang lên. Hoàng Hạc cực kỳ khẩn trương hắng giọng một cái, nghe điện thoại về sau, liên tục định nọt nói cái gì. Lần này đoàn làm phim đã thương người sự kiện đúng là ngoài ý muốn, ngài lao thật sự là hao tâm tổn trí, đúng đúng đúng, chúng ta cam đoan sẽ lại không để đồn cảnh sát tìm ngài phiền phức. Cái gì? Ngài muốn để Bạch Nguyệt đi ngài một đêm kia? Hoàng Hạc trực tiếp kinh hãi ngồi trên đất, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Nô tổng, không phải, cái này Bạch Nguyệt lần trước là nhận 20 vạn, nhưng chúng ta trong tổ người cũng đã nhìn ra, không phải Bạch Nguyệt diễn kỹ đi. Là tiểu cô nương này sát thực thích Tiêu Vũ a. Tại tiết mục bên trong đối cái khác diễn viên xúc động chuyện này mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa cái này Bạch Nguyệt nếu là có cái gì tốt xấu, Tiêu Vũ nhất định sẽ nổi điên. Đây không phải là tiền lạ, ngài có thể không hiểu rõ Bạch Nguyệt cái này bé con, nàng mặc dù là chúng ta lâm thời đưa tới nhóm diễn, nhưng... Không phải không phải, Nô Tổng ngài đừng tức giận, ta cho ngài đổi một người được sao? Cái gì? 3 ngày thời gian. Nô Tổng chúng ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Không phải đã nói trước tiên đem tiền cho đoàn làm phim sao? Chúng ta lập tức liền muốn quay phim Tông Môn Đại Chiến, Nô Tổng ngài rút đi tài chính, chúng ta nhiều như thế diễn viên có thể làm sao nuôi sống a? Phó đạo diễn cùng biên kịch cuốn quýt đem Hoàng Hạc đỡ lên. Hai người nghe lấy bên đầu điện thoại kia động tĩnh, tâm tình rất là phức tạp. Cái này Ngô tổng bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy, ưa thích quy tắc ngầm nữ diễn viên, nhất là ưa thích tuổi trẻ mới xuất đạo. Nếu ai không đi, cái kia liên lụy liền không chỉ là một người. Hoàng Hạc sau khi cúp điện thoại, hốt hoảng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Phó đạo diễn Trần Bát Long muốn nói lại thôi, hắn biết chuyện này đoán chừng phải an bài hắn đi. Tại đoàn làm phim rất nhiều phó đạo diễn kỳ thật đều là có nổi. Đạo diễn khẳng định không thể công khai gọi nhân ra nữ diễn viên. Chức vị của người khác cũng không đủ, loại này chuyện Trần Bát Long cũng không phải lần thứ nhất làm. Nhìn xem không nói một lời Hoàng Hạc, Trần Bát Long bất đắc dĩ thổ khí, Nô Vĩnh Xương lão Vương bắt đản này lần trước đem chúng ta diễn viên cho làm vào bệnh viện tâm thần, là một điểm không đem chúng ta làm người nhìn, đoán chừng Bạch Nguyệt chuyến này cũng không đi không được. Tất nhiên hắn đánh cái này thông điện thoại khẳng định cũng điều tra qua Bạch Nguyệt bối cảnh, người ta cô nương chỉ là người bình thường, lại mọc một bộ có thể so với một đường nữ tinh dung mạo, đoán chừng Ngô Vĩnh Xương đã sớm để mắt tới nàng cũng nói không chính xác, đạo diễn ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng Hạc run rẩy nhặt lên rơi trên mặt đất khói. Nếu như Bạch Nguyệt cùng tuyệt đại đa số trèo viêm kèm theo thế diễn viên đồng dạng việc này ngược lại là không khó xử lý, có bao nhiêu thiếu nữ hận không thể bị Ngô tổng khâm điểm. Chỉ cần Ngô tổng vui vẻ, một đêm mấy trăm vạn khẳng định là có. Có thể hắn cắn đạo diễn cũng nhiều năm như vậy, Bạch Nguyệt nhân khí sở dĩ cao, diễn kỹ sở dĩ bị dân mạng tán thành, cũng không phải là bởi vì nàng biết diễn, mà là bởi vì nàng là thật thích Tiêu Vũ. Một khi Bạch Nguyệt xảy ra chuyện gì, nàng là tuyệt đối hồn không được cảm xúc, nhất định sẽ bị Tiêu Vũ phát hiện nàng chịu ủy khuất, bởi vì Bạch Nguyệt căn bản liền sẽ không diễn kịch. Nàng hết thảy tất cả đều là thật sự bộc lộ. Hồi tưởng đến Tiêu Vũ lần trước là Bạch Nguyệt thiêu tiên nữ các ngày ấy, Hoàng Hạc liền nhíu mày. Bạch Nguyệt loại này nhóm diễn bỏ lớn, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Thế nhưng là giống Tiêu Vũ ngốc như vậy ép nhân vật chính, sợ rằng lại tìm mấy vạn người cũng tìm không ra cái thứ hai. Trần Bát Long bất đắc dĩ thổ khí, Hoàng đạo, hay là chúng ta chia binh hai đường? Ta đi du thuyết cái kia Bạch Nguyệt nhìn xem, ngài lại đi tìm khác cổ đông hỏi một chút. Ba ngày sau chính là Tầm Thiên Tông cùng Cơ Xảo các tông môn tập kích chiến, nếu là Ngô tổng rút vốn, chúng ta liền cái gì cũng diễn không được nữa. Hoàng Hạc do dự gật đầu, suy tư một lát sau liên tục dặn dò, nhất định cùng Bạch Nguyệt nói rõ lợi hại quan hệ, nói cho nàng Ngô tổng chúng ta ai cũng không thể chơi vào, đối phương sợ rằng đã biết trong nhà nàng tình huống, chỉ cần nàng có thể đáp ứng qua đi cùng Ngô tổng một đêm, người nhà nàng vận mệnh sợ rằng liền sẽ vì vậy mà thay đổi. Nói cho Bạch Nguyệt, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cùng Tiêu Vũ bảo mật, tất cả mọi người là đi ra kiếm tiền, không cần thiết cùng tiền không qua được. Chỉ cần nàng đáp ứng cùng Ngô tổng một đêm, cái này quý thứ hai độ nữ chính diễn liền vẫn là nàng, ta sẽ đem hết khả năng giúp nàng. Trần Bát Long nhẹ giọng chút đầu, một tay sờ lên cằm suy tư nói, nàng nếu là đồng ý, ta liền cho nàng an bài ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Đúng rồi, để phòng bạn nhất chúng ta tốt nhất lại tìm mấy cái xinh đẹp nữ diễn viên đi tìm Tiêu Vũ thổ lộ gì đó, dùng những nữ nhân khác tê liệt hắn, loại này điều ti thanh niên chỉ cần có mới nữ nhân, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ có mới nối cũ. Tìm thêm mấy cái, để phòng vạn nhất. Hoàng Hạc nghe xong, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, chỉ có thể làm như vậy. Lúc này cũng tại Tàng Kinh Các tìm tới một bản cũ kỹ công pháp Tiêu Vũ, đang nhìn xem bản kia công pháp khẩu quyết trầm tư. Vạn Băng Quyết, Thiên Hạ Chí Âm Chí Hàn công pháp, cùng trúc cơ kỳ công pháp Tiên Dương Quyết đồng nguyên, hỗ trợ lẫn nhau, cả hai kết hợp có thể để cao kết đan tỷ lệ. Thể chất cực dương người có thể dùng cái này công điều chỉnh tự thân âm dương nhị khí, để cao tốc độ tu luyện, thể chất cực âm người tu luyện cái này công cũng có thể đăng phong tạo cực, nắm giữ thiên hạ băng, đóng băng ngàn giảm. Đệ nhất trọng Huyền Băng Giáp, có thể dẫn động trong cơ thể ngoại hàn khí tại bên ngoài thân, khôi giáp, pháp khí bên trên tạo thành một tầng mắt thường khó cảm giác huyền băng giáp, có thể chống đỡ chống lạnh, kháng cự nóng bức. Đệ nhị trọng Băng Cung Cửu Thức, đông lạnh thiên phong biển, đóng băng vạn giảm, cùng huyền băng giáp công phòng nhất thể. Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật nhìn xem, thể chất của hắn có lẽ thiên dương, dù sao cửu dương thần thể mỗi ngày đều nóng không được. Nếu là tu luyện vạn băng quyết, còn có thể điều chỉnh hắn âm dương nhị khí, tu luyện nhanh hơn tốc độ. Cho dù công pháp này không có chiến đấu chiêu thức, chỉ có thổ nạp vận khí chi pháp, cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa phía sau nửa bản còn có Thiên Dương Quyết, trúc cơ kỳ công pháp cũng có. Liên hướng hắn có thể để cao kết đan tỷ lệ, Tiêu Vũ cũng không muốn đổi. Dùng trên thân còn sót lại tất cả linh thạch đổi quyển công pháp này về sau, Tiêu Vũ liền lo lắng không yên đổi về chỗ ở, vừa mới về nhà hắn liền thấy Bạch Nguyệt muốn ra ngoài. Nương tử ngươi đi làm cái gì? Bạch Nguyệt một mặt mừng rỡ tiến lên ôm hắn, ta đi Giang Lưu Thành nhìn xem tỷ muội ta Lưu Hồng A, lần trước nàng chân không phải chặt đứt sao? Vốn định xuống ngựa Tiêu Vũ, trực tiếp đem Bạch Nguyệt kéo đi lên, ta dẫn ngươi đi. Ngươi một người ta không yên tâm. Bạch Nguyệt trong lòng ấm áp, không cần không cần, tướng công ngươi không phải đi tìm công pháp sao? Ngươi là tìm được sao? Ân, tìm một bản. Cái kia tướng công ngươi thật tốt nghiên cứu một chút, chờ ta trở lại ngươi dạy ta một chút nha. Yên tâm được rồi, ta không có chuyện gì. Tiêu Vũ lắc đầu liên tục, ta không yên tâm, nương tử của ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, bị người bắt cóc ta không được khóc chết. Bạch Nguyệt nghĩ đến phó đạo diễn mệnh lệnh, muốn từ trên lưng ngựa xuống. Lữ Nhị thấy thế cuống quýt chạy ra, tướng công, ta cùng muội muội đi thôi, muội muội hiện tại cũng là luyện thể kỳ tu sĩ, phàm nhân khẳng định không đánh lại được chúng ta. Bạch Nguyệt ứng thanh gật đầu, đúng vậy a tướng công, ngươi ở nhà tu luyện nha, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Buổi tối ta trở về cho ngươi mang tốt ăn. Hắc hắc, Tiêu Vũ vẫn là không quá yên tâm, không nói cái này thân cao 175 cm Bạch Nguyệt da trắng mỹ mạo, cái này Lữ Nhị cũng là nhân thê vị mười phần a, tùy tiện cái nào nam thấy đều sẽ động tâm. Bạch Nguyệt thấy thế ra vẻ tức giận chống lạnh, ai nha, ta cũng không phải là tiểu hải tử, ta liền một điểm cá nhân không gian đều không có sao? Ta cùng tỷ muội ta đi trò chuyện chút chuyện, ngươi một đại nam nhân ở bên cạnh không xấu hổ sao? Hơn nữa ta cái kia tỷ muội đều sợ chết ngươi, tướng công ngươi liền để cho chúng ta đi thôi, ta mặt trời xuống núi liền trở về. Van ngươi tướng công. Tiêu Vũ bắt đầu vào đầu, được thôi. Đưa mắt nhìn Bạch Nguyệt hai người đi xa về sau, Tiêu Vũ liền về tới phòng ngủ. Vừa đến phòng ngủ hắn liền ngửi thấy một cố vị. tựa như là đất đai hương vị. Đã luyện khí kỳ hắn khiếu giác hình như cũng so trước đó tốt. Theo hương vị kia tìm tòi đi qua, rời lên giường xem xét, biểu lộ lập tức sững sờ. Phía dưới lại có một cái 5 mét sâu hồ to. Tà thao, người nào đảo? Tiêu Vũ nhất thời liền nghĩ đến Bạch Nguyệt phía trước nói cái gì Lữ Nhị có chút vấn đề. Nhưng nhìn lấy hai người bọn họ hôm nay địa bộ, cũng không giống ổ nào mâu thuẫn a tính toán, vẫn là chờ hai nàng trở về lại hỏi đi. Hiện tại cũng hắn vô cùng cần thiết luyện công. Hắn có dự cảm, Lục Minh cháu trai kia sợ rằng còn muốn đối phó hắn. Dù sao hắn đã ở ngay trước mặt hắn chém Lý Vân Mã. Lục Minh tu vi hẳn là luyện khí kỳ hậu kỳ, muốn đối phó hắn nhất định phải có pháp thuật bản thân. Tiêu Vũ ngồi xếp bằng, chậm rãi cảm ngộ bốn phía linh khí. Muốn thu nạp linh khí bên trong hàn khí tới tu luyện vạn băng quyết đệ nhất trọng. Có thể vừa mới ngồi xuống tới hắn liền lại quay đầu nhìn về phía gầm giường. Cảm thụ được gầm giường cái kia trong hố lớn tản ra linh khí nồng nặc, Tiêu Vũ chừng hai mắt, từng bước đi tới. Rơi xuống trong hố lúc, đáy hố phía dưới tán phát linh khí vậy mà so với bên ngoài còn muốn nồng đậm. Tiêu Vũ toàn lực dậm chân, một chân liền đem cái kia hố to đạp cái lỗ thủng, cả người trong nháy mắt sập đi xuống. Đưa tay vung vậy cho bụi, Tiêu Vũ hốc mắt chậm rãi phóng to, tựa như thấy quỷ đồng dạng, nhìn xem phía dưới một đạo màu xanh biết nước suối. Một khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hắn mấy ngày trước đây có thể cảm nhận được linh khí. Phía dưới lại có một mảnh linh tuyển. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi các nàng là muốn cho ta một kinh hỉ? Chương 24, đóng vai phụ không bằng chó chương 24, đóng vai phụ không bằng chó Tiêu Vũ ánh mắt hưng phấn vô cùng, phía dưới này lại có một mảnh 30 mở lớn nhỏ hang động. Hang động chính giữa linh tuyển mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, lại làm cho Tiêu Vũ cảm nhận được một dòng nước trong. Meo meo. Hố sâu phía trên Tiểu Ha đầy mặt nghi ngờ nhìn qua phía dưới Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đưa tay hô hào, "Xuống a." Tới Tiểu Ha. Tiểu Ha trái xem phải xem, lại tựa như thông nhân tính đồng dạng nhảy xuống. Tiêu Vũ vừa mới tiếp vào trong ngực liền ồ lên một tiếng, làm sao cái này Tiểu Ha dáng dấp nhanh như vậy? Lúc này mới mấy ngày liền cùng 3 tháng lớn mèo con đồng dạng lớn, không hổ là linh thú. Tiểu Ha ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, quay đầu lại nhìn một chút bốn phía hang động, "A không ngừng." Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, thật sự là ngủ gật tới cái gối, ở chỗ này tu luyện nhất định có thể lập tức rõ ràng. Ngồi xếp bằng, nửa canh giờ công phu hắn liền lĩnh ngộ vạn băng quyết đệ nhất trọng huyền băng giáp. Bên ngoài thân bị một tầng nóng ánh băng giáp bao trùm. Tiểu Ha cũng học Tiêu Vũ bộ dạng báo tại một góc thổ nạp. Quanh thân linh khí lưu chuyển, khí tức phi phàm. Chờ Bạch Nguyệt trở về hắn nhất định cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Đã chạy tới Giang Lưu thành phía trước Bạch Nguyệt sắc mặt nghi hoặc, "Lữ Nhị tỷ tỷ, bộ này đạo diễn vì sao cần phải bảo ta tới a? Còn để cho ngươi giúp ta giải vây." Lữ Nhị ân nửa ngày, "Ta cũng không biết, trước đi xem một chút đi. Đoán chừng cho ngươi thêm hy kịch." Hai người cứ như vậy dắt ngựa đi tới phía trước tiên nữ cát, phía trước bị Tiêu Vũ phóng hỏa đốt sau đó, một đám nhóm diễn đang khiêng vật liệu gỗ vật liệu đá xây dựng. Thật giống như người cổ đại lợp nhà đồng dạng. Khiêng gỗ Triệu Phi Cơ xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn qua nơi xa Bạch Nguyệt lòng sinh ghen tị. Tiêu Vũ ánh mắt thật đúng là không tệ à, liếc thấy chúng như thế cái đại mỹ nhân, phía trước đoàn làm phim bên trong thật nhiều người đều thích nàng đây. Làm gì chứ? Còn không mau một chút chuyện. Một bên quản lý lớn tiếng hô hào, Triệu Phi Cơ cố hết sức thổ khí. Mấy ngày trước đây bị Lục Minh đánh cái kia 100 cái, hắn hiện tại còn tại đau. Đây chính là bọn họ những thứ này đóng vai phụ khổ cực địa phương, đừng đùa thời điểm muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể nhiều tiếp điểm sống. Tại cái này tòa đảo bên trên có rất nhiều cùng bên ngoài đoàn làm phim không giống địa phương. Xây dựng tường thành, kiến trúc rất nhiều công việc nặng nhọc cũng có thể ngoài định mức kiếm lấy ích lợi. Mặc dù một ngày chỉ có 200, thế nhưng so với nhàn rỗi mạnh, cùng những cái kia có hy vọng nhân vật khác biệt, bọn hắn những thứ này đóng vai phụ nhóm diễn là không nắm chắc lương. Hắn Triệu Phi Cơ còn tốt một chút, vừa bắt đầu cùng Tiêu Vũ đụng vào mấy trận hí kịch, kiếm được mấy ngàn. Những người còn lại có thể một ngày cũng chỉ có thể kiếm cái 200, có chút nhóm diễn đến bây giờ cũng không có lên qua màn ảnh. Thậm chí có ít người một tháng qua chỉ có thể kiếm 2,000 quản cái ấm no. Đóng vai phụ không bằng chó a. Câu nói này thật không phải nói bậy. Ngày hôm qua vừa tới gánh xiếc thú hầu tử một cái phí diễn xuất dùng chính là 6,000 một ngày. Tiêu Vũ cơi những cái kia ngựa, đoàn làm phim mỗi ngày muốn cho trang trại ngựa 800, hơn nữa còn chỉ là một cái giá cả. Dù sao huấn luyện qua động vật so với người quý giá nhiều lắm. Liền trong tông môn cậu đều 4,000 một trời ạ. Nhất là giống Lục Minh loại kia hai chân đi bộ đại cậu, hắn thậm chí đều không cần làm sao lộ diện quay phim đều có ổn định cát xê. Nói tốt chỉ là giả đánh, đồ chó hoang Lục Minh kem chút không có đem hắn cho đánh chết, ít 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 mẹ nó. Nhìn xem đi xa Bạch Nguyệt, Triệu Phi Cơ tiếp tục rời lên gỗ. Lại thảm cũng thảm bất quá Tiêu Vũ a, hắn mới là một cái sống sờ sờ tên hề. Không có cát xê vậy thì thôi, còn không biết bị tất cả mọi người đuổi địch. Cũng không biết tổ chương trình cấp trên có cái gì thông tin bối cảnh, như thế không có nhân tính tiết mục đều có thể quay phim. Lúc này, đi tới một chỗ tiểu lâu Bạch Nguyệt, đang muốn cùng Lữ Nhị cùng tiến lên đi. Bên cạnh biên kịch liền đem Lữ Nhị lôi đi, "Lữ tỷ ta có cái kịch bản muốn cùng ngươi thương lượng một chút, cái kia Bạch Nguyệt ta, ngươi nhanh lên đi lên, chờ đạo diễn chờ ngươi đã lâu." Bạch Nguyệt đứng dậy liền đi tới. Biểu lộ càng ngày càng nghi hoặc, làm sao thần bí như vậy, còn đem Lữ Nhị cho điều đi? Chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện Tiêu Vũ sẽ tu tiên bí mật? Vừa mới đẩy cửa ra, Bạch Nguyệt liền thấy hoa mắt, nhìn trên bàn chất đầy 100 vạn tiền mặt, một khắc này nàng đã nghĩ đến cái gì. Phó đạo diễn Trần Bát Long một mặt định nọt đi tới, đóng cửa lại sau khỏe miệng nhếch đến bên hai, "Bạch Nguyệt à, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng nhưng làm người cho trông rồi. Ngươi biết ngươi bây giờ có nhiều đỏ sao? Toàn bóng hiện tại đối ngươi đánh giá đã vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn a. Ngươi cái này đùa giả làm thật diễn kỹ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đoàn làm phim vì khen thưởng ngươi đặc biệt phát 100 vạn cho ngươi, hy vọng phía sau ngươi biểu hiện tốt một chút." có thể nhất định muốn nắm chắc cơ hội lần này à, ngươi biết có bao nhiêu giới giải trí nữ diễn viên gọi điện thoại cho ta sao, các nàng người nào đều nghĩ đến nơi này cùng ngươi cấp hí kịch đây. Ai ơi, ngươi cũng không biết, ngươi bây giờ có nhiều nhận người ghen tị, ha ha. Bạch Nguyệt nhìn trên bàn những số tiền kia, lại nhìn đứng ở cửa ra vào Trần Bát Long. Vô ý thức đưa tay bảo hộ ở trước người. Trần Bát Long khi nghe đến phía ngoài nhân viên công tác đứng đến cửa ra vào bảo vệ tốt cửa lớn về sau, nhếch miệng lên đi tới trước bàn, năm nay chỉ là quý thứ nhất, tổ chương trình đã quyết định, tiếp theo quý coi như đổi nhân vật chính, ngươi vẫn là nữ chính diễn. Ta cũng không biết ngươi đến cùng là thế nào hòa lên, phòng trực tiếp ngươi xem sao. Chúng ta phòng trực tiếp đã có 1,000 vạn người. Đó là mỗi ngày đều có 1,000 vạn người xem chúng ta tiết mục. Ngươi biết đó là khái niệm gì sao? Ngươi phát đạt Bạch Nguyệt. Trong nhà ngươi đoán chừng đều bị thân thích đạp phá cửa, người nhà của ngươi khẳng định đều vì ngươi tự hào đây. Một cái cây cỏ cô đương, lịch tập trở thành có thể so với giới bên trong chạm tay có thể bỏng đại minh tinh, bao nhiêu nam nhân đều đem ngươi coi là tình nhân trong ngộng đây. Bạch Nguyệt lại lần nữa nhìn hướng trên mặt bàn những số tiền kia, ngữ khí âm u, Trần đạo diễn ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Tướng công ta còn chờ ta trở về đây. Trần Bát Long nghe tiếng nhẹ giọng cười, ngồi ở một bên điểm lên khói. Bạch Nguyệt nhìn đối phương tư thế kia, càng ngày càng khẩn trương. Phía trước nàng liền nghe qua quy tắc ngầm gì đó. Chẳng lẽ cái này Trần Bát Long? Bạch Nguyệt vội vàng xoay người lại cửa, lại phát hiện cửa đã bị người bên ngoài khóa lại. Mở cửa a. Các ngươi muốn làm gì a? Trần Bát Long phun khói cười khẽ ba tiếng, đừng sợ, ta chắc chắn sẽ không động tới ngươi. Bạch Nguyệt, ta cũng không biết ngươi là thật thông minh vẫn là giả thông minh, có thể để cho Tiêu Vũ thích ngươi, ngươi hiển nhiên cũng là có chút điểm môn đạo. Bạch Nguyệt bồi rối quay người, nắm tay phải nắm chặt. Hiện tại cũng nàng cũng là luyện thể kỳ tu sĩ, chỉ cần cái này Trần Bát Long dám động nàng một chút, nàng tuyệt đối để cho hắn đẹp mắt. Đừng như vậy khẩn trương, ta cũng là làm công, chúng ta đi ra kiếm tiền đâu, có một số việc cũng không thể đều xem mặt ngoài. Ta liền nói rõ à, Nô tổng để cho ngươi cái này 3 ngày đi qua bồi hắn một đêm, ngươi cũng hẳn là biết ba chúng ta đại cổ đông, Nô tổng đâu là có thực lực nhất một cái. Chỉ cần ngươi đi, một đêm mấy trăm vạn là ít nhất. Hơn nữa cha ngươi không phải thận không tốt sao? Chúng ta sẽ tìm tốt nhất bệnh viện cho cha ngươi đổi một bộ mới. Bạch Nguyệt hốc mắt run rẩy, ngươi, các ngươi điều tra ta. Trần Bát Long cười khẽ lắc đầu, cái gì điều tra không điều tra? Nơi này diễn viên chúng ta đều là hiểu tận gốc rễ. Chỉ cần ngươi đi một đêm, ta cam đoan về sau nhân sinh của ngươi, người nhà ngươi nhân sinh đều sẽ lấy được triệt để thay đổi. Ngươi biết có bao nhiêu nữ diễn viên muốn đi Ngô tổng cái kia sao? Ngô tổng tại giới giải trí lực ảnh hưởng trải rộng cả nước, ngươi nếu là không đi, Ngô tổng liền sẽ rút vốn. Chúng ta đoàn làm phim nhiều như thế diễn viên đều chờ đợi ăn cơm đây. Đừng nhìn hiện tại kiếm được không ít tiền, kỳ thật đều là còn nợ bên ngoài, ngươi biết chế tạo hòn đảo này hoa bao nhiêu tiền không? Cái này quý thứ nhất nói trắng ra cũng là vì còn đoàn làm phim cho mượn tiền, quý thứ hai mới có thể kiếm tiền. Cổ nhân nói, kẻ thức thời mới là tối tiện. Chỉ cần ngươi đi một đêm, về sau ngươi tại giới giải trí tất nhiên phong sinh thủy khởi, ta nói. Bạch Nguyên xấu hổ hận nắm tay, ta không đi. Loại này chuyện ngươi đừng tìm ta, ngươi hoàn toàn có thể tìm những người khác. Thế nhưng là Ngô tổng cũng chỉ muốn ngươi à, nói cái gì ngươi cùng hắn tuổi trẻ lúc người yêu quá mức tương tự, hắn đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Đánh rắm. Đám kia hỗn đản thấy người nào cũng là nói như vậy. Ta Bạch Nguyệt đem lời để ở chỗ này, các ngươi dám bức ta, ta liền đem hết thảy nói cho tướng công ta. Trần Bát Long lập tức nở nụ cười lạnh, ta nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Mở miệng một tiếng tướng công, làm sao? Ngươi thật làm chính mình xuyên qua hay sao? Tổ chương trình tôn trọng ngươi mới để cho ngươi làm nữ chính diễn. Nếu là ngươi chết đâu? Tiêu Vũ người xuyên việt này chẳng lẽ liền không tu luyện? Chúng ta phía sau kịch bản liền không diễn. Còn đem tất cả bí mật nói cho Tiêu Vũ. Ngươi thật dọa ta. Trần Bát Long ngữ khí trở nên băng lãnh, bắt đầu vỗ bàn, đừng cho mặt không muốn mặt, ta hiện tại thật tốt nói với ngươi, ngươi hoàn bái khởi phổ lai. Ngươi lúc này mới vừa đỏ mấy ngày a, cứ như vậy lôi a. Đắc tội Ngô tổng, nếu là hắn không cao hứng đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Chúng ta tổ chương trình nghĩ bình thường bắt đầu diễn tiếp xuống kịch bản, Nô tổng nơi đó ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Bằng không chúng ta liền đổi nhân vật nữ chính. Ngươi đoán xem nhìn Tiêu Vũ nếu là nhìn thấy 7-8 cái mỹ mạo sư tỷ sư muội, hắn mấy ngày nay còn có tâm tư quản ngươi sao? Dân mạng sẽ còn nhớ tới ngươi. Chỉ cần chúng ta dẫn động dư luận, đen cũng có thể nói thành trắng, ngươi biết hay không? Bạch Nguyệt nắm tay phải nắm chặt, đám hỗn đản này lại muốn phái người câu dẫn nàng tướng công. Tiêu Vũ có nhiều đứa thích mỹ nữ nàng là biết rõ. Bằng không hắn cũng sẽ không để Lữ Nhị vào ở tới. Bạch Nguyệt hốc mắt phím hồng, hít một hơi thật sâu, ngươi coi như nói toạc ngày ta cũng sẽ không đi, các ngươi muốn đổi người đổi chính là. Không có việc gì ta đi trước. Bạch Nguyệt nói xong liền quay đầu nhìn về phía cửa phòng, vận chuyển khí tức, một chân liền đá tung cửa ra. Cửa ra vào hai người lập tức sững sờ, vừa định tiến lên ngăn cản lại bị Bạch Nguyệt né tránh. Lấy lại tinh thần lúc, Bạch Nguyệt đã đi tới dưới lầu. Trần Bát Long biểu lộ tức giận, tiện nữ nhân. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bảo an tổ. Bạch Nguyệt cuống quýt ra bên ngoài chạy, còn chưa tới cửa ra vào, một phát gây mê tiến liền bắt tới. Nhìn xem đi tới Trần Bát Long. Bạch Nguyệt đầu góc ngất đi, hiện lên trong đầu Tiêu Vũ thân ảnh, tướng công. Đi chưa được mấy bước, nàng liền té xỉu ở trước cửa. Khỏe mắt mang theo nước mắt. Chạy tới Lữ Nhị khi nhìn đến Bạch Nguyệt bị mấy nam nhân không đi rồi, lập tức trừng lớn hai mắt. Một chân liền đặt tới, các ngươi làm cái gì? Các ngươi động nàng Tiêu Vũ sẽ giết các ngươi. Làm nàng nhìn thấy Trần Bát Long biểu lộ về sau, lập tức liền hiểu tới. Ôm lấy Bạch Nguyệt lên ngựa liền đi. Trần Bát Long âm thanh tức giận, Lữ Nhị ngươi có phải hay không phát bệnh? Bạch Nguyệt có bệnh ngươi cũng có bệnh. Lữ Nhị tránh thoát gây mê tiễn, cưỡi ngựa giận mắng, các ngươi tìm không được đồng ý giúp đỡ là các ngươi không có bản lĩnh, giới giải trí điểm này phá sự Bạch Nguyệt không hiểu ta còn có thể không hiểu. Mụ mụ ngươi Trần Bất Long, ngươi dám động Bạch Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi bao nhị mại chuyện nói cho lão bà ngươi. Thảo mụ mụ ngươi, người khác sợ lao nương ngươi cũng không sợ. Lữ Nhị còn muốn đi, phía trước lại vây quanh một đám người. Lữ Nhị sợ tổn thương đến người, quay người lại lần nữa căm tức nhìn Trần Bất Long, chơi tuyệt đúng không hả? Vậy ngươi đen đoàn làm phim tiền ngươi cũng muốn để cho ta lộ ra ngoài. Ngươi tìm nam diễn viên qua đêm chuyện cũng muốn để người ta biết. Trần Bất Long lúc ấy liền sửng sốt một chút, khóe miệng định nọ cười lên, "Lữ tỷ, có chuyện thật tốt nói a." "Trần Bất Long, lao nương đếm tới ba ngươi tránh ra cho ta, bằng không ta hiện tại liền để cho ngươi nổi danh." Chương 25, bị bắt đi Bạch Nguyệt chương 25, bị bắt đi Bạch Nguyệt Lữ Nhị nhìn xem những cái kia còn chưa tránh ra bảo an tổ người, biểu lộ càng tức giận. Nàng biết nếu là nàng đã thương người không ai có thể cho nàng vẻ mặt. Nàng không phải diễn viên chính. Đã thương người nàng không chỉ cần phải bồi thường, có thể sẽ còn bị cho lui. Các người đám người này đều là làm công, nhân ra Bạch Nguyệt chiêu các ngươi chọc giận các ngươi. Các ngươi là Trần Bất Long làm loại này chuyện có tiền thưởng sao? Chẳng lẽ các ngươi đám này nam nhân không có bị Trần Bất Long lén lút đi tìm? Lữ Nhị mới vừa nói xong, nơi xa mấy cái tướng mạo tuấn tú nam nhân liền vô ý thức túi đầu. Trần Bất Long xem xét Lữ Nhị muốn tới thật sự, ánh mắt trong nháy mắt hung ác ba phần, "Lữ Nhị, ngươi phỉ báng nói xấu ta là cần phụ pháp luật trách nhiệm. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Lý gia thái thái đâu? Phản bội Lý đại sư, hiện tại ngươi còn nghĩ đến tội Ngô tổng? Cái này giới giải trí ngươi là thật không nghĩ lăn lộn đúng không? Ngươi hôm nay dám mang đi Bạch Nguyệt, ta lập tức liền cho Ngô tổng gọi điện thoại, ngươi đoán xem Ngô tổng sẽ làm sao đối phó người trong nhà ngươi?" Trần Bất Long nghiêng đầu, một bên trợ lý đẩy mặt định nọ tiến lên hút thuốc. Hút một hơi khói về sau, Trần Bất Long khẽ miệng nâng lên, "Ngươi có thể còn không biết ta. Ngươi cùng Lý Vân Mã ly hôn về sau, Lý đại sư đã đem cha ngươi công ty phá đổ. Cha ngươi hiện tại mắc nợ 3,000 vạn, ngươi nếu có thể đem Bạch Nguyệt thả xuống cùng ta thật tốt trò chuyện đâu, ta còn có thể cho ngươi một cái mặt mũi. Bằng không, ngươi cũng đừng bức ta làm thật. Bảo an tổ người cũng không phải người bình thường, thật động thủ ngươi cho rằng ngươi chạy mất." Lúc này, trong phòng chậm rãi đi ra hai người, một người trong đó thổi một tiếng huýt sáo. Lữ Nhị dưới thân ngựa đột nhiên liền nâng lên chân trước, thật giống như bị kích thích đến đồng dạng điên cuồng dãy rủa lưng ngựa. Trong chớp mắt liền đem Lữ Nhị hai người đánh xuống tới. Rơi trên mặt đất, Lữ Nhị biểu lộ tức giận nhìn xem hai cái kia người, một người trong đó nàng gặp qua, là trang trại ngựa nhân viên chăn nuôi. Đoàn làm phim tất cả ngựa đều là hắn nuôi, chỉ cần hắn huýt sáo một tiếng, tất cả ngựa đều sẽ nghe hắn. Mà đổi thành bên ngoài một người sau lưng còn đi theo một đầu sư tử. Lữ Nhị ánh mắt bối rối, cho dù nàng đã luyện thể kỳ, đối mặt gánh xiếc thú mạnh thú nàng vẫn là bản năng e ngại. Hai chân không nhịn được phát run. Từ lần trước trải qua bị heo rừng công kích sự kiện về sau, nàng vừa nhìn thấy loại này mạnh thú liền không nhịn được như nôn ra. Sợ hai tại nội tâm quyết tán, hô hấp đều đình chỉ. Đầu kia sư tử hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng, hình như muốn đem nàng nuốt sống đồng dạng. Hoàn toàn không có tại gánh xiếc thú lúc dịu dàng ngoan ngoãn. Doa đến Lữ Nhị ngồi liệt đến trên mặt đất. Nhìn xem cái kia tuần thú sư trong tay trường tiên, nàng biết chỉ cần nàng dám mang theo Bạch Nguyệt chạy, cái kia sư tử khẳng định sẽ nhào tới. Cho dù không cắn chết nàng, chỉ là bắt nàng một chút, đều phải ra chóc thịt bong. Trần Bất Long nhìn qua chạy tới hai người, cũng biết dâng thuốc lá, "Mã lão sư, Hồng lão sư, các ngươi làm sao tới à nha?" Trần An ngựa Mã Phong cười nhận lấy điếu thuốc, vừa rồi cùng Hồng Hải đang dùng cơm đâu, nghe được động tĩnh liền chạy đến, "Làm sao? Đoàn làm phim bên trong còn có gây chuyện?" "Không có không có, chỉ là có chút kịch bản ra vào, mau mau mang hai vị lão sư về phía sau uống rượu, ta sau đó liền tới." Một bên trợ lý không người mời hai người, Trần Bất Long khỏe miệng ngoắc đến mang hai. Liếc mắt liếc một cái Lữ Nhị, hiện tại nàng không còn ngựa, muốn chạy trừ phi nàng biết bay. Đi đến Lữ Nhị trước mặt chậm rãi ngồi xuống xuống. Đối với Lữ Nhị mặt nổ một bụng khói, sặc Lữ Nhị hò khan không ngừng. "Tại đoàn làm phim ngươi còn muốn lật trời. Tại cái này tòa đảo bên trên làm rõ ràng ai mới là chủ nhân. Chúng ta muốn để ai làm diễn viên chính người đó là diễn viên chính, ngươi coi như hiện tại mang theo Bạch Nguyệt chạy, người trong nhà ngươi đâu? Thật muốn nhìn thấy cha ngươi nhảy lầu, ngươi mới sẽ túi đầu phải không?" Trần Bất Long đưa đầu ngắt tay, mang Bạch Nguyệt đi Thiên Độc Môn máy bay trực thăng, chói kỹ. Một đám nam nhân vây quanh, Lữ Nhị cuống quýt bảo vệ Bạch Nguyệt, biểu lộ cực kỳ bối rối, dừng tay a a. "Các ngươi sẽ chết, Tiêu Vũ sẽ giết các ngươi. Đến lúc đó tiết mục mới thật xong." Trần Bất Long tính toán ta và ngươi, ngươi nghe ta một câu, ngươi làm như vậy tiết mục mới thật sự xong. Trần Bất Long hừ lạnh một tiếng, một chân liền đá vào Lữ Nhị trên lưng, vừa đi vừa về ép gọi, không phải liền là cái học một chiêu nửa thức điều thi sao? Bảo an trong tổ mỗi người đều là hảo thủ, một chút người còn tại nước ngoài làm qua lính đánh thuê. Ngươi làm ta Trần Bất Long là dọa lớn. Lữ Nhị nắm chắc Bạch Nguyệt váy, Trần Bất Long một chân liền đạp đi lên, ta con mẹ ngươi. Ai không biết ngươi cùng Lý Vân Mã ly hôn là muốn làm hôn nhân. Ngươi cho rằng cùng Tiêu Vũ nhập bọn với nhau liền có thể nhiều hơn tính. Hiện tại trên mạng mắng ngươi dư luận nước lên thì thuyền lên, ngươi là cái thá gì còn dám cho sắc mặt ta. Lữ Nhị còn muốn nói điều gì, một bên nam nhân lấy ra súng kích điện đối với cổ của nàng chính là một chút. Lữ Nhị lập tức kêu thảm không ngừng, ngã trên mặt đất khó mà động đậy. Trần Bất Long nết miệng lắc đầu, cho thể diện mà không cần tiện nương môn, chúng ta đi. Đi cùng Mã lão sư đi uống rượu. Nhìn xem đám kia đem Bạch Nguyệt đưa đến trên xe ngựa mang đi bảo an tổ, Lữ Nhị song quyền nắm thật chặt thổ địa. Trước mắt muốn cứu Bạch Nguyệt chỉ có thể đi tìm người kia hỗ trợ. Tiêu Vũ đã luyện khí kỳ, thật đi lên, trừ phi trên đảo có súng trường xe bọc thép, bằng không ai ngăn nổi hắn đại khai sát giới. Lữ Nhị cố nén khó chịu, cố hết sức đứng dậy. chạy đến vận chuyển đồ vật Triệu Phi Cơ vừa rồi đã mắt thấy cái kia hết thảy, cũng quýt tiến lên dịu đỡ, "Lữ tỷ, Vương bắt đạn." Lữ Nhị biểu lộ tức giận, lấy điện thoại ra liền cho Mai Xuân Lan đánh qua. Một tá đi qua lại là một cái nam nhân tiếp, "Mai tổng." "Mai tổng, nàng buổi sáng hôm nay vừa mới hôn mê, chờ chút còn muốn làm phẫu thuật, có chuyện gì phía sau nói sau đi." Sau khi cúp điện thoại, Lữ Nhị đầy mặt đội vàng đi tìm ngựa, trước mắt nhất định phải đi tìm Tiêu Vũ. Nhìn xem một bên Triệu Phi Cơ, Lữ Nhị run giọng hô hào, "Ta đi tìm Tiêu Vũ, ngươi có thể giúp ta ngăn chặn bọn hắn sao? Đừng để bọn hắn ra khỏi thành." Triệu Phi Cơ bỗng nhiên khẽ run rẩy. Hắn đi ngăn chặn Bảo An tổ. Do dự một chút về sau, Triệu Phi Cơ trực tiếp lấy ra điện thoại, biểu lộ quả quyết, "Nếu là huynh đệ ta Tiêu Vũ nữ nhân, vậy ta không thèm đếm xỉa cái mạng này cũng sẽ giúp hắn. Ta con mẹ nó đã sớm nhìn đoàn làm phim không vừa mắt, ta cái này liền đi." Triệu Phi Cơ không nói hai lời, trực tiếp chạy. Nhìn thấy nơi xa một người dắt ngựa, cưỡi lên dồn sức. Lữ Nhị cũng hỏa tốc hướng Truy Vân Phong đội vàng. Có thể cái này lộ trình xa xôi, chờ nàng tìm tới Tiêu Vũ thời điểm, Bạch Nguyệt sợ rằng đã bị đưa đến trên trực thăng. Không quản đuổi hay không cùng, nàng cũng phải liều mạng hướng trở về. Thật muốn chọc giận Tiêu Vũ, người nơi này đều phải chết. Một khi Tiêu Vũ bí mật bại lộ, khẳng định cũng sẽ bị những tổ chức khác người cho bắt đi. Lúc kia mới là thật xong rút ra trên đầu châm gài tóc, trực tiếp đâm thương lưng ngựa. Dưới thân ngựa hí gào thét đột nhiên gia tốc. Lúc này đã đuổi kịp xe ngựa Triệu Phi Cơ cầm điện thoại liền đập. Một bên vũ một bên lớn tiếng hô hào, phía trước người dừng lại. Bằng không ta cái này liền đem video cái chụp tóc đi lên. Lao tử tiện mệnh một đầu cái gì cũng không sợ. Mẹ hắn, dừng xe cho ta. Chương 26, chó sủ cũng là sẽ cắn người. Chương 26, chó sủ cũng là sẽ cắn người. Linh tuyển phía trước, Tiêu Vũ trong tay ngưng tụ một cái màu lam nhạt huyền băng cung. Hai mắt mở ra trong nháy mắt, một tiễn bạo liệt bắn ra. Phía trước vách động trong nháy mắt hóa thành nửa mặt tường băng, liền trên vách tường con nhện đều bị đông lạnh trở thành băng điêu. Có linh tuyển chính là tăng lên nhanh, bằng cảm giác đến xem, có lẽ luyện khí tầng 2. Cái này bạn băng quyết cũng đã nói, tổng cộng tầng 9 khẩu quyết, mỗi tu luyện một tầng, tu vi cũng sẽ để thăng một tầng. Ta cái này tốc độ tu luyện đoán chừng cũng so ra mà vượt những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính. Lúc này, một bên tu luyện tiểu Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt mèo dựng thẳng lên trong nháy mắt, toàn thân lông cũng dựng đứng lên. Đối với phía đông nam một mực cá không ngừng. Tiêu Vũ lấy ra khẩu phần lương thực, nghĩ uy đối phương ăn mấy cái. Có thể tiểu Hà nhưng vẫn là duy trì hà hơi động tác. Mắt mèo dựng thẳng lên, mấy sợi râu có chút tỏa sáng. Tiêu Vũ nhất thời nghi hoặc, làm sao vậy? Hung cái gì? Tiêu Vũ tiến lên trấn an. Tiểu Hà đột nhiên há mồm, miệng nói tiếng người, "Nương." Tiêu Vũ biểu lộ cực kỳ khiếp sợ, bỗng nhiên ngồi trên đất, nói, "Nói chuyện." "Tiểu Hà, ngươi có thể nói chuyện? Linh thú có thể nói chuyện sao?" Nhìn xem Tiểu Hà tư thế kia, Tiêu Vũ ánh mắt trong nháy mắt ngưng chọc lên. Hồi nhỏ hắn liền nghe ra hắn nói qua, có chút thông nhân tính động vật là có linh tính. Tiểu Hà là linh thú, khẳng định phát giác cái gì? Chẳng lẽ nương tử hắn sẽ ra chuyện? Phía đông nam không phải liền là Giang Lưu Thành. Tiêu Vũ nhảy lên, mang theo Tiểu Hà cưỡi ngựa liền xông ra ngoài. Càng nghĩ càng lo lắng. Nhìn phía xa nhanh xuống núi mặt trời, nương tử hắn không phải nói lúc này trở về sao? Vọt tới chân núi, Tiêu Vũ kiếm chỉ bắt chú, biểu lộ cực kỳ bối rối. Như thế chạy tới không được một giờ. Trong tay ngưng kết huyền băng cung, trong miệng nhập chú. Kiếm chỉ tại phía trước mãnh liệt chọn, đạp băng cung nhảy lên bay đến trên trời. Phóng túng gió phi nhanh, xông vào trên tầng mây. Còn tại nhìn giám sát nhân viên công tác nhìn hồi lâu cuối cùng nhìn thấy cái kia ngựa tiến vào quay phim phạm vi. Tìm nửa ngày cũng không có thấy Tiêu Vũ thân ảnh. Kỳ quái a, Tiêu Vũ đâu? Ta thao, vừa rồi lúc ra cửa còn ở đây. Mau nhìn xem phụ cận địa phương khác. Tiêu Vũ sức liều toàn lực thôi động toàn thân pháp lực, tầng mây, phi điệu không ngừng lùi lại. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ liền đi tới Giang Lưu Thành phía trên. Như vậy mãnh liệt tiêu hao pháp lực, Tiêu Vũ nhất thời có chút không chịu được nổi. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Vừa định bay xuống đi, Tiểu Hà nhưng lại hướng về phía đông nam a lên, biểu lộ so với vừa rồi càng thêm hung ác. Tiêu Vũ lại lần nữa ngự cung bay trên trời, hướng về phía đông nam xuất phát. Đem hết toàn lực trở lại chỗ ở Lữ Nhị vội vàng hô to, "Tướng công! Tướng công!" Vừa về tới trong phòng, Lữ Nhị trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nhìn xem bị rời đi giường, Lữ Nhị ánh mắt bối rối. Vốn cho rằng Tiêu Vũ ở phía dưới, dùng dây thừng bỏ xuống xem xét, căn bản là không có Tiêu Vũ cái bóng. "Tướng công, ngươi người đâu?" "Hỏng, hỏng hỏng a." Lữ Nhị nhìn xung quanh, âm thanh cấp thiết vô cùng, "Làm sao lúc này không ở nhà?" "Tướng công, ngươi người a?" "Người a?" Lại lần nữa lấy điện thoại ra, quét danh bạ. Nhìn thấy Lý Vân Mã dãy số về sau, Lữ Nhị do dự một chút liền đánh qua, "Lý ca, van cầu ngươi giúp ta một chút." "Phu thêm một chàng, van cầu ngươi giúp ta một chút a." Trần Bát Long đem Bạch Nguyệt bắt đi. "Lý ca." Lý Vân Mã không nói hai lời liền cúp điện thoại, đem Lữ Nhị dãy số kéo đen thêm xóa bỏ. Lữ Nhị nhất thời ngồi bệnh xuống trên mặt đất, xong, toàn bộ xong. Lúc này ở Giang Lưu Thành thành nam một chỗ sân gốc, Triệu Phi Cơ đang gắt gao bảo hộ ở Bạch Nguyệt trên thân, vỡ đầu chảy máu. 7-8 tên bảo an tổ liều mạng lôi kéo. Triệu Phi Cơ không nhúc nhích tí nào, tùy ý huyết dịch trượt đến trong mắt, "A, có loại liền đem ta giết chết. Video ta đã phát cho bằng hữu ta, các ngươi hủy điện thoại của ta lấy đi cũng vô dụng. Chỉ cần trong một ngày bằng hữu của ta tiếp không đến ta điện thoại, hắn liền sẽ đem video phát ra ngoài. Đến lúc đó các ngươi đều phải đi theo xui xẻo." Một nam tử từ khôi giáp bên trong lấy ra súng kích điện, đối với Triệu Phi Cơ chính là một chút. Triệu Phi Cơ không rên một tiếng, chết sống không buông tay. Trước mặt mấy ngày bị Lục Minh đánh cái kia 100 gậy so sánh, điểm này tổn thương tính là gì? Hồi tưởng đến Tiêu Vũ trở thành ngoại môn đệ tử còn trở về nhìn hắn ngày ấy, hắn đã thật lâu không có được người quan tâm qua. Hắn loại này xã hội đầu thừa đuôi thẹo, lao bà cùng người chạy, cha nương cũng xem thường hắn. Hắn đã cực kỳ lâu không có người để ý qua. Mặc dù hắn biết Tiêu Vũ đối với người nào đều là ân oán rõ ràng, đối với người nào đều là dạng này, có thể lại có ai sẽ như vậy đối với hắn? Hắn kỳ thật đã sớm không muốn sống, hôm nay đám người này hoặc là đem hắn giết chết, hoặc là ngay tại cái này hao tổn. Vài tên nam tử hợp lực lôi kéo, Triệu Phi Cơ như cũng không hề bị lay động. Một chân xuống, Triệu Phi Cơ kêu đau không chỉ, cái nào đó địa phương trọng yếu trong nháy mắt bị người phế đi. Có thể cho dù vào cùng, hắn cũng không có buông tay. Hắn đời này liền không có bằng hữu tri kỷ, liền không có người để ý qua hắn. Đoàn làm phim coi hắn là cậu vậy thì thôi, còn muốn động đến hắn huynh đệ nữ nhân. Hắn coi như lại là một đầu chó sủ, hắn cũng là sẽ cắn người. Cảm thụ được hạ thân đau đến cốt tủy kịch liệt đau nhức, Triệu Phi Cơ lớn tiếng gào thét, giết chết ta à. Thảo mụ mụ ngươi, là ra môn liền giết chết cha. Bảy tên trên người mặc binh sĩ trang phục bảo an nhân viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám xảy ra án mạng. Cái này nếu thật giết chết, đoàn làm phim sẽ cho bọn hắn bệnh mặt. Một đám người chỉ có thể đem bọn họ hai người đặt lên xe ngựa, tiếp tục đi đường. Triệu Phi Cơ từng ngụm phun máu, nghĩ không ra hắn Triệu Phi Cơ hôm nay sẽ bị người phế đi. Thế nhưng hắn không chút nào hối hận, cho dù không làm được nam nhân, hắn cũng sẽ không bông ra Bạch Nguyệt. Có loại đem hắn cũng đưa đến Ngô Vĩnh Xương cái kia đồ chơi trong nhà, nhìn xem buồn nôn chính là ai. Lại lần nữa ho ra một búng máu, không cẩn thận nhổ đến Bạch Nguyệt trên mặt. Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, ngón tay run run. Đột nhiên mở mắt trong nháy mắt cuốn quýt căng đứt trên tay dây gai. Bên cạnh vài tên nam nhân nhìn xem chúng gây mê tiễn còn có thể tỉnh lại Bạch Nguyệt từng cái ngây ra như phỗng. Vậy mà còn đem dây thừng tạo ra. Không đợi những người kia động thủ, Bạch Nguyệt một quyền liền đánh tới. Một quyền đánh trúng một nam tử bụng, nam nhân trong nháy mắt ngã xuống đất không đứng dậy nổi, ta dựa vào. Triệu Phi Cơ nhìn xem một quyền đem cái kia đội trưởng đánh ngã Bạch Nguyệt, kinh hãi không nói nên lời. Còn muốn mở miệng, lại lần nữa nổ ngụm máu tươi, chạy mau a. Đầu tử. Trong xe ngựa, những người kia căn bản không có phản ứng lại, từng cái bị Bạch Nguyệt đánh ngã tại trong xe. Rồi ngựa người cuống quýt dừng lại, xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt một chân đá ra. Người kia phản ứng cực nhanh, đè xuống lưng ngựa liền đem Bạch Nguyệt đá ngã trên mặt đất. Mấy người còn lại chậm rãi bò lên, đem Bạch Nguyệt bao bọc vây quanh. Bạch Nguyệt nhìn xem trên xe Triệu Phi Cơ, ánh mắt âm u, chẳng lẽ nam nhân này mới vừa rồi là tại che chở nàng? Cầm đầu bảo an tổ đội dài nghiêng cái cổ, tiểu nương môn kình còn rất lớn a. May mà mấy ca xuyên vào áo giáp. Ngươi là chính mình lên xe đâu? Vẫn là chúng ta đem ngươi đánh ngã nhấc ngươi đi lên. Nữ chính diễn. Ha ha. Chương 27, Tiêu Vũ, biết bay. Chương 27, Tiêu Vũ, biết bay. Bạch Nguyệt ánh mắt nghiêm trọng, nơi này hẳn là không có giám sát, động thủ hẳn là cũng không có người thấy được. Nhìn xem trên xe Triệu Phi Cơ, Bạch Nguyệt lớn tiếng hô hào, Lữ Nhị tỷ đâu? Triệu Phi Cơ muốn nói chuyện, trong miệng máu lại ngăn không được chảy ra ngoài, lỗ mũi máu che đều che không được. Muốn đứng dậy, nhưng từ trên xe ngựa ngã đến trên mặt đất. Triệu Phi Cơ thở hổn hển, khu cụ. Khục, ta thao. Chạy mau. Đừng quản ta. Bạch Nguyệt biểu lộ tức giận, nhìn xem cái kia bảy cái ngũ đại ba thô nam nhân, trong cơ thể khí tức lưu chuyển, tất cả mọi người là làm công vì cái gì muốn dồn ép không tha. Cầm đầu nam nhân bắt đầu lấy ra bội đao, ánh mắt khinh thường đi đến Triệu Phi Cơ trước mặt, ngươi cũng biết tất cả mọi người là làm công, ngươi không đi Ngô tổng cái kia, đoàn làm phim liền không có tiền cho chúng ta phát xuống tháng tiền lương. Ngươi là kiếm được không ít a Bạch đại chủ diễn. Thật muốn ép, các huynh đệ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Triệu Phi Cơ nhìn xem gác ở trên cổ hắn đao, hắn thế nào cảm giác người này hình như thật muốn kết liễu hắn. Hình như nơi này không có giám sát. Hắn nếu thật như vậy chết, đoán chừng cũng không có người biết. Đừng quản ta. Chạy mau a. Lữ Nhị tỷ gọi ta tới, ta Triệu Phi Cơ cả đời làm như làm ngựa, ta cũng sống đủ rồi. Chạy a Bạch Nguyệt. Bảo an tổ đội dài biểu lộ bất đắc dĩ, ta lúc đầu cũng không muốn giết người, vừa rồi Trần Đạo Diễn nói, giết tiểu tử ngươi đến lúc đó hắn sẽ giúp ta bị mặt. Đến lúc đó liền nói ngươi cưỡi ngựa từ trên lưng ngựa ngã xuống đập đến đầu, chính mình chết đi. Ha ha ha. Có Trần Đạo Diễn câu nói này, các minh đệ cái gì không dám làm. Nắm lấy Triệu Phi Cơ đầu, người kia một mặt mỉa mai nết miệng hô hào, may mắn mà có Triệu Phi Cơ tiểu tử này, Trần Đạo Diễn vừa rồi gọi điện thoại nói cho chúng ta một người mời bạn. Ha ha, có tiền không kiếm đây không phải là ngu xuẩn. Bạch Nguyệt, ngươi nếu là không nghĩ cái đồ chơi này bởi vì ngươi mà chết lời nói, liền ngoan ngoãn lên xe, ta cam đoan không giết hắn. Triệu Phi Cơ còn muốn nói chuyện, cũng đã không còn khí lực. Chẳng lẽ bọn hắn những thứ này dân bình thường liền phải bị nhà tư bản khi dễ sao? Nhìn xem người kia trên tay đao, Triệu Phi Cơ nội tâm run rẩy. Nếu là hắn huynh đệ nữ nhân bởi vì hắn bị người cưỡng ép được bộ, hắn còn không bằng chết được rồi. Đúng lúc này, Triệu Phi Cơ đột nhiên trừng lớn hai mắt, biểu lộ cực kỳ run rẩy. Hắn hình như nhìn thấy trên trời có người đang bay, hình như có người đạp một cái màu xanh băng cung đang bay. Có người biết bay a? Không đợi hắn thấy rõ người kia là ai, chỉ thấy người kia cứ như vậy vô căn cứ lơ lửng giữa không trung, trong tay một cái màu xanh băng cung tản ra cực kỳ hào quang sáng chói. Một tiếng mang theo bạo liệt âm bạo thanh phong tới, nhiệt độ đều giảm xuống. Cầm đao người kia vừa định nhấc đao niệm ai, một giây sau hắn liền bị một tiếng bắn trở thành băng điêu. Định bại tại chỗ, cùng mặt đất kết lên băng tan đến cùng nhau. Còn lại sáu người đầy mặt khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn lên trên trời bay tới người kia từng cái tựa như thấy quỷ. Tiêu Vũ mắt mang sắc ý, lại lần nữa kéo cung. Doa đến những người kia quay đầu lao nhanh, a a a. Tu tiên giả. Nơi này có tu tiên giả a a a a. Không đợi những người kia chạy xa, Tiêu Vũ ba mũi tên bắn ra, trong nháy mắt chết quáng ba người. Sau đó lại lần nữa kéo cung, mắt duệ như lao, băng cung cửu thức, cực băng như tiễn, khoảng cách mấy trăm mét, lại lần nữa bắn trúng ba người, tại chỗ liền ngưng tụ thành ba tòa băng điêu. Tiêu Vũ chậm rãi rơi xuống đất, trong tay băng cung tiêu tán. Bạch Nguyệt khóc giống chạy tới, tựa vào Tiêu Vũ trong ngực khóc giống. Tiêu Vũ tức giận vô cùng, nhìn xem cái kia bảy tòa băng điêu, từ hình dạng xem trọng giống như là giang lưu thành binh lính thủ thành. Một đám người phàm nhân bắt hắn nương tử làm cái gì? Quay đầu nhìn hướng phía đông nam, bên kia là Thiên Độc Môn. Triệu Phi Cơ đầy mặt run rẩy trừng hai mắt, Tiêu Vũ biết bay. Tả hữu tìm kiếm, hình như không có dây treo cũng không có phụ trọng máy bay không người lái. Tiêu Vũ vậy mà lại bay. Nhìn xem bên cạnh bị đông lại bảo an tổ đội dài, đối phương còn duy trì cầm đao động tác. Cứ như vậy bị đông cứng chết rồi. Tu tiên giả. Tiêu Vũ là một cái chân chính tu tiên giả. Cho nên hắn mới có thể đánh thắng được Lý Vân Mã, cho nên Lý Vân Mã sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Phi Cơ vừa định mở miệng, Bạch Nguyệt liền cho hắn liếc mắt ra hiệu, tướng công. Ô ô làm ta sợ muốn chết. Những thứ này Thiên Độc Môn gian tế thật sự là đáng ghét ta. Vậy mà muốn đem ta bắt đi. May mắn mà có vị này Triệu đại ca nâng bọn hắn. Triệu Phi Cơ biểu lộ run rẩy, ngươi biết bay. Tiêu Vũ, ngươi. Không đợi hắn nói xong, Bạch Nguyệt cuống quýt đánh gãy, tướng công nhà ta đã luyện khí kỳ. Triệu đại ca đừng nói nữa. Bạch Nguyệt hướng đi Triệu Phi Cơ không ngừng máy mắt, tổn thương nặng như vậy, mau dẫn trở về trị liệu. Triệu Phi Cơ không có lại mở miệng, nội tâm cực kỳ rung động. Tiêu Vũ vậy mà lại bay. Cứ như vậy tại trên không đem cái kia bảy cái ra hỏa cho bắn chết. Không phải đặc hiệu, cũng không phải diễn. Thực sự là quá rung động. Nửa ngày hắn đều trì hoãn bất quá thần, tu tiên giả. Trên địa cầu có tu tiên giả a? Ta thao. Tiêu Vũ đem Triệu Phi Cơ đỡ đến trên xe ngựa, xua ngựa xe liền nghĩ hướng trở về. Bạch Nguyệt nhìn xem cái kia vài tòa băng điêu, ánh mắt bất an, cái này nếu như bị người phát hiện có người biết pháp thuật còn phải. Tướng công đem bọn hắn thiêu, nhất định phải hủy thi di tích. Tướng công. Tiêu Vũ nghe xong có đạo lý, liền đi đến bên ngoài đem cái kia vài tòa băng điêu chồng đến cùng một chỗ. Đốt khẳng định là đốt không được nữa, hắn lại không có hỏa đạn phủ. Kiếm chỉ tại phía trước, toàn lực thôi động pháp thuật, huyền băng phá. Bảy tòa băng điêu trong nháy mắt hóa thành vô số khối băng, mang theo những người kia thi thể biến thành nhỏ bé khối vụn. Liền máu đều không có tràn ra tới. Bạch Nguyệt che miệng phun, nôn. Triệu Phi Cơ run rẩy không ngừng, huyền băng phá. Đám người này liền bột phấn đều không còn, đây chính là tu tiên giả thủ đoạn. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Tiêu Vũ cưỡi ngựa lái xe, vội vã đi. Trong xe Bạch Nguyệt liên tục đè lại Triệu Phi Cơ tay, ánh mắt không ngừng. Đưa tay xuýt. Tiểu Ha ngáp một cái, từ phía trước bắn ra đến Bạch Nguyệt trong ngực, nương. Dọa đến Bạch Nguyệt trực tiếp ngồi dậy. Triệu Phi Cơ dọa đến hai mắt trắng dã, nhất thời thở không nổi, trực tiếp ngất đi. Tiểu Ha co giúp ở Bạch Nguyệt trong ngực, nàng ngáy ho ho. Tiêu Vũ thấp giọng hô hào, Lữ Nhị đâu? Nàng là Thiên Độc Môn gian tế. Bạch Nguyệt nhìn xem trong ngực Tiểu Ha, hai mắt run rẩy bất an. Đây là yêu quái sao? Vậy mà nói chuyện. Nương tử, làm sao vậy? Bạch Nguyệt cuốn quýt ngồi xuống, không có. Không có chuyện, là Lữ Nhị tỷ để Triệu đại ca tới cứu ta, ai, hắn hình như bị người phế đi, như thế tuổi trẻ liền. Tiêu Vũ thấp giọng thổ khí, nhìn phía xa Giang Lưu Thành, hắn hiện tại nghĩ bay cũng không có pháp lực. Một đường tiêu hao quá lớn. Nương tử ngươi phía trước dạy Tiểu Ha nói chuyện qua. Bạch Nguyệt gật đầu, trong lòng một trận hoảng sợ, ừm. Ta phía trước dạy nó, ta nói ta là nó nương, ngươi là nó cha. Vật nhỏ này vậy mà lại nói chuyện. Thật sự là quá lợi hại. Tiêu Vũ quay đầu nhìn một cái Triệu Phi Cơ, nắm tay phải nắm chặt, đồ chó hoang thiên độc môn dám đụng đến ta nữ nhân, đừng chờ ta đột phá đến trúc cơ kỳ, đến lúc đó ta nhất định diệt bọn hắn cả nhà. Thu này xem như là kết xuống. Sớm muộn ta nhất định đem thiên độc môn cậu từng cái toàn bộ làm thịt. Chó gà không tha. Chương 28, tay bổ trần bắt long chương 28, tay bổ trần bắt long Bạch Nguyệt đã không dám nói lời nào, càng là hiểu rõ tổ chương trình thực lực nàng thì càng lo lắng Tiêu Vũ an toàn. Hiện tại hắn mặc dù biết bay, thế nhưng là từ tổ chương trình biểu hiện hôm nay đến xem, đám người kia đoán chừng có xác thực. Dứt khoát để cho Tiêu Vũ mang theo bọn hắn chạy trốn. Quay đầu nhìn xem hôn mê Triệu Phi Cơ, Bạch Nguyệt lại có chút do dự. Nhiều người như vậy, Tiêu Vũ coi như biết bay cũng mang không đi a. Đúng lúc này, giám sát tổ người nhìn thấy Tiêu Vũ xua ngựa xe tới đến Giang Lưu Thành trước cửa. Lập tức kinh thanh la lên, không tốt. Tiêu Vũ muốn vào thành. Không đổi quần áo mau đem y phục đổi. Đạo diễn. Đạo diễn. Tiêu Vũ muốn vào thành. Còn tại uống rượu Trần Bát Long lập tức sững sờ, lấy điện thoại ra cho bảo an tổ người gọi điện thoại, vậy mà không có người tiếp. Đã chạy đến đạo diễn Hoàng Hạc trước mặt Lữ Nhị khi nhìn đến Tiêu Vũ đem Bạch Nguyệt cứu trở về sau, biểu lộ cực kỳ rung động, làm sao có thể? Bạch Nguyệt nhìn xem Tiêu Vũ tư thế kia, nội tâm bối rối, tướng công, đừng có dùng pháp thuật a, không cần thương tới vô tội. Tiêu Vũ lau đầu bên trên mồ hôi, ân, hiện tại muốn dùng cũng không cần đến pháp thuật, vừa rồi bay quá nhanh tiêu hao quá lớn. Lữ Nhị đâu? Ngươi cùng nàng tại Giang Lưu Thành thất lạc. Bạch Nguyệt không hiểu ra sao, nàng nào biết được Lữ Nhị đi đâu rồi? Đoán chừng bị Trần Bát Long bắt lại. Đúng lúc này, đổi xong y phục từ tiểu lâu đi ra Trần Bát Long đang cưỡi ngựa muốn mang Mã Phong Hồng Hải đi nơi khác phương. Vừa mới thò đầu ra hắn liền thấy Tiêu Vũ cưỡi ngựa xe chạy đến. Lúc ấy hắn liền trợn to trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bảo an tổ đều bị Tiêu Vũ đánh ngã? Bạch Nguyệt trên xe nhìn xem Trần Bát Long như vậy, biểu lộ tức giận nắm chặt song quyền. Tên Vương bắt đàn này. Ngay tại xe ngựa sắp kéo ra khoảng cách song phương thời điểm, Tiêu Vũ đột nhiên kéo dây cương hô lớn một tiếng, suy ô. Xe ngựa trong nháy mắt dừng lại. Tiêu Vũ cong lưng, mắt như chim ưng chậm rãi quay đầu nhìn lại. Trần Bát Long như ngồi bàn trông, nhìn xem cặp kia tràn đầy sát ý con mắt, một cử động cũng không dám. Tiêu Vũ nhìn chòng chọc vào Trần Bát Long dưới thân con ngựa kia, ánh mắt lạnh hơn. Đây không phải là trong nhà hắn ngựa sao? Hắn nhớ tới rất rõ ràng, cái kia lưng ngựa lông bẩm bên trên có một mảnh tạp bao. Buổi sáng Lữ Nhị cưỡi chính là con ngựa này. Trần Bát Long vô cùng khẩn trương, nhìn xem từ trên xe ngựa đi xuống Tiêu Vũ, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Đạo diễn Hoàng Hạc cầm bộ đàm lớn tiếng hô hào, hắn khẳng định là đến tìm Lữ Nhị. Ta đã để Lữ Nhị đi qua, lập tức liền đến, không cần lộ ra sơ hở. Phòng trực tiếp đừng thả Tiêu Vũ, đổi đến Tầm Thiên Tông bên trong màn ảnh. Tiêu Vũ vừa đi một bên rút ra phía sau mạch đao, từng bước hướng đi cưỡi ngựa Trần Bát Long. Một bên tuần thú sư Hồng Hải cuốn quýt đong đưa chồng, một đầu thể trạng to lớn hùng sư chậm rãi từ trong tiểu lâu đi ra. Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, ngựa thú sư, các ngươi là thiên độc môn. Trần Bát Long không dám nói lời nào, người này liền Lý Vân Mã đều đánh thắng được, vậy thì càng đừng để cập hắn. Hồng Hải nghe tiếng cười khẽ tiến lên, tại hạ Hồng Toàn Tử, luyện khí tầng 1. Gặp qua vị đạo hữu này, không biết đạo hữu có gì quý. Còn chưa nói xong, một đạo ánh đao màu xanh lam hiện lên. Hồng Hải đầy mặt nghi ngờ quay đầu, lại quay đầu hắn lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn hình như nhìn thấy hắn thân thể. Này làm sao ở phía dưới? Một cái đầu người lăn xuống đến Trần Bát Long dưới chân, dọa đến Trần Bát Long trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, trực tiếp liền sợ tè ra quần. Một bên sư tử xem xét chủ nhân bị giết, gầm thét đánh tới, giống. Bốn phía nhóm diễn cực kỳ hoảng sợ, kinh hô chạy trốn. Giết người rồi. A a a. Giết người. Hoàng Hạc lòng nóng như lửa đốt, cầm bộ đàm hô to, đừng lộ tẩy. Các người đám khốn kiếp này đều là làm ăn cái gì không biết. Quý thứ nhất nếu là cứ như vậy kết thúc, chúng ta đều phải xong đời. Cái kia hùng sư đột nhiên đánh tới, Tiêu Vũ hành đao ngăn cản, vừa rồi pháp lực tiêu hao quá lớn, hiện tại hắn lại có một ít thể lực chống đỡ hết nổi. Nhất định phải trở về cùng Bạch Nguyệt luyện công hồi phục một chút. Né tránh cái kia sư tử công kích về sau, Tiêu Vũ toàn lực vận chuyển pháp lực. Vạn băng quyết đệ nhất trọng, huyền băng giáp. Nhỏ xíu xương lạnh chậm rãi trải rộng toàn thân, tạo thành một tầng yếu kém băng giáp, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt. Tiêu Vũ thở phi phò, hiện nay pháp lực chỉ có thể thi triển đến loại này trình độ. Nhìn xem lại lần nữa đánh tới hùng sư, Tiêu Vũ chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ được đối phương trong cơ thể hàn khí, hắn hình như có thể thấy rõ đối phương tất cả hành động. Ngay tại cái kia sư tử sắp đánh tới thời điểm, Tiêu Vũ đột nhiên mở mắt, một đao bổ ra. Cái kia sư tử ngao gào một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống đất không đứng dậy nổi, máu chảy đầy đất. Trần Bát Long đã dọa bài tiết không kiềm chế, quay người muốn chạy, Tiêu Vũ một đao ném ra, trực tiếp xuyên qua Trần Bát Long lồng ngực. Trần Bát Long run rẩy thổ huyết, cảm thụ được trên đao kia tán phát hàn ý, hắn thế nào cảm giác nội tạng của mình bị đông lại. Trên đao còn có một tầng mắt thường khó mà phát giác băng sương, đây chính là mùa hè, nhiệt độ ít nhất 40 độ. Tu tiên giả. Tiêu Vũ là một cái tu tiên giả. Trần Bát Long muốn mở miệng, đầu lại cụp xuống dưới. Tiêu Vũ đi đến trước mặt rút đao ra, một đao liền đem Trần Bát Long đầu chặt xuống dưới. Chạy tới Lữ Nhị nhìn thấy một màn này, cuống quýt tiến lên hô to, "Tướng công! Ô ô ô tướng công!" Bạch Nguyệt cuống quýt đuổi theo, ôm Tiêu Vũ tay an ủi, "Không sao không sao, không cần thương tới vô tội tướng công, chúng ta về nhà tốt sao? Người trong thành giết người, vạn nhất bị khác tu tiên giả nhìn thấy liền phiền toái. Chúng ta về nhà tốt sao? Triệu đại ca cần cứu chữa a. Trong tông môn luyện đan sư, nhanh a tướng công." Tiêu Vũ cưỡi ngựa lái xe, lấy tốc độ nhanh nhất mang theo mấy người hướng Tầm Thiên Tông tiến đến. Đạo diễn Hoàng Hạc thấy cảnh này, doa đến trực tiếp ngồi bệt xuống trên ghế. Giám sát tổ người nửa ngày không dám nói lời nào, từng cái thần sắc hoảng sợ. Đoàn làm phim bên trong người chết, diễn viên chính giết người. Vừa rồi Tiêu Vũ một đao đánh chết sư tử hình ảnh, để giám sát tổ mỗi người đều sững sờ ngay tại chỗ. Tiêu Vũ tuyệt đối là người luyện võ. Hắn phía trước khẳng định ở đâu học qua võ thuật. Hoàng Hạc nửa ngày trì hoãn bất quá thần, không thể để người bên ngoài biết nơi này người chết. Tiết mục một khi đình chỉ, phía trên cao tầng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đám người này căn bản là không biết trận này tiết mục là ai tổ chức. Đó là tất cả mọi người không đắc tội nổi tồn tại. Nhìn xem bốn phía nhân viên công tác, đạo diễn Hoàng Hạc cố nén bất an, đứng dậy hô hào, gánh xiếc thú sư tử không kiểm soát, cán chết tuần thú sư Hồng Hải còn có Trần đạo diễn Trần Bát Long. Đều nghe hiểu sao? Một thành viên công hai tay ôm đầu, nhìn xem giám sát bên trong đầu một nơi thân một mèo Trần Bát Long nôn mửa không ngừng, nôn. Ta không muốn làm. Giết người. Hắn giết người. Đạo diễn, ta nghĩ về nhà, ố ta không muốn làm. Hoàng Hạc thấp giọng gầm thét, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Tiêu Vũ còn chưa phát hiện đoàn làm phim bí mật. Chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người giữ bí mật cho ta, chỉ cần Tiêu Vũ còn không có phát hiện đoàn làm phim bí mật, hết thảy như thường lệ tiến hành. Cho ta đem miệng ngậm gấp. Đúng lúc này, bảo an tổ phó đội trưởng một cuộc điện thoại đánh tới, "Đạo diễn, đội trưởng của chúng ta cùng còn lại 6 tên đội viên không thấy. Chúng ta tại phía đông nam phát hiện xe ngựa bánh xe quy tích, trên cỏ có máu. Bên cạnh còn có một thanh bị đông lại đao." Chương 29, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Chương 29, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Hoàng Hạc kích thích màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm bảo an tổ gửi tới hiện trường video, ánh mắt âm u lấy tốc độ nhanh nhất trở lại phòng làm việc của mình, đẩy mạnh giá sách cái khác chậu hoa. Giá sách chậm rãi chuyển động, một đạo thang máy cửa ngầm chậm rãi hiện lên. Ngồi thang máy đi tới dưới mặt đất 100 mét chỗ kỹ thuật bộ nghiên cứu. Xuyên qua mấy trăm khung mới từ nước ngoài dẫn vào mô phỏng sinh vật miêu nữ mèo nam người máy, đi tới một chiếc chỉ có một khoang xe lửa tàu hỏa bên trong, hướng thẳng đến tiên độc môn phương hướng lái đi. Coi hắn chạy tới hiện trường thời điểm, bảo an tổ phó đội trưởng Diệp Tâm đã đợi chờ lâu ngày. Hoàng Hạc nhìn chòng chọc vào thanh kia bị đông lại đao, mặc dù băng đã hòa tan, có thể đao kia dưới thân mặt còn có một mảnh nhỏ băng. ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, tại một chỗ xe ngựa bánh xe chuyển hướng địa phương, bên cạnh bụi cỏ ướt một mảng lớn, bùn đất nối lỏng ra. Xem xét chính là bị nước thấm ướt. Diệp Tâm biểu lộ nghiêm trọng, đi đến Hoàng Hạc trước mặt âm thanh bất an, "Lão Diễn, đội trưởng Diệp Quốc hắn phía trước là tự do vật lộn qua quân, hơn nữa chúng ta phía trước tại sổ mà eo biển còn cùng hải tặc súng thật đạn thật làm qua 3 năm, thật muốn luận năng lực thực chiến, đội trưởng của chúng ta so với những cái kia sẽ chỉ chủ nghĩa hình thức đại sư có thể mạnh hơn nhiều." Trong không khí có mùi máu. "Nếu như ta không có đoán sai, đội trưởng bọn hắn đã chết." Diệp Tâm song quyền nắm chặt, nhìn xem trôi này mang theo khối băng đao hai mắt run rẩy, "Đại ca ta chết oan chết uổng, thù này ta không phải là báo không thể." Hoàng Hạc một tay cầm điếu thuốc, ngắm nhìn bốn phía âm thanh nghi hoặc, "Diệp tiểu thư, cũng chỉ tới ngươi một người." Diệp Tâm nhẹ gật đầu, "Ừm. Vừa rồi Giang Lưu Thành cần nhân viên, ta liền tự mình tới kiểm tra, đao này có vấn đề. Phía trước chúng ta tại Côn Luân Sơn lúc thi hành nhiệm vụ liền gặp phải một loại nào đó cùng loại tình hình, ta hoài nghi nơi này có ẩn thế gia tộc người giúp Tiêu Vũ cấp đi Bạch Nguyệt." Hoàng Hạc nhặt lên cây đao kia, phủi xuống phía trên bụi băng, mặt lộ không hiểu, "Đại ca ngươi bọn họ có phải hay không chạy đến địa phương khác đi? Đao này cũng không có ngươi nói như vậy mơ hồ à, như thế điểm băng, có phải là mảnh này thung lũng nhiệt độ rét lạnh sinh ra xương?" Diệp Tâm lắc đầu liên tục, hai mắt trải rộng tơ máu, "Không có khả năng. Ta vừa rồi tới thời điểm đao này là bị toàn bộ đóng băng, chỉ là cái này sẽ khối băng hòa tan mà thôi. Đạo Diễn ngươi tin tưởng ta, nơi này tuyệt đối có ẩn thế gia tộc người, tuyệt đối có vấn đề." Diệp Tâm chính ở chỗ này nói xong, âm thanh rất là bi phẫn. Hoàng Hạc cầm đao kia trái xem phải xem, lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn hướng nữ nhân kia bóng lưng. Diệp Tâm chính ở chỗ này nói xong, "Đáng ghét, dám giết đại ca ta, đáng chết. Ngươi ẩn môn người lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được lựu đạn, đừng để ta bắt được ngươi. Thú này không báo, ta Diệp Tâm." Hoàng Hạc đột nhiên hô hào, "Phía trước không phải ca ca người sao?" Diệp Tâm cuốn quýt ngẩng đầu, một giây sau một thanh đao thẳng tắp đâm vào Diệp Tâm sau lưng. Lưỡi đao từ nàng phần bụng đâm đi ra, không ngừng chảy máu. Diệp Tâm run rẩy quay đầu, đầy mặt không thể tin được quay đầu nhìn xem Hoàng Hạc, "Ngươi..." Hoàng Hạc mặt không thay đổi cầm đao kia, âm thanh trêu tức, "Ta đều nói là thung lũng hàn khí ngưng kết băng, ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý à, Diệp tiểu thư." "Cái gì ẩn môn? Hiện tại đã là xã hội pháp trị, chúng ta phải tin tưởng khoa học, không cần làm những cái kia phong kiến mê tín." Diệp Tâm run rẩy đưa tay, muốn thi triển nội công. Hoàng Hạc một đao nhất lên, huyết nục văng tung tóe. Diệp Tâm đầy mặt không thể tin được nằm trên mặt đất, ruột đều bị chọn lấy đi ra. Nàng thế nhưng là cùng đại ca nàng học qua nội công, cái này Hoàng Hạc vậy mà có thể lặng yên không tiếng động cho nàng một đao, tuyệt đối có vấn đề. Người này tuyệt đối sẽ nội công, cho nên từ phía sau lưng tới gần nàng lúc không có tiếng bước chân. Ngươi là ẩn môn. Hoàng Hạc từ phía sau lưng trong hành trang lấy ra bình tiêu đốt, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn xem trên đất nữ nhân khẽ mỉm cười, bây giờ là xã hội pháp trị, không cần làm những cái kia phong kiến mê tín. Nếu là thả tới trước đây, ngươi là phải bị công khai xử lý tội lỗi. Xin lỗi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hoàng Hạc đưa tay ném ra bình tiêu đốt, Diệp Tâm lập tức kêu thảm gào ghét, "Hoàng Hạc a a a, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng ghét đáng ghét. Đáng ghét a a a." Hoàng Hạc ngồi xổm ở bên cạnh hút thuốc, lại lần nữa ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Tùy ý nữ nhân kia kêu khóc, chậm rãi không còn động tĩnh. Muốn trách thì trách đám người này không có não. Hắn đã không chỉ một lần nhắc nhở Diệp Tâm, tất nhiên nàng muốn chết, vậy liền thành toàn nàng. Xử lý tốt hiện trường sau, Hoàng Hạc lấy điện thoại ra, tìm tới một cái chưa mệnh danh số điện thoại, do dự. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, bởi vì khẩn trương thái quá, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Xoa xoa mồ hôi trên đầu về sau, Hoàng Hạc liền đem điện thoại nhặt lên, lại lần nữa nhìn hướng cái kia dãy số, tay không nhịn được phát run. Hồi tưởng đến Tiêu Vũ lần trước mang về ba đầu heo rừng thi thể hình ảnh, cho dù chính là hắn một lần cũng chỉ có thể xử lý hai đầu. Nói cái gì là ba đầu heo rừng đánh nhau, hắn nhưng là nhìn qua cái kia ba cái heo rừng thi thể. Heo rừng trên thân liền cắn xé đánh nhau vết thương đều không có, cũng liền lừa gạt một chút tiểu hải tử. Còn có vừa mới Tiêu Vũ một đao miểu sát hùng sư lao pháp. Cái kia gánh xiết thú tuần thú sư Hồng Hải từ nhỏ liền đem đầu kia sư tử làm nhi tử nuôi, ăn đều là tốt nhất. Hơn nữa thường xuyên huấn luyện nó đi săn thức ăn sống, giá tính 10 phần. Cho dù chính là hắn đối đầu đầu kia sư tử, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra. Nhưng nếu là hắn đem Tiêu Vũ chuyện báo cáo về sau, hắn Hoàng Hạc còn có giá trị lợi dụng. Thật vất vả từ loại kia địa ngục trốn ra được, hắn chính là chết cũng sẽ không trở về. Do dự 3 phút, vẫn là đưa điện thoại thả lại trong túi, lại lần nữa trở lại phòng quan sát về sau, Hoàng Hạc chậm rãi cầm lấy bộ đàm háng dọn một cái. Hôm nay phát sinh một chút không tốt chuyện, gánh xiết thú sư tử không kiểm soát, sát hại chúng ta kính yêu Trần Đạo Diễn cùng Hồng Hải sư phụ. Hai người bọn họ vì diễn nghệ sự nghiệp dâng hiến chính mình quý giá tính mạng, toàn thể mặc niệm. Ta Hoàng Hạc vô cùng đau đớn. Đối với hai vị đồng liêu chết thâm biểu tiếc nuối. Hoàng Hạc nói xong âm thanh liền khóc lên, nước mắt chảy ngang. Một bên trợ lý cầm khăn giấy, "Đạo Diễn." Hoàng Hạc lau lau nước mắt nói tiếp, "Nhưng vì giấc mộng của chúng ta, vì chúng ta diễn nghệ sự nghiệp, luôn có người cần phụ trọng tiến lên. Chúng ta không thể phụ lòng toàn thể người xem kỳ vọng. Chúng ta mỗi người cũng đều có người nhà, cho dù không phải là vì chúng ta cũng muốn tỉnh lại. Bất hạnh trong vạn hạnh là, trải qua đại gia cộng đồng cố gắng, Tiêu Vũ cũng không có phát hiện đoàn làm phim bí mật. Đây là tất cả chúng ta thắng lợi. Là tất cả chúng ta, là Trần Đạo Diễn, là Hồng sư phụ dùng tính mệnh đổi lấy kết quả." Hoàng Hạc tiếng khóc lại nổi lên, âm thanh khàn giọng, "Ô, ngày hôm qua Trần Đạo Diễn còn nói với ta hắn đời này mộng tưởng chính là muốn phát dương nghệ thuật, trận này tiết mục là hắn tâm huyết cả đời cùng mộng tưởng a mọi người trong nhà. ta Hoàng Hạc ở đây thể, nhất định muốn quán triệt Trần Đạo Diễn bọn hắn mộng tưởng, để cho hắn chết cũng không tiếc. Tất cả công tác như thường lệ tiến hành. À Sẩn, đem màn ảnh cho đến chúng ta nhân vật chính Tiêu Vũ. Chương 30, trị liệu Triệu Phi cơ biện pháp. Chương 30, trị liệu Triệu Phi cơ biện pháp. Truy Vân phòng, Lữ Nhị nhìn xem xuống núi tông môn tìm kiếm luyện đan sư Tiêu Vũ, cuốn quýt trở lại phòng ngủ. Bạch Nguyệt biểu lộ bối rối, tỷ tỷ, dưới gầm giường có cái lô lớn. Tiểu Ha biết nói tiếng người. Triệu đại ca nhìn thấy chúng ta tướng công biết bay. Ôi trời ơi, ta cũng không biết làm sao bây giờ, chuyện này như ong vỡ tổ toàn bộ bừng lên. Lữ Nhị nhìn xem trên giường hôn mê Triệu Phi cơ, trong mắt lộ ra một câu ngon động, cầm lấy khăn mặt liền đi qua. Bạch Nguyệt nhìn xem tư thế kia cuốn quýt tiến lên, tỷ tỷ ngươi làm cái gì a? Lữ Nhị nắm thật chặt khăn mặt, hắn biết chúng ta tướng công bí mật. Thế nhưng là Triệu đại ca vì cứu ta liền mệnh cũng không cần, ngươi không thể dạng này. Bạch Nguyệt ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu nhân tâm hiểm ác, hắn hiện tại đã trọng thương hôn mê, cho dù chết trên giường cũng không có người hoài nghi chúng ta. Ngươi dám cam đoan hắn sẽ không bán đứng tướng công? Bạch Nguyệt tiến lên lôi kéo, khí lực lớn, một cái liền giành lấy cái kia khăn mặt. Không được, chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa, tướng công biết sẽ hận chúng ta. Việc này ngươi phải nghe lời ta. Ta tới nghĩ biện pháp. Bạch Nguyệt nói xong liền ngồi vào bên giường, bắt đầu bóp lấy Triệu Phi cơ người bên trong. Triệu đại ca, Triệu đại ca ngươi tỉnh lại a. Triệu Phi cơ mí mắt run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt ra, ý thức mơ hồ không rõ, nhìn trước mắt đại mỹ nữ, hắn còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Ai vậy? Dáng dấp cũng quá tuấn. Ta đây là. Triệu Phi cơ chậm rãi thanh tỉnh lại, há mồm liền hô lên, mèo. Hạ Dĩ bị nói tiếng người ta thao. Mèo tinh nhân muốn tiến công địa cầu rồi. Bạch Nguyệt cuống quýt che lại miệng của hắn, đừng têu a. Xuyệt. Đừng têu á. Triệu Phi cơ ngửi Bạch Nguyệt trên tay mùi thơm nhất thời đỏ mặt, lúc ấy liền không nói lời nói. Nhìn mình trên thân bị băng bó vết thương, còn có bị cởi sạch y phục, Triệu Phi cơ mặt càng đỏ hơn. Nào đã không quản lý việc nhà. Huynh đệ nữ nhân vừa rồi trị thương cho hắn sao? Bạch Nguyệt đầy mặt nhức đầu thở hắt ra, Triệu đại ca, ngươi nghe ta nói với ngươi, ngươi nhất định muốn bảo thủ tướng công nhà ta bí mật, ta nhờ ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy đoàn làm phim những người kia thủ đoạn, nếu là bọn hắn biết tướng công biết pháp thuật, tướng công liền nguy hiểm. Ta nhờ ngươi, chuyện này hôm nay ngươi nhất định muốn bảo mật có thể chứ? Đừng để tướng công biết chúng ta là tại quay tiết mục. Van cầu ngươi Triệu đại ca. Triệu Phi cơ đỏ mặt gật đầu, ừm. Bạch Nguyệt sâu sắc thổ khí, suy nghĩ lộn xộn, tướng công đã đi tông môn cho ngươi mời luyện đan sư, vị thầy thuốc kia am hiểu khoa ngoại phẫu thuật, nhìn xem có thể hay không cấp cứu một chút. Triệu Phi cơ muốn ngồi xuống, hạ thân lại đau rát. Hắn thân thể này có thể hay không trị tốt hắn còn có thể không biết sao. Đều chặt đứt. Hồi tưởng đến Tiêu Vũ bay trên trời bắn giết bảo an tổ một màn kia, Triệu Phi cơ nội tâm khó mà bình phục. Vậy mà thật sự có người sẽ tu tiên. Đây là thế kỷ 21 sao? Bạch Nguyệt nói tiếp, hiện tại tướng công chỉ có luyện khí kỳ, khẳng định không phải súng pháo đối thủ, nếu như bị lợi hại hơn tổ chức biết liền nguy hiểm, bọn hắn khẳng định sẽ đối với tướng công bất lợi. Ta đã hỏi tướng công, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể bay một giờ, là bay không ra biển vực. Hơn nữa hắn còn không có phi hành pháp khí mang không đi tất cả chúng ta. Triệu đại ca nhất định muốn bảo mật, nếu là ngươi nói ra đi, chỉ sợ ngươi chính mình cũng sẽ bị người bắt đi. Bạch Nguyệt nói xong liền đứng lên, cầm lấy trong ngăn kéo bảng kia tu luyện công pháp biểu lộ nghiêm túc. Triệu đại ca ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau tu luyện à? Chúng ta tranh thủ tại tướng công trước trúc cơ toàn bộ đều đột phá đến luyện khí kỳ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể bay. Tìm sương mù ngày, cùng rời đi địa phương quỷ quái này. Lữ Nhị xem xét Bạch Nguyệt lại muốn để cho Triệu Phi cơ cùng bọn hắn cùng nhau tu luyện, hai mắt trợn tròn. Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt mặt không đổi sắc, đem cái kia công pháp cho đến Triệu Phi cơ. Triệu đại ca cứu mạng ta, cho dù là tướng công hắn cũng sẽ để cho hắn tu luyện. Ta tin tưởng Triệu đại ca, hắn là một người tốt ta. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng quản được sao? Hơn nữa Triệu đại ca tổn thương nặng như vậy, nghĩ chữa khỏi vết thương không có 3-5 năm là không thể nào. Tu luyện còn có thể để cho hắn nhanh lên khôi phục. Triệu Phi cơ nhìn xem trong tay công pháp khẩu quyết, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hắn cũng có thể tu tiên sao? Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Ta thao, ta có thể tu tiên. Bắt đầu quạt một chút chính mình, hình như không phải nằm mơ. Nhìn xem còn tại tranh chấp Bạch Nguyệt Lữ Nhị, Triệu Phi cơ biểu lộ xấu hổ. Các ngươi yên tâm, ta Triệu Phi cơ là tuyệt đối sẽ không bán huynh đệ. Nếu như các ngươi khó làm, ta cũng có thể. Không tu. Đúng lúc này, Tiêu Vũ mang theo một tên luyện đan sư hóa trang người chạy về. Bạch Nguyệt cuống quýt cho còn lại hai người nháy mắt, đón Tiêu Vũ vào cửa. Luyện đan sư kia đầu tiên là cho Triệu Phi cơ đem tay trái mạch, sau đó lại đổi đến tay phải. Bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ tốt hắn còn lại tổn thương không có vấn đề, có thể lão phu cũng chỉ là nhất giai luyện đan sư, khó mà trị tốt cái kia bệnh dữ. Tiêu Vũ âm thanh không cam lòng, mấy cấp luyện đan sư có thể chữa khỏi hắn cái kia. Luyện đan sư kia do dự một chút, thuận miệng nói xong, đoán chừng phải tứ ngũ giai luyện đan sư à, còn phải cần có thể nặn xương thịt tươi gì bảo. Có thể chúng ta cái này bốn đại tông môn cũng chỉ có nhị giai luyện đan sư, đan đạo tại chúng ta thế hệ này xa xút. Ai, ta trước cho hắn mở mấy bốn thuốc đi. Tiêu Vũ nắm tay phải nện ở trên tường, nhìn xem trên giường Triệu Phi cơ biểu lộ rất là ấy nấy. Sớm biết hắn liền không cho Bạch Nguyệt ra cửa, đều là hắn sơ suất. Từ hôm nay trở đi, Bạch Nguyệt Lữ Nhị người nào đều không cho phép tự mình rời đi chỗ ở, trời sập cũng không được. Lại lần nữa nhìn hướng Triệu Phi cơ, Tiêu Vũ lại lần nữa đánh bắt tường, thảo. Triệu Phi cơ muốn nói lại thôi, nhìn xem đã rời đi luyện đan sư, hắn biết coi như hắn đã dạng này tổ chương trình cũng sẽ không đem hắn đưa đến đảo bên ngoài bệnh viện. Đoán chừng coi như đi bệnh viện lớn hắn tật xấu này cũng tốt không được nữa. Bất quá có thể nhận biết Tiêu Vũ mấy người, hắn cũng cảm thấy đời này đáng giá. cho dù không thể tu tiên, hắn cũng gặp được tu tiên giả. Không có việc gì, đều là huynh đệ. Cũng trách ta Triệu Phi Cơ tu vi không được, đánh không lại Thiên Độc môn tạp chủng. Tiêu Minh đừng khó chịu, tẩu phu nhân không có việc gì là được rồi, ta cái này cũng không có tính toán khổ sở uổng phí đánh. Tiêu Vũ ngồi ở mép giường, nắm tay phải nắm chặt, ngươi so với ta lớn tuổi mấy tuổi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Tiêu Vũ đại ca. Chúng ta kết nghĩa. Từ hôm nay trở đi, có ta liền có ngươi. Ngươi yên tâm, tất nhiên nơi này không có cao giai luyện đan sư, vậy ta Tiêu Vũ liền từ hôm nay trở đi học tập luyện đan thuật. Ta thể, ta nhất định sẽ trị tốt ngươi. Triệu Phi Cơ nội tâm lộ vẻ xúc động, bệnh viện lớn trị không hết hắn đã thành định số, có thể Tiêu Vũ liền khó nói chắc. Hắn nhưng là thật sự tu tiên giả. Sau này có một ngày có lẽ thật có thể trị tốt hắn đây. Đúng lúc này, Tiêu Vũ nhìn xem Triệu Phi Cơ vết thương trên người đột nhiên sững sờ, hình như nghĩ đến một loại nào đó có thể. Tiêu Vũ quay đầu nhìn hướng Bạch Nguyệt cùng Lữ Nhị. Hắn nhớ tới phía trước chính mình thụ thương thời điểm, chỉ cần cùng Bạch Nguyệt làm loại chuyện đó liền có thể khỏi hẳn. Bởi vì hắn là cựu dương thân thể, thể chất đặc thù, không chỉ có thể trị chính mình, còn có thể trị người khác. Hơn nữa Bạch Nguyệt phía trước vẫn là phàm nhân, theo hắn sau đó nàng cũng có thể tu luyện, hơn nữa còn tăng lên tới luyện thể kỳ. Có phải là nói hắn hiện tại là có thể trị tốt Triệu Phi Cơ? Triệu Phi Cơ nhìn xem nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt nghi hoặc, làm sao vậy? Tiêu Vũ biểu lộ do dự, nuốt nước miếng một cái, ta có lẽ hiện tại là có thể trị tốt ngươi. Triệu Phi Cơ lại hỉ, thật sự sao? Chương 31, chỉ cần có thể trị tốt ta, thế nào cũng được. Chương 31, chỉ cần có thể trị tốt ta, thế nào cũng được. Tiêu Vũ nhìn xem vô cùng kích động Triệu Phi Cơ, muốn nói lại thôi. Loại này chuyện hình như có chút kéo. Hắn hình như quên một kiện chuyện trọng yếu, phía trước trị thương chữa bệnh đối phương đều là nữ. Triệu Phi Cơ là cái nam. Ngạch. Ta đi. Triệu Phi Cơ xem xét Tiêu Vũ không nói lời nào, còn tưởng rằng Tiêu Vũ có cái gì việc khó nói, huynh đệ ngươi cứ mở miệng, chỉ cần có thể trị tốt ta, thế nào cũng được. Tiêu Vũ đầy mặt ngậm bứt hít mắt. Tiêu Vũ, ngươi là người sao? Nhân gia vì bảo vệ nữ nhân ngươi, bệnh đều có thể không cần. Ngươi tại do dự cái gì? Vạn nhất thật có thể trị tốt hắn đâu? Làm không được. Thật sự làm không được a. Tiêu Vũ mặt đen lại, bắt đầu cắn nát chính mình ngón tay. Máu tươi nhỏ xuống. Triệu Phi Cơ hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ Tiêu Vũ là muốn để hắn uống hắn máu? Tu sĩ máu có thể trị tổn thương. Triệu Phi Cơ uống một ngụm, đầy mặt mong đợi nhìn hướng chính mình. Hình như một điểm phản ứng đều không có. Tiêu Vũ muốn nói lại thôi mí môi, chẳng lẽ Cửu Dương thần thể máu không cách nào điều trị thương thế? Nhất định phải thông qua loại kia biện pháp mới được. Có thể Cửu Dương thần thể có lẽ chỉ có thể đối với nữ nhân hữu hiệu đi. Hơn nữa hắn Tiêu Vũ cũng làm không được loại chuyện đó, hắn lại không có đi qua thành đô. Xem ra chỉ có thể dùng những biện pháp khác giúp hắn trị thương. Tiêu Vũ bất đắc dĩ vào đầu, vậy ta cũng chỉ có thể đi học luyện đan thuật, chờ ta chúc cơ kỳ có lẽ có thể luyện chế cao giai đan dược trị tốt ngươi. Tiêu Vũ quay đầu nhìn hướng Triệu Phi Cơ, ánh mắt khó nhịn, ngươi yên tâm, không quản gặp phải cái gì khó khăn, ta đều sẽ đem ngươi trị tốt. Sắp trời không còn sớm, ta muốn tu luyện, ngày mai ta đi phòng luyện đan học tập một chút đan đạo được rồi. Tiêu Vũ nói xong liền ôm Bạch Nguyệt nhảy xuống cái kia hố sâu. Lữ Nhị thấy thế cũng dùng dây thừng bò đi xuống. Nhìn qua bên dưới hang động hai người, nàng biết Tiêu Vũ có thể còn không có thích nàng. Mỗi lần nổi giận hắn đều là hung nàng một người. Đoán chừng giống loại nữ nhân như nàng rất khó để người triệt để tín nhiệm đi. Không quan trọng, chỉ cần hắn không đổi nàng đi, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ biết nàng Lữ Nhị thật lòng. Đi tới Linh Tuyền bên cạnh, Lữ Nhị đỏ mặt, sẽ chờ Tiêu Vũ luyện công xong xuôi. Tại sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt, Tiêu Vũ một lát liền khôi phục tất cả pháp lực. Không những Tiêu Vũ khôi phục pháp lực, liền Bạch Nguyệt ban ngày nhận đến chảy ra cũng khỏi hẳn. Bạch Nguyệt không thể tin được xoa vết thương, vậy mà thật sự khỏi hẳn. Tướng công, ôi trời ơi, cái này cũng quá thần kỳ. Lữ Nhị cúi đầu ngồi xuống một bên, Cửu Dương thần thể có thể chữa trị thương thế bí mật nàng đã sớm biết. Bởi vì nàng phía trước bởi vì bạo lực gia đình bị thương, còn có gãy xương mắt cá chân cũng đều khỏi hẳn. Tiêu Vũ thể chất càng là cường đại, nàng thì càng lo lắng hắn. Loại này có thể cải tử hồi sinh thể chất một khi bị người khác phát hiện, đoán chừng muốn quất hắn máu cùng cốt thủy, chế tạo sinh vật gì dược phẩm. Nghĩ đến, Lữ Nhị liền nhẹ nói một câu, chờ tướng công cường đại, chúng ta liền làm tán tu a. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, phía trước ta cũng nghĩ như vậy, ta không quá ưa thích Tầm Thiền Tông những cái kia phá quy củ. Bất quá bây giờ ta đổi chủ ý, nơi này có linh tuyển, chúng ta rời đi nơi này quá thua thiệt. Cái kia, nương tử ngươi qua đây đi. Bạch Nguyệt vô ý thức đứng dậy, Tiêu Vũ cười nhẹ, là Lữ Nhị, Nguyệt Nhi ngươi đi bên cạnh đả tọa đi. Lữ Nhị biểu lộ nghi hoặc, Tiêu Vũ đang gọi nương nàng sao? Đang lúc nàng ngây người thời điểm, Tiêu Vũ người đứng đầu liền đem nàng kéo vào trong ngực, kêu nương tử không vui sao? Phu nhân đâu? Hôm nay nhờ có ngươi, nên khen thưởng khẳng định sẽ khen thưởng, ta thân yêu phu nhân chương 32, mới nhà đầu tư chương 32, mới nhà đầu tư Lữ Nhị thụ sủng nhược kinh. Nàng vẫn là lần đầu bị Tiêu Vũ như thế ôm vào trong ngực, nhất thời hai mắt phím hồng, khóe miệng nâng lên trong nháy mắt, nước mắt chói mắt mà ra. Tiêu Vũ nhẹ giọng an ủi, khóc cái gì, ta rất đáng sợ sao? Lữ Nhị khẽ lắc đầu, không phải, ta chỉ là có chút vui mừng. Tiêu Vũ lau khóe mắt nàng nước mắt, ánh mắt tương chiều, tất nhiên ngươi và ta là một lòng, vậy ta tự nhiên sẽ yêu ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi Lữ Nhị chính là ta nhị phu nhân. Chớ có trách ta bình thường hung ngươi đánh ngươi, bởi vì ta phát hiện ngươi người này kỳ thật rất lấy đánh. Lữ Nhị mím miệng, nhìn xem quay lưng lại tu luyện Bạch Nguyệt, ánh mắt trốn tránh. Ta chỗ nào lấy đánh? Không phải sao? Đoán chừng là ngươi phía trước bị đạo lữ ngươi Lý Vân Mã đánh lâu, ngươi có phải hay không có chút ưa thích bị ta đánh? Tiêu Vũ cười hắc hắc, lại lần nữa lau nước mắt của nàng, bởi vì ta hạ thủ tương đối nhẹ, cũng sẽ không tổn thương đến ngươi, ngươi liền cùng ta nói thật ngươi có phải hay không ưa thích dạng này. Lữ Nhị lập tức mặt đỏ, cuống quýt nhìn hướng Bạch Nguyệt sau lại cúi đầu nhìn hướng một bên Linh Tuyển, đỏ mặt đến nóng lên, mới không phải đây. Giá hỏa này hoại tử, hắn làm sao thấy được nàng ưa thích dạng này? Chẳng lẽ hắn vừa bắt đầu liền phát giác điểm này, cho nên chỉ đánh nàng, không đánh Bạch Nguyệt. Tiêu Vũ bắt đầu bóp lấy cánh tay của nàng thịt, Lữ Nhị mặt càng đỏ hơn, ngươi chán ghét ta. Tướng công Bạch Nguyệt còn ở đây. Bạch Nguyệt quay đầu rời đi đi qua, cười không ngậm mồm vào được, tướng công, phía trước Lữ Nhị tỷ tỷ nói với ta nàng muốn đào cái tầng hầm, nói trong phòng động tĩnh quá lớn, sợ bị còn lại hàng xóm nghe được đây. Tiêu Vũ khỏe miệng niết cao hơn, a, nguyên lai là chuyện như vậy sao? A Nhị ngươi nghĩ cũng rất chu đáo a. Lữ Nhị nhìn xem một bên Bạch Nguyệt, song quyền thật chặt nắm chặt mép váy, hai người các ngươi thật đáng ghét. Nguyệt Nhi ngươi tu luyện đi a. Bạch Nguyệt một cái liền ôm Lữ Nhị, hôm nay tỷ tỷ thật sự là thật là anh vũ, nếu không phải tỷ tỷ ta liền xui xẻo. Về sau ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta. Tướng công cùng Triệu đại ca kết nghĩa, vậy ta Bạch Nguyệt cũng muốn cùng Lữ Nhị tỷ tỷ kết nghĩa. Lữ Nhị một mặt im lặng nhìn xem hai cái kia người, đại phu nhân cùng nhị phu nhân kết nghĩa, ngươi được làm đấy. Các ngươi hoại tử. Nguyệt Nhi ngươi đi ra nha. Lữ Nhị còn muốn nói điều gì? Bạch Nguyệt lại đem một bên ngọn nến cho thổi tắt. Tại phòng ngủ nằm nhìn bản kia tu luyện khẩu quyết Triệu Phi Cơ, đến nửa đêm còn chưa ngủ. Không quản hắn làm sao dựa theo cái kia công pháp bên trên khẩu quyết tu luyện, hắn vẫn là không tiến triển chút nào. Cái này đều tu luyện 4 cái giờ, không thu hoạch được gì. Hôm nay Bạch Nguyệt hình như cũng sẽ cùng người đánh nhau, hẳn là luyện thể kỳ. Hẳn là Tiêu Vũ Cửu Dương thần thể giúp nàng tăng lên tu vi. Đoán chừng Cửu Dương thần thể còn có thể giúp phàm nhân giác tỉnh linh căn. Hắn không có cách nào tu luyện không phải là bởi vì nhìn không hiểu, mà là bởi vì hắn không có linh căn là cái một lệ. Hắn không phải người ngu, Bạch Nguyệt, Lữ Nhị phía trước rõ ràng đều là phàm nhân. Theo Tiêu Vũ sau liền có thể tu tiên, đây tuyệt đối là bởi vì có cái gì song tu công pháp. Hắn cũng là nhìn qua tiểu thuyết, cái gì thải âm bổ dương loại hình có thể giúp người tăng cao tu vi, đột phá bình cảnh. Hắn không có linh căn muốn tu tiên chỉ có thể tìm tu tiên giả giúp hắn một chút. Có thể Bạch Nguyệt cùng Lữ Nhị đều là nhân gia nữ nhân, hắn làm sao có thể đi tìm nhân gia? Hắn Triệu Phi Cơ nếu quả thật muốn trở thành tu tiên giả, chỉ có thể để cho Tiêu Vũ giúp hắn. Ta Tiêu Vũ coi như đi ra bán, ta cũng phải trị tốt huynh đệ ta. Triệu Phi Cơ nghĩ đến Tiêu Vũ nói những lời kia, nội tâm càng ngày càng xoắn xuýt. Không biết nam nhân được hay không? Vợ của bạn không thể ức hiếp, bằng hữu bản thân được hay không? Theo một con gà gọi tiếng vang lên, mặt trời chậm rãi thăng lên. Nghe lấy từ phía dưới hố sâu bắn ra đi lên Tiêu Vũ. Triệu Phi Cơ nghiêng người giả vờ ngủ, không dám lên tiếng. Một lần nữa tại phòng trực tiếp lộ mặt Tiêu Vũ, trong nháy mắt lại đưa tới lễ bất triều. Một đám fan nữ điên cuồng quét màn hình. Đạo diễn Hoàng Hạc nhìn xem đi phòng luyện đan Tiêu Vũ, khóe miệng có chút nâng lên, các bộ môn chú ý, Tiêu Vũ vào sân. Lục Minh dẫn người tại diễn võ trường tu luyện, đem tuyển nhận nội môn đệ tử tin tức truyền đạt cho Tiêu Vũ. Lục Minh mang theo lão bà của mình Võ Hồng Nhan, trên lôi đài dùng các loại hiện đại đạo cụ làm bộ đối luyện. Nhìn thấy Tiêu Vũ lúc, Lục Minh đã không dám dùng nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn Tiêu Vũ. Cho dù đạo diễn an bài hắn đối phó Tiêu Vũ, hắn cũng thật không dám. Làm Tiêu Vũ đi qua lúc, Lục Minh cuống quýt đưa tay cười, "Tiêu sư đệ sớm a, ăn cơm sao?" Tiêu Vũ liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Minh, cũng không có phản ứng, quay người liền đi phòng luyện đan. Lục Minh khẩn trương nổi da gà đều đi ra. Một bên Võ Hồng Nhan ánh mắt lo lắng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ tối hôm qua bắt đầu nàng vẫn tại nôn nén. Bình thường đến nói ít nhất cũng phải một tháng mới có loại này phản ứng, lúc này mới mấy ngày. Nàng dám đoán chắc trong bụng hải tử tuyệt đối không phải Lục Minh. Luôn cảm thấy Tiêu Vũ có chút tà môn. Hôm nay nàng nhất định phải tìm người làm chút thuốc, nhất định phải đánh dụng trong bụng con hoang. Đạo diễn âm thanh vang lên lần nữa, "Lục Minh, ngươi đang làm gì?" "Làm gì mà ra?" "Hắn đều đi qua, ngươi đang làm gì?" Lục Minh mặt lộ khó xử, không biết nói cái gì. Hoàng Hạc lạnh giọng hừ phát, "Hôm nay ngươi nhất định phải để cho hắn biết nội môn đệ tử tuyển nhận chuyện, ta sẽ để cho tổ bàn tay vàng người phối hợp ngươi." "Sợ cái gì? Làm như thế nào diễn liền làm sao diễn?" Đúng lúc này, một bên trợ lý cầm điện thoại tới, "Đạo diễn, có vị tự xưng là Tiêu Vũ người yêu nữ nhân muốn cùng ngài trò chuyện." Hoàng Hạc mặt mày âm u ngữ khí rất là không vui, "Loại này não tàn fan nữ có nhiều lắm, ngươi làm cho ta cái gì?" "Thế nhưng là vị nữ sĩ này nói nàng nghĩ đồng ý giúp đỡ chúng ta." "Bỏ vốn 10 ức." Hoàng Hạc biểu lộ sững sờ, hắng giọng một cái sau vội vàng nhận lấy điện thoại, "Ngài tốt, ta là Hoàng Hạc." "Hoàng đạo diễn, ta là tập đoàn Hạo Thiên Trương Hồng Lộ, ngài cứ như vậy đem nhà ta Tiểu Vũ trói đi cũng không cùng ta thông báo một tiếng." Hoàng Hạc một mặt ngượng bức nhìn hướng trợ lý, "Tập đoàn Hạo Thiên, Tiêu Vũ là Trương Hồng Lộ nam nhân." "Hắn làm sao không biết? Chẳng lẽ là nàng nuôi Tiểu Bạch Kiếm?" "Ngài không cần thần trương, ta không phải tới hỏi tội, ta nghĩ hợp tác với các ngươi đây. Bất quá ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải để cho ta tham gia diễn, an bài cho ta cái trọng yếu nhân vật." Hoàng Hạc âm thanh nghi hoặc, "Thế nhưng là Tiêu Vũ nếu là nhận ra ngươi lời nói, chúng ta cái này tiết mục chân thực tính liền toàn bộ không còn, cái này sợ rằng có chút khó khăn." Trương Hồng Lộ âm thanh nghiền ngẫm, "Chuyện nào có đáng gì a? Hắn phía trước gặp ta thời điểm ta không có làm sao trang điểm, ngươi tìm người cho ta trang phục một chút, làm thân cổ phong y phục, hắn làm sao có thể nhận ra được? Ngài nếu là không đồng ý, vậy ta nhưng là báo cảnh kiện các ngươi bắt cóc. Chúng ta tập đoàn Hạo Thiên năng lượng Hoàng đạo diễn chắc hẳn cũng có nghe thấy." Hoàng Hạc đội vàng hô hào, "Đừng đừng đừng. Trương tổng chúng ta hay là gặp mặt nói đi, ngài xác định ngài muốn mang tài chính tổ lời nói, cái gì cũng tốt thương lượng." "Vậy thì tốt, chúng ta tối nay trên đảo gặp." Chương 33, đó là tương lai ngươi ba, cho ta tôn trọng một chút. Chương 33, đó là tương lai ngươi ba ba, cho ta tôn trọng một chút. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hồng Lộ lười biếng bên cạnh tựa vào một tiểu dáng châu Âu trên ghế sofa. Tay trái nâng nâng một thủy tinh chân cao ly rượu đỏ, tay phải kẹp lấy một chi mảnh chi mây khói, trên mặt bàn còn có nàng ngày ấy chuẩn bị cho Tiêu Vũ lễ vật. Tại Tiêu Vũ bị nữ nhi nàng đụng bất tỉnh ngày ấy, nàng tìm khắp cả tất cả bệnh viện cũng không có Tiêu Vũ hạ lạc. Tiêu Vũ mất tích những ngày này, nàng trằn trọc đêm không thể say giấc. Nữ nhi nàng Diệp Bất Ly vừa bắt đầu cùng Tiêu Vũ tốt thời điểm, nàng chỉ là bởi vì cùng khuê mật một tràng náo kịch, một tràng lời thật lòng đại mạo hiểm. Để cho Diệp Bất Ly lấy một cái sơn thôn thiếu nữ thân phận đi tìm một cái không chê nàng nghèo nam nhân, phải cùng đối phương cùng một chỗ một năm mới được, bằng không liền bại bởi nàng khuê nữ 20 bạn. Hơn nữa còn nhất định phải nói cho nam nhân kia nàng thiếu nợ rất nhiều tiền, nói cái gì một cái không vì nữ nhân tốn tiền nam nhân khẳng định là không thích nàng. Nữ nhi nàng Diệp Bất Ly ăn no dối việc, tìm tới tại bất động sản môi giới bán nhà cửa Tiêu Vũ, lừa hắn. Nói cái gì cùng đường mặt lộ, có thể hay không cho nàng mượn 1000 khối tiền, nàng có thể làm bạn gái hắn. Tiêu Vũ đáp ứng xuống, mới đầu nàng một mực tại khuyên bảo nữ nhi nàng, chơi có thể, đừng để Tiêu Vũ đụng nàng, qua một thời gian ngắn đem hắn đạp liền xong rồi. Từ cái này bắt đầu, Trương Hồng Lộ liền chú ý tới Tiêu Vũ, tìm người điều tra gia đình của hắn. Mụ hắn làm mở xe tải lớn, cha hắn thật sớm liền chết. Mà mụ hắn cũng tại hắn 10 tuổi năm đó xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, hắn nhị bá đánh lấy chiếu cố danh nghĩa của hắn đi tới hắn cha nương lưu lại trong nhà. Trên thực tế là muốn chiếm đoạt nhà hắn bất động sản. Trương Hồng Lộ vừa bắt đầu cho rằng, không có song thân Tiêu Vũ tại loại này hoàn cảnh bên dưới không phải là một người tốt. Nhưng mà phía sau hắn đối với nàng nữ nhi đủ loại, để cho nàng một mực khó mà tiêu tan. Tại nhận biết nàng nữ nhi phía trước, Tiêu Vũ tại bất động sản trung tâm bán nhà cửa gần như chỉ có thể hốn cái 3000 khối tiền, đại đa số đều là thuê phòng kiếm tiền hoa hồng. Nhưng vì cho nàng khuê nữ còn cái kia có lẽ có nợ bên ngoài, Tiêu Vũ lạ thường có thể làm. Mỗi tháng không những cho nàng khuê nữ còn 5000, sẽ còn mua cho nàng lễ vật, Tiêu Vũ đối với nàng nữ nhi chân tâm thật ý, mà hắn nhưng lại không biết này hết thảy đều là nói dối. Trương Hồng Lộ kẹp lấy dài nhỏ mây khói, ngọt ngào mùi thuốc lá hút vào phế phủ. Từ nhỏ bị mạnh cưới nàng, cho tới bây giờ không tin cái gì tình yêu. Nhiều khi nàng đều sẽ nghĩ, nếu là nàng có thể cùng nữ nhi nàng đổi một cái liền tốt. Nàng liền không có cảm thụ qua thuần chân nhất giản dị tình yêu. Một cái không chê chính mình nợ tiền còn không cầu nàng thân thể nam nhân, không phải dễ tìm như thế. Đoán chừng đầu năm nay loại này nam nhân đã nhanh tuyệt chủng. Cũng chính là ngày hôm qua, nàng nhìn thấy phía dưới nhân viên tại nhìn chân nhân tu tiên tú, nàng một cái liền nhận ra Tiêu Vũ. Nhưng mà phía sau nghe được sự tình lại làm cho nàng khó mà bình phục, Tiêu Vũ tại tiết mục bên trong tìm hai nữ nhân. Mới đầu sinh khí không muốn quản hắn, có thể lại không nhịn được trở lại gian phòng lấy điện thoại ra nhìn lên phát sóng trực tiếp. Nhìn xem Tiêu Vũ cái kia bị tất cả mọi người lừa gạt ngốc bộ dáng, Trương Hồng Lộ trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Ở bên ngoài bị nữ nhi nàng lừa gạt tiền lừa gạt tình cảm vậy thì thôi, hiện tại cũng bị tất cả mọi người lừa gạt, bị toàn thế giới lừa gạt. Vẫn là không bỏ xuống được. Nàng tối hôm qua nhìn một đêm phát sóng trực tiếp chiếu lại, tại nàng hiểu được Tiêu Vũ là vì nghị đối với Bạch Nguyệt phụ trách lúc, nàng liền càng ngày càng đố kỵ. Không chiếm được thường thường để người điên cuồng, nàng hiện tại đã cái gì cũng có. Nhà mình nam nhân cũng bị nàng âm chết rồi. Duy chỉ có không có nắm giữ qua tình yêu. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là đổi lại nam nhân khác xuyên qua đâu? Bọn hắn có mấy cái người không phải tam thê tứ thiếp, hơn nữa lại có mấy người là vì để ý những nữ nhân kia mới tìm đối phương. Tiêu Vũ chỉ là đơn thuần cho rằng chính mình xuyên qua mà thôi. Nếu như đổi lại nàng chết đi trợ phu, đoán chừng tìm xong Bạch Nguyệt liền phủi mông một cái đi, đoán chừng mấy ngày thời gian đều tìm mười mấy cái nữ nhân cũng nói không chính xác. Nàng vẫn là nghĩ hắn. Bất quá bây giờ muốn để nàng lại tiếp thu hắn, đối phương nhất định phải thông qua khảo nghiệm của nàng. Nàng muốn nhìn cái này nam nhân tại xuyên qua bay lên bản thân sau có thể hay không còn có thể trải qua được nhân tính thử thách. Đang lúc nàng nghĩ đến thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra. Diệp Bất Ly thân mật chán giọng nói chạy tới, "Mụ mụ, ha ha ha, ta nghe nói ngài muốn đi tu tiên đạo, mang ta một cái nha. Ngươi biết hiện tại Tiêu Vũ có nhiều hòa sao? Ta khuê mật mỗi ngày đều tại nhìn hắn a. Ta đi. Mụ mụ, ngươi biết hắn hiện tại có nhiều đỏ sao? Ta cũng muốn đi quay phim a." Trương Hồng Lộ lạnh giọng hừ phát, đem đầu thuốc lá ấn vào màu trắng gạt tàn thuốc ngọn nguồn. Diệp Bất Ly định nọ tiến lên, ôm Trương Hồng Lộ làm nũng, "Mụ mụ, nữ nhi biết lỗi rồi. Ta đã cùng nam nhân kia phần, ta cùng Tiêu Vũ hòa thuận còn không được sao? Ngài đừng nóng giận mụ mụ. Hắn hiện tại thế nhưng là toàn cầu nổi tiếng lưới lớn đỏ. Đại minh tinh. Hiện tại xứng nữ nhi đoán chừng cũng đủ tuyến hợp lệ rồi, mụ mụ ngài đừng nóng giận nha." Trương Hồng Lộ điểm mặt bàn, ngữ khí không vui, "Ta còn không biết ngươi ý đồ kia. Lại cùng ngươi đám kia hồ bằng cầu hữu thổi cái gì nưu. Ta trịnh trọng đang nói với ngươi một lần, hắn đã đáp ứng cùng ta kết hôn, đó là tương lai ngươi ba bà, ngươi cho ta tôn trọng một chút." Diệp Bất Ly xấu hổ cười ngây ngô, gãi đầu một cái, "Nữ nhi không cùng mụ mụ cấp chính là, có thể ngài phải mang ta đi tu tiên đạo à, ta đều cùng ta khuê mật nói tốt. Chỉ cần ngài mang ta đi, ta về sau cái gì đều nghe ngài." Diệp Bất Ly lôi kéo Trương Hồng Lộ cánh tay tả hữu khẽ động, "Mụ mụ, ta van cầu ngươi. Van cầu van cầu van cầu van ngươi." Trương Hồng Lộ thấp giọng hừ phát, "Không có khả năng, ta không phải đi chơi. Ngươi đi theo sẽ ảnh hưởng đến ta." Diệp Bất Ly lập tức nâng lên miệng, ngồi dưới đất liền vung lên hát, "Ta không quản. Ta liền muốn đi. Ta liền không quản." Trương Hồng Lộ trực tiếp đứng lên, "Ngươi không quản vậy ngươi cũng đừng quản, ta còn có việc đi ra ngoài cho ta." Diệp Bất Ly bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn. Trương Hồng Lộ trừng mắt gầm nhẹ, "Một, hai." Diệp Bất Ly cuống quýt đứng dậy, ta đi. Đi đến ngoài cửa, Diệp Bất Ly đẩy mặt ủy khuất đóng cửa lại. Phòng luyện đan ngoài cửa, Tiêu Vũ nhìn xem không cho hắn đi vào dược đồng, vò đầu bứt tai. Vị sư huynh này, đây là phòng luyện đan, người không có phận sự là không thể tùy tiện vào. Lần trước ngươi là thụ thương mới để cho ngươi đi vào. Ví như ngươi muốn học tập luyện đan thuật, ngươi phải làm cho sư phụ thu ngươi, đây là tông môn quy định. Cái kia dược đồng một mực cung kính nói xong, vị tự tuyệt ở ngoài cửa Tiêu Vũ không cam lòng quay người. Sát thực a, nhân gia dựa vào cái gì dạy hắn? Hắn một cái tạp linh căn ngoại môn đệ tử, cái dám công trạng và thành tích đều không có, cũng không học được luyện đan thuật, hắn làm sao chữa tốt Triệu Phi Cơ? Còn có chúng độc Mai sư tỷ, buổi sáng muốn đi nhìn nàng, lại nghe bên cạnh người nói Mai sư tỷ về nhà, tạm thời sẽ không trở về. Đúng lúc này, Tiêu Vũ trong đầu giọng nói chịt vang lên. Thành công phát động nhiệm vụ mới, mời ký chủ trong vòng 3 ngày tấn thăng làm nội môn đệ tử. Khen thưởng, hoàng cấp luyện đan bí điển chương 34, Lục Minh đạo lữ chương 34, Lục Minh đạo lữ. Tiêu Vũ nghe lấy hệ thống khen thưởng, khóe mắt có chút nâng lên. Hoàng cấp luyện đan bí điển. Hệ thống lúc này cho khen thưởng được a, giống chuyện như vậy. Hồi tưởng đến lần trước chính hắn mù mân mê hợp hoàn đan lần kia, mặc dù không có đem dược thảo luyện chế thành hình tròn đan dược, thế nhưng biến thành một đống một phấn. Dược hiệu bao nhiêu là có. Hắn chỉ là không có người chỉ điểm, không biết cụ thể thao tác quá trình. Tất nhiên không có người dạy vậy liền tự mình học. Hình như buổi sáng hắn cũng tại tông vụ điện nhìn thấy một cái báo cáo, nói là chỉ cần trộm đến cơ sở các khối lỗi, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Bất quá có thể thao túng khối lỗi người ít nhất đều là luyện khí kỳ, có người có thể còn có 2-3 cái khối lỗi, mỗi cái khối lỗi đoán chừng cũng đều là luyện khí kỳ. Ngự thú sư, khối lỗi sư loại này nếu như tu vi cùng hắn không sai biệt lắm lời nói, vậy thì không phải là đơn đấu, mà là quần đấu. Quả thật có chút khó giải quyết, vẫn là trước đi tông vụ điện điều tra một chút cơ sở các tình báo đi. Nghĩ đến hắn liền rời đi phòng luyện đan. Lúc này đã bị đạo diễn Hoàng Hạc mắng tự bế lục mình. Hiện tại đang nuốt ở ba lô phòng đánh lấy dùng mình. Vừa rồi Tiêu Vũ đi qua thời điểm, ánh mắt kia khẳng định là ghi hận hắn. Nếu như lại đắc tội hắn, hắn Lục Minh có thể liền muốn bước chân bắt long gót chân. Sợ hãi đến xanh cả mặt. Với bắt đầu hắn tại tiếp Tiêu Vũ đối thủ hí kịch thời điểm, còn đáp ý không được. Tư hiếp nhân vật chính, làm nhân vật phản diện gì đó quả thực muốn quá thoải mái. Nhất là hắn lần kia cố ý bên dưới nặng tay đánh Tiêu Vũ 20 gậy, sau khi trở về hắn còn cùng bạn hắn khoe khoang. Hai chân như nhũ ra, trong đầu tất cả đều là Tiêu Vũ ngày hôm qua xử lý Trần Bát Long hình ảnh. Hòn đảo này là tại vùng biển quốc tế, giết người đoán chừng tổ chương trình cũng có thể bị mặt. Cái này tiết mục phía trên khẳng định có người. Nếu là hắn Lục Minh chết tại cái này, đoán chừng cũng sẽ bị đóng gói thành quay phim sự cố. Hắn đã không nghĩ chuột, lại vỗ xuống không chừng ngày nào liền bị Tiêu Vũ cắt cổ. Đúng lúc này, nửa ngày không nhìn thấy Lục Minh Võ Hồng Nhan đi đến, "Lão công, lão công ngươi thế nào?" Võ Hồng Nhan bắt đầu sờ lấy Lục Minh đầu, một tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lục Minh bờ môi phát run, chờ chút hắn còn phải lên kính, hắn còn muốn diễn một màn chào phúng Tiêu Vũ làm không được nội môn đệ tử tiết mục. Hơn nữa còn muốn làm một đám sư huynh đệ mặt chào phúng hắn là cái mười linh căn phế vật. Thật sự sẽ chết người đấy. Lần này thật sự sẽ chết người đấy. Võ Hồng Nhan ôm Lục Minh, một mặt đau lòng nói xong, "Lão công, không có chuyện gì không, có chuyện gì, ngươi nếu là không muốn ra ngoài diễn liền giả bệnh chứ sao? Ta liền nói ngươi phát sốt nếu không bị trừ tiền bị mắng một trận chứ sao?" Lục Minh hai tay ôm đầu, "Không được, đạo diễn lại không phải người ngu, coi như lần này tránh thoát một kiếp, phía sau tiết mục đầu. Ngày mai ta còn phải thuyết phục Triệu Phi Cơ phản bội Tiêu Vũ, để cho Triệu Phi Cơ trở thành cơ sáo các gián tế. Coi như Tiêu Vũ trở thành nội môn đệ tử, ta còn phải dùng tổ chương trình nghiên cứu cỡ nhỏ bom nổ hắn, Tiêu Vũ sẽ giết ta. Phía sau ta tiết mục tất cả đều là đối phó hắn." Lục Minh đầy mặt sụp đổ ông đầu, Hắn nhất định sẽ giết ta. Nước mắt đều đi ra. Thật sự sẽ chết. Ta không dám đi a. Lão bà ta nên làm cái gì a? Tiêu Vũ vậy mà lại võ công, hắn sẽ giết ta. Võ Hồng Nhan hai mắt đẫm lệ, vô cùng đau lòng ôm Lục Minh an ủi, không có việc gì không có việc gì, nghĩ một chút biện pháp nha. Đạo diễn không quản an nguy của chúng ta liền lén lút cho Tiêu Vũ nói lời xin lỗi thôi, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Lục Minh nội tâm sụp đổ vô cùng, xin lỗi có thể, cho hắn quỳ xuống dập đầu cũng được, ga có thể nói xin lỗi xong, phía sau hắn không phải là muốn diễn Tiêu Vũ đối thủ hí kịch. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy khoa trương. Làm sao cùng hắn giữ gìn mối quan hệ? Tiêu Vũ buổi sáng liếc mắt nhìn hắn thời điểm, hắn kém chút đều sợ tè ra quần. Đúng lúc này, Lục Minh nhìn về phía Võ Hồng Nhan. Ngây người một lát, Lục Minh lôi kéo Võ Hồng Nhan tay liền nói, Lão bà ngươi giúp ta đi cùng hắn nói xin lỗi a. Nghĩ một chút biện pháp lão bà, ta nếu là lén lút tìm hắn, vạn nhất động thủ ta nhất định phải chết. Lão bà ngươi thông minh nhất, ngươi van cầu hắn đừng đùa ta a. Võ Hồng Nhan nội tâm bối rối, để cho nàng trong âm thầm tìm Tiêu Vũ. Hiện lên trong đầu ngày đó tại giáp hát tầng 2 cùng Tiêu Vũ hình ảnh, Võ Hồng Nhan hai mắt run rẩy. Để cho nàng đi tìm Tiêu Vũ lời nói không chừng thật đúng là có chỗ giảng hòa. Dù sao Tiêu Vũ chạm qua nàng, chỉ cần nàng ra mặt, nàng hoàn toàn chắc chắn để cho Tiêu Vũ bất động lục mình. Nhìn trước mắt yêu nhau cả đời nam nhân, nhìn xem hắn cái kia hoảng sợ bất lực ánh mắt. Võ Hồng Nhan bất đắc dĩ thổ khí, "Tốt, vì lão công ta, chính là núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi. Thật yêu ngươi đừng sợ, ta cái này liền tìm hắn đi." Võ Hồng Nhan đi tới cửa, nhìn qua phía sau Lục Minh, không đành lòng. Mở ra phòng trực tiếp, khi nhìn đến Tiêu Vũ đi tông vụ điện về sau, quay người liền đi ra ngoài. Muốn cùng Tiêu Vũ hòa hoãn quan hệ, nhất định phải lén lút tiến hành. Mà tông vụ điện chỗ kia, cũng chỉ có tầng 2 lầu các không có giám sát, nhất định phải đem Tiêu Vũ dẫn qua. Còn tại tông vụ điện bên trong xem xét tấn thăng nhiệm vụ Tiêu Vũ, đang một mặt mộng bức nghe lấy còn lại ngoại môn đệ tử nói gì đó. chỉ thấy một độc nhãn đầu chọc đầy mặt nghĩ mà sợ đưa tay qua tay, để cho chúng ta đi trộm khôi lỗi, đây không phải là để cho chúng ta đi chết sao? Các ngươi cũng không biết cơ xảo các khôi lỗi có bao nhiêu lợi hại, không những sẽ thả hỏa đạn thuật, sẽ còn bay lên phi tiêu đây. Vượt nóc băng tường vậy thì thôi, có còn biết bay. Nói xong hắn liền chỉ vào bản thân mắt mù, âm thanh run rẩy, có khôi lỗi thậm chí còn có thể công kích từ xa, nhìn thấy ta cái này mù mất mắt sao, chính là bị cơ xảo các khôi lỗi một tiễn bắn nổ. 500 bước, thiện xạ a. Nếu không phải ta cơ linh nằm đất hóa trang chết, ta liền không về được. Một người khác cũng tại bên cạnh bất đắc dĩ nói, ta phía trước gặp qua một cái khôi lỗi sư thả ra 4-5 cái khôi lỗi, mỗi cái đều sẽ thả hỏa đạn thuật, đại ca ta chạy đều chạy không được. Ai, làm sao năm nay tấn thăng nhiệm vụ khó như vậy a, ta vẫn là sang năm lại nhìn đi. Tiêu Vũ một trận hoảng sợ, nếu là 4-5 cái luyện khí kỳ khôi lỗi đối với hắn thả hỏa đạn thuật, hắn huyền băng giáp chống đỡ được hay không? Hơn nữa hắn hiện tại vẫn là nhìn không ra những người còn lại tu vi là bao nhiêu. Bất kể thế nào nhìn, bên cạnh mấy cái ngoại môn đệ tử đều là không có tu vi a. Hắn đều không cảm giác được trên người đối phương khí tức. Tình huống như thế nào a, chẳng lẽ là hắn không có tu luyện thần thức duyên cớ? Hình như trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính đều là dùng thần thức nhìn người, hắn hiện tại cũng không biết thần thức là cái gì, chớ nói chi là dùng. Làm thế nào đâu? Thật nếu gặp phải lạc đàn khôi lỗi sư, hắn không biết đối phương tu vi tùy tiện xuất thủ khẳng định xong con bê. Đang lúc Tiêu Vũ trầm tư thời điểm, chỉ thấy tông vụ điện tầng 2 trên bậc thang, một cái vóc người thức tha nữ tử đang hướng hắn đưa tay ngọc, hình như đang gọi hắn đi qua. Tiêu Vũ khẽ miệng nâng lên, nhìn xung quanh. Lại lần nữa nhìn hướng nữ nhân kia lúc, Tiêu Vũ đột nhiên trợn to trong mắt. Nữ nhân kia trên chân vậy mà mặc tơ trắng. Đó là tơ trắng sao? Ta đi, cổ đại còn có tất chân. Ta thao, cổ đại có bơ a. Tiêu Vũ hai tay nắm lấy cái cằm, biểu lộ cực kỳ rung động, trong mắt đều phải trợn lồi ra. Không được, hắn phải hỏi một chút, hắn nhất định phải nghiên cứu một chút đó là làm bằng vật liệu gì tất chân. Nhất định phải hỏi một chút đối phương là cái kia mua. Hắn nhất định phải biết, nhất định phải. Tiêu Vũ không chút do dự lên lầu, một mặt tò mò. Vừa đến trên lầu hắn liền nhìn chằm chằm đối phương bí tất nhìn mấy mắt. Tiêu sư đệ, ta gọi Võ Hồng Nhan, Lục Minh đạo lữ. Ngươi còn nhớ ta không? Tiêu Vũ nghe tiếng sững sờ, Lục sư Minh đạo lữ, chúng ta gặp qua sao? Chương 35, chỉ cần ngươi đừng ghi hận tướng công ta, ngươi thế nào đều. Chương 35, chỉ cần ngươi đừng ghi hận tướng công ta, ngươi thế nào đều. Tiêu Vũ có chút ngẩng đầu lên, từ dưới đi lên nhìn lại. Nhìn đối phương khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng kia lại mang một vẻ bối rối ánh mắt, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngươi là ngày đó giáp hát? A, ngươi là Lục Minh đạo lữ? Ngươi làm sao đi hát hí khúc? Ngươi? Võ Hồng Nhan bối rối ngẩng đầu, đừng kêu, tông khác cửa biết ta liền xong rồi. Lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Vũ lúc, Võ Hồng Nhan toàn thân đều lông tơ đều dựng lên, trong đầu tất cả đều là Lục Minh sợ hai khuôn mặt. Nàng nếu là lại không làm chút gì đó, lão công nàng có lẽ thật sự nguy hiểm. Có thể để nàng làm sao đối mặt Tiêu Vũ, cô nam quả nữ trốn tại cái này lầu các bên trong, Tiêu Vũ sẽ còn võ công, một khi hắn làm loạn nghị đối với nàng làm những gì. Nàng một cái nhược nữ tử chạy thế nào rơi? Có lẽ từ đáp ứng Lục Minh một khắc này bắt đầu, nàng liền làm quyết định gì đó. Nhìn xem cái kia còn tại nhìn chằm chằm chân của mình nhìn Tiêu Vũ, Võ Hồng Nhan trong lòng khổ sở, ta từ nhỏ liền ưa thích hát vở kịch, ngày đó là nương ta sinh nhật, ta liền hô hào tướng công ta giúp ta đi diễn một màn kịch lấy nương ta niềm vui. Ngày đó ngươi đánh ngất xỉu người kia chính là tướng công ta, ngươi xuyên vào hắn đồ hóa trang mang theo mặt nạ, ta đem ngươi trở thành hắn. Tiêu Vũ biểu lộ nghi hoặc, một miệng cả lăm, không có khả năng a, Lục Minh không phải luyện khí hậu kỳ sao? Ta đánh ngất xỉu hắn thời điểm hắn có lẽ có thể phát hiện ta a. Võ Hồng Nhan nắm tay phải nắm chặt, không dối gạt Tiêu sư đệ, tướng công nhà ta phía trước tu luyện nhiễm tâm ma, hắn hiện tại tu luyện ra vấn đề, có đôi khi sẽ không hiểu nổi giận. Hắn gác tội không ít người, ta sau đó đều sẽ đến nhà xin lỗi, hy vọng Tiêu sư đệ có thể nể tình ta chớ cùng tướng công nhà ta kết toán. Võ Hồng Nhan dừng lại lời nói, ánh mắt nhìn hướng góc tường, quay đầu lại nhìn về phía thông hướng tầng 1 cầu thang. Nội tâm càng ngày càng mờ mịt, nàng hình như không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa. Có thể nàng cũng không biết đến cùng làm như thế nào cùng Tiêu Vũ cầu tình. Tay phải gắt gao nắm chặt mép váy, không dám nói tiếp. Tiêu Vũ nghe tiếng thở dài, ánh mắt không giỏi, ngươi muốn nói như vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Bản thân ngày đầu tiên vào Tầm Thiên Tông bắt đầu, ngươi cái kia tướng công liền không chỉ một lần đối phó ta, ỷ vào chính mình là thân truyền đệ tử. Không những đánh đại ca ta Triệu Phi Cơ 100 gậy, còn thiên vị Lý Vân Mã cái kia hỗn đản, rõ ràng là Lý Vân Mã trước tìm ta phiền phức, lần trước nếu không phải Lục Minh, ta tuyệt đối một đao chặt Lý Vân Mã. Tiêu Vũ nói xong liền muốn đi, ánh mắt không phục, ước hiếp đồng môn đệ tử có ý tứ sao? Còn xin lỗi, hắn làm sao không đích thân đến? Võ Hồng Nhan xem xét Tiêu Vũ muốn xuống lầu, cuống quýt kéo hắn lại tay. Hai mắt phiếm hồng, bờ môi run rẩy không ngừng. Chỉ cần ngươi chớ cùng tướng công nhà ta kết toán. Ngươi muốn thế nào cũng được. Võ Hồng Nhan cơ hồ là dùng chen, nói ra cái kia không muốn mặt lời nói lúc, tay không nhịn được phát run. Một đạo nước mắt trượt xuống, túi đầu khóc nước nở. Tiêu Vũ quay người quay đầu, nhìn xem cái kia khóc mắt đỏ nữ nhân, hắn không biết đối phương một cái luyện khí kỳ tu sĩ vì sao muốn như thế khẩn cầu hắn. Bình thường trong tiểu thuyết kịch bản hẳn là hai phu thê kết phường đối phó địch nhân mới đúng, á hơn nữa hắn vừa mới đột phá luyện khí kỳ tầng 2, thực lực thấp. Ta hình như mang thai, tuyệt đối là hài tử của ngươi. Tiêu Vũ đông nhiên rụt cổ lại, ngươi đừng nói mỏ a, lúc này mới mấy ngày. Ta không có tiền a, ngươi đừng nghĩ ỷ lại vào ta không có tiền. Võ Hồng Nhan khẽ lắc đầu, bắt đầu lau nước mắt, ta lừa ngươi ta chết không yên lành, ta cùng nhà ta tướng công thật nhiều năm đều không có muốn lên hài tử, bác sĩ nói hắn có chút ma bệnh, hắn cũng là bởi vì chuyện này mới nhiễm lên tâm ma, ngày bình thường động một chút lại nổi giận ức hiếp đồng môn. Tuyệt đối là hài tử của ngươi, ta chưa nói cho hắn biết, ta sợ hắn sẽ bỏ ta. Võ Hồng Nhan run rẩy thổ khí, phía trước mấy ngày nàng mỗi đêm đều đang chửi mắng Tiêu Vũ. Hôm nay tới cầu hắn, nếu như bị người biết nàng liền không mặt mũi sống. Nếu như bị Lục Minh biết nàng là lấy loại biện pháp này cầu Tiêu Vũ, đoán chừng hắn thật sự sẽ phát điên. Ngươi có thể đừng ghi hận mẹ nó. Nể tình ta. Được. Được sao? Tiêu Vũ mím môi một cái, ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ, ngươi rất yêu hắn à Vũ sư tỷ? Vì hắn ngươi có phải hay không cái gì đều nguyện ý làm? Võ Hồng Nhan cúi đầu bất ngữ, nước mắt nhỏ xuống. Bọn hắn cũng chỉ là đi ra làm công kiếm tiền, gặp phải loại này chuyện, nàng có thể làm sao? Đến cùng có thể làm sao, nàng không biết. Tiêu Vũ buông lỏng ra tay của nàng, một mặt khó nhịn hoạt động bà bay, được rồi, cũng không có cái gì thâm cửu đại hận. Ta người này nhất nhìn không được nữ nhân khóc, ngươi loại này vì người yêu nhảy vào hố lửa nữ nhân, ta là thật bội phục. Tiêu Vũ nói xong liền lấy ra phía trước ghi chép đan phương, ta nhớ ký hình như phía trước nhìn thấy qua nạo thai thuốc phối phương, nếu như bị hắn biết ngươi mang thai hải tử của ta có phải là liền phiền toái. Ngươi ngày đó cũng đừng trách ta, ngươi dáng dấp như vậy xinh đẹp, tùy tiện nam nhân nào bị ngươi lôi kéo lên lầu đều sẽ chống đỡ không được. Tặng không tới cửa người nào không cần a. Ngươi không cần sao? Tiêu Vũ nói xong liền lật đến một trang, đọa thai tán, thật đúng là có a. Ngươi hẳn là cũng không tiện đi tìm người khác muốn nạo thai thuốc a. Dù sao hắn là thân truyền đệ tử, tùy tiện một điểm động tĩnh hắn đều sẽ biết. Ngươi dạng này, chờ thêm hai ngày ta trở thành nội môn đệ tử, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ đọa thai tán, chúng ta liền làm cái gì chưa từng xảy ra. Võ Hồng Nhan một mặt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem tại cái kia lật đan phương Tiêu Vũ, không rõ ràng cho lắm, ngươi là đáp ứng. Tiêu Vũ điểm một cái, dù sao ngươi cũng coi như ta nửa cái nữ nhân nha, ngươi có thể vì Lục Minh làm đến loại này trình độ. Ta Tiêu Vũ từ đấy lòng bội phục. Đừng sợ, ta không đụng vào ngươi, qua hai ngày chờ ta học được luyện đan, ta cho ngươi đem trong bụng con non giết chết. Đừng khóc, cũng không có thâm cửu đại hận gì, trở về đi. Võ Hồng Nhan biểu lộ mờ mịt, nam nhân này mới vừa rồi còn nói tặng không tới cửa người nào không cần. Hiện tại cứ như vậy để cho nàng đi. Ngươi thật sự sẽ lại không ghi hận tướng công ta sao? Ngươi không phải là lừa gạt ta. Tiêu Vũ khỏe miệng nâng lên, ngươi đều cùng ta cái kia, ta còn hận hắn làm cái gì? Ta lại không chịu thiệt đúng hay không? Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện à? Liền hướng ngươi Võ Hồng Nhan hôm nay nói, ta coi như lại nghĩ đối phó hắn, ta cũng không có cái kia tâm tình. Tiêu Vũ sờ lên Võ Hồng Nhan đầu, nhẹ giọng trấn an, đừng khóc, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem chuyện của hai chúng ta nói cho người khác biết. Nếu là hắn ngày nào không cần ngươi nữa, nhớ tới đến tìm ta. Hắc hắc, Võ Hồng Nhan túi đầu mặt đỏ, ánh mắt nhìn hướng nơi hẻo lánh. Vừa định quay đầu nói cái gì, Tiêu Vũ cũng đã xuống lầu. Võ Hồng Nhan nhìn qua Tiêu Vũ bóng lưng, tâm tình khó mà bình phục. Hắn lại muốn giúp nàng. Nam nhân này vậy mà không đề cập ra cái gì vô lễ yêu cầu cứ đi như thế. Nàng hình như có chút minh bạch vì cái gì Bạch Nguyệt cùng Lữ Nhị đều sẽ thích hắn. Hắn thật tốt ôn nhu. Cái này đồ đần thật đem mình làm người xuyên việt. Còn nói cái gì ngày nào Lục Minh không cần nàng nữa, nhớ tới đến tìm hắn. Cắt. Nghĩ đến cũng rất đẹp. Đúng lúc này, Tiêu Vũ lại đầy mặt kích động chạy tới. Nhìn xem Võ Hồng Nhan tất chân trong mắt lại trợn tròn, ta còn có cái đặc biệt chuyện trọng yếu. Võ Hồng Nhan trong nháy mắt mặt đỏ, cái? Chuyện gì? Võ Hồng Nhan chương 36, liền xem như pháp bảo cực phẩm cũng khó mua suy nghĩ thông suốt. Đúng hay không? Chương 36, liền xem như pháp bảo cực phẩm cũng khó mua suy nghĩ thông suốt. Đúng hay không? Ngươi cái này biết tất là làm bằng vật liệu gì? Mua ở đâu? Ngươi có thể cởi ra cho ta sao? Tiêu Vũ một mặt kích động ngồi sụp xuống, Võ Hồng Nhan dọa đến trực tiếp ngồi trên đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng kích động, đừng kích động, ta chính là muốn giúp ta một cái bằng hữu hỏi một chút. Ta giúp bằng hữu của ta hỏi một chút. Ta có cái bằng hữu từ nhỏ liền đặc biệt ưa thích loại này loại hình biết tất, ngươi ở đâu mua? Võ Hồng Nhan tâm đều phải nhảy ra ngoài, trong đầu lại lần nữa hiện lên ngày ấy tại giảm hát hình ảnh. Miên man bất định. Ngươi nếu là không biết làm bằng vật liệu gì, ngươi cởi ra cho ta. Ta cầm đi vải phường tìm người hỏi một chút đi. Võ Hồng Nhan cuốn quýt cởi một đầu, đỏ mặt ném cho Tiêu Vũ. Có thể lại cúi đầu nhìn mình một cái khác đầu bít tất, nếu là dạng này trở về, không để cho người chú ý mới là lạ chứ. Nghĩ đến nàng liền đem một cái khác đầu cũng ném cho Tiêu Vũ, tâm loạn như ma. Lao sắt hôi. Khẳng định là mua thứ này cho Bạch Nguyệt Xuyên. Không biết xấu hổ. Hình như kêu cái gì băng tinh tơ tầm mây trôi tất, không có việc gì ta đi trước. Võ Hồng Nhan cuốn quýt chạy xuống lầu, căn bản không dám quay đầu. Tiêu Vũ còn tại phía sau tới một câu, ai ôi thật là thơm. Sư tỷ đừng quên a, qua hai ngày chờ ta học được luyện đan thuật chuẩn bị cho ngươi đoạn thai tán. Võ Hồng Nhan ra tốc chạy đi. Còn luyện đan thuật, luyện cái quỷ a. Coi như hắn thật mân mê đi ra, nàng cũng không dám ăn. Cái này ai dám ăn? Đan phương đều là hồ biên loạn tạo. Còn cấm bít tất nhường cho mặt nàng nghe, nghe cái gì? Chờ nàng đi lại nghe không được sao? Cái này lao sắt thôi. Đi xa về sau, Võ Hồng Nhan lại lần nữa quay đầu nhìn hướng tông vụ điện. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gió nhẹ mang theo lá rụng thổi qua, sợi tóc bay tán loạn. Chiều hôm ấy, Tiêu Vũ vì tiết kiệm pháp lực, phóng ngựa xuyên qua Giang Lưu Thành, nhìn Bắc Thành, đi tới khoảng cách cơ sở các gần nhất là thành. Vào thành về sau, Tiêu Vũ một mặt khó nhịn nhìn xem trong tay bít tất, gọi là cái gì nhỉ? Băng tinh tơ tầm lưu. Ai, sớm biết cầm cái vợ nhớ kỹ. Lần này thật muốn học luyện đan thuật, nhiều người như vậy đều chờ đợi ta cứu mạng. Nghĩ đến Võ Hồng Nhan cái kia khóc mắt đỏ bộ dạng, đứa bé kia nhất định phải đánh dụ. tốt xấu cũng coi như hắn nửa cái nữ nhân, về sau Lục Minh chính là hắn Tiêu Vũ huynh đệ.
Đúng.
Đại gia dù sao đã là người trong đồng đạo, điểm này mâu thuẫn nhỏ tính là gì? Đúng hay không? Tất nhiên đều là người trong đồng đạo, vậy liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Tính toán, vẫn là trước đi tìm Khôi Lỗi a, trước khi trời tối còn phải đuổi đi về. Tiêu Vũ nghĩ đến liền hướng khu phố đi, nhìn xung quanh. Dứt khoát mua cái Khôi Lỗi, không nhất định cần phải trộm cướp đúng không? Hắn hiện tại còn có 70 linh thạch đây, mua cái rác rưởi Khôi Lỗi hẳn là đủ. Đoán chừng tông môn cũng là muốn nhìn xem ngoại môn đệ tử có hay không kiếm linh thạch thủ đoạn. Trước đi phụ cận phiên chợ nhìn xem có hay không tu sĩ đang bán đồ vật được rồi. Đang lúc Tiêu Vũ nghĩ đến thời điểm, hắn đột nhiên lại thay đổi phương hướng, rác ngựa liền đi tới ven đường một nhà vải phường. Nhìn xem nhà kia tiệm vải, Tiêu Vũ suy nghĩ cực kỳ không trôi chảy, một mặt xoắn xuýt. Cùng trở thành nội môn đệ tử so sánh, trọng yếu nhất vẫn là muốn mua chút tất chân. Cái này mới là trọng yếu nhất. Bằng không hắn đạo tâm không thông suốt. Cái kia trưởng quỹ xem xét nhân vật chính đến, nhất thời đều không có phản ứng lại. Trong lòng âm thầm mừng như điên, hắn làm nhiều ngày như vậy đóng vai phụ, hôm nay cuối cùng muốn lên kính. Ha ha. Tiêu Vũ cầm trong tay bít tất vẻ mặt thành thật dò xét vải trong phường tất cả vải bóc, tựa như đang tìm kiếm pháp bảo cực phẩm đồng dạng, sợ nhìn sót một kia một đường. Khách quan mua vải sao? Tiêu Vũ nhìn xem cái kia mập mạp, bắt đầu nâng trong tay bít tất, loại này vải bóc có sao? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ta muốn hết. Trưởng quỹ lập tức sững sờ, có. Có a, ngài thật sự muốn hết sao? Đây chính là tơ băng tầm làm, giá không hề rẻ a. Tiêu Vũ lập tức mừng như điên, khoe miệng mắt trần có thể thấy nết đến bên hai, mau dẫn ta nhìn hàng. Nhanh a. Một lát sau, Tiêu Vũ nhìn xem trong nhà kho cái kia hơn trăm thất vải tơ, hào tình bật trượng. Hả? Bên cạnh làm sao còn có màu đen vải tơ? Ta thao. Vậy hắn chẳng phải là có thể làm tất đen? Bắt đầu đụng một cái kia chất liệu tuyệt rồi. Tinh tế mềm mại, như băng như tuyết ta. Linh hồn đều phải thăng hoa. Phòng trực tiếp bên trong lại lần nữa quét màn hình. Ha ha ha. Nếu là hắn mua những vật này, hắn còn có tiền làm Khôi Lỗi. Thối điều thi, liền ưa thích loại này để tiện đồ vật. Ngươi biết cái gì? Bây giờ thời tiết làm như vậy khô, nữ nhân mặc vào là có thể bảo vệ làn da, còn có thể phòng ngừa giãn tính mạch. Ngươi biết hay không a? Cái này tiêu dưỡng sinh biết sao? Chính là, thất đen chính là nghệ thuật. Tiêu Thiên Đế học cái gì luyện đan a, học luyện khí thuật a, chính ngươi luyện chế điểm di cờ bánh ngắn, yoga phục gì đó không tâm sao? Học luyện khí a. Học cái gì luyện đan? Lúc này, trưởng quỹ cầm bản tính cho Tiêu Vũ tính toán một cái, những thứ này thất tơ băng tầm gấm, mỗi một thất đều là bạch ngân 50 lượng, bên cạnh chính là tơ lưu ly mặc tầm, một thất giá tiền là 100 lượng. Còn có cái kia màu nâu lụa tông tầm, một thất giá cả 40 lượng. Trưởng quỹ bản tính đánh đôm nút vang, ngang đầu hô hảo, tổng cộng 23,600 lượng. Ta cho khách quan cái ưu đãi, coi như 23,000 lượng tốt. Tiêu Vũ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phiên chợ, đem trên thân tất cả linh thạch ra tài đều đổi thành bạch ngân. Trở lại vải phường bắt đầu lấy ra tất cả tiền đồng cùng ngân phiếu, đây là tiền đặt cọc 7,136 lượng bốn tiền. Ngươi đem hàng đưa đến Tầm Thiên Tông Truy Vân phòng, ta lại cho ngươi kết thúc khoản. Trưởng quỹ biểu lộ mờ mịt, không có cái này luật lệ a. Chúng ta không giao hàng tới cửa, trừ phi là đem tiền một lần thanh toán tiền. Đã người không có đồng nào đem mạch đao tấm thuẫn ngựa đều bán đổi tiền Tiêu Vũ, lúc ấy liền nổi giận. Lôi kéo cái kia trưởng quỹ cổ áo lớn tiếng giống giận, lao tử thế nhưng là Tầm Thiên Tông đi, ta còn có thể thiếu tiền của ngươi. Đắc tội chúng ta Tầm Thiên Tông, các ngươi cái này tiệm nát sẽ chờ đóng cửa đi. Nhiều như thế vải tơ, không được kéo 2-3 cỗ xe ngựa. Ngươi để cho ta làm sao mang về? Có ngươi làm như vậy suy nghĩ. Tiêu Vũ một quyền liền nện vào trên mặt bàn, chẳng lẽ ngươi đây là hắc điếm? Nếu là hắc điếm, vậy ta Tiêu Mỗ hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Đạo diễn Hoàng Hạc thấp giọng hô hào, cho hắn đưa. Cái kia trưởng quỹ mừng như điên, lại có thể lên kính ha ha. Tốt tốt tốt, hảo hắn đừng tức giận, ta đưa ta trả lại không được sao? Ngày mai tuyệt đối sẽ đưa đến quý phủ. Tiêu Vũ đi ra vải phường về sau, thanh liêm. Vừa rồi vì đổi tiền, mạch đao, tấm thuẫn, ngưng huyết tán, ngựa tất cả mọi thứ đều bị hắn bán sạch sẽ. Cũng không mua xong những cái kia vải tơ, hắn suy nghĩ liền không thông suốt. Tiền chính là dùng để tiêu xài. Pháp khí, công pháp, đan dược, liền xem như pháp bảo cực phẩm cũng khó mua suy nghĩ thông suốt. Đúng hay không? Chỉ là lần này thật muốn trở thành nội môn đệ tử, bằng không ngày mai không có tiền kết thúc khoản. Tiêu Vũ cứ như vậy về tới phiên chợ, vừa lộ đầu liền thấy đối diện có hai cái cơ sào các tại bày sạp. Phía trên rõ ràng viết, hạ phẩm nhất giai khôi lỗi 70 linh thạch một cái. Tiêu Vũ muốn nói lại thôi, vừa rồi hắn nếu không phải mua những cái kia vải tơ, tiền không sai biệt lắm đủ. Nhìn xem hai cái kia cơ sào các, Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể chỉ lấy. Đi đến cái kia quầy hàng trước mặt, Tiêu Vũ vung một hình sói khôi lỗi thấp giọng hô hào, cái này khôi lỗi bảo vệ con sao? Chương 37, Tiêu Vũ bị bắt. Chương 37, Tiêu Vũ bị bắt. Cơ sào các hai cái kia người nhìn thấy Tiêu Vũ lúc, ra vẻ lơ đến thấp giọng nói, môn phái nào? Tiêu Vũ ngẩng đầu niệm ai, tại Hạ Thiên Độc môn Tiêu Độ. Hai vị đạo hữu, các ngươi cái này khôi lỗi thật hay giả? Biểu diễn một lượt nhìn xem a. Nói xong hắn liền ra vẻ khinh thường vỗ vỗ một bên khôi lỗi, nghiệm một chút thật giả cũng có thể a. Ngay tại Tiêu Vũ còn muốn tiếp tục trào phúng thời điểm, đối diện một người tóc trong nháy mắt bị sau lưng cỡ nhỏ máy sấy thổi lên, trong mắt mang huỳnh quang điện tử kính sắt tròng trong nháy mắt biến thành màu đỏ, một bộ ma nhãn bất ngờ xuất hiện. Tiêu Vũ đống nhiên khẽ run dậy. Một giây sau, người kia sau lưng vậy mà đồng thời bay ra 9 chuôi phi kiếm, cứ như vậy treo lơ lửng ở người kia sau lưng, tạo thành một vòng tròn. Người kia hừ lạnh một tiếng, tại hạ cơ xảo các mục dương tử. luyện khí tầng 9. Vị đạo hữu này là đến gây chuyện. Tiêu Vũ nhìn xem tư thế kia lúc ấy liền sợ, luyện khí tầng 9. Ta thao. Một cái khác lớn tuổi nam nhân một tay nhẹ lay động vào lồng, Đồ Nhi, chớ có xúc động. Mục Dương Tử ánh mắt âm u, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Tiêu Vũ, sư phụ, người này trên thân có tìm thiên cầu khí tức. Tiêu Vũ một mặt ngậm bức quay đầu nhìn hướng một người khác, cái này luyện khí tầng 9 kêu người kia sư phụ. Đây chẳng phải là nói một tên khác là trúc cơ kỳ. Song song song. Tiêu Vũ cuốn quýt ôm quyền, biểu lộ cực kỳ cung kính, hai vị tiền bối, ta thật không phải tầm thiên tông. Ta là thiên độc môn. Ta thao, trúc cơ kỳ tới bảy hàng địa hẻ, ngươi là sống không nổi sao. Ta thao a, đến cùng như thế nào mới có thể nhìn ra người khác tu vi. Mụ mụ nha. Hai vị tiền bối, ta gọi Tiêu Độ, nhũ danh Độ Độ, ta thật sự là thiên độc môn. Ta cùng tìm thiên cầu không đội trời chung. Không nên hiểu lầm a. Ta thật là thiên độc môn. Không tin các ngươi đi hỏi một chút. Mới vừa nói xong, Mục Dương Tử kiếm chỉ vẩy một cái, lạnh giọng khẽ nói, ngươi làm ta ngu ngốc. Tăng cường chín chuôi trong phi kiếm một thanh liền bay về phía Tiêu Vũ sau lưng cửa hàng. Bộ phận kỹ thuật trong nháy mắt đè xuống bom dẫn nổ trang bị. Ầm ầm. Một kiếm chi uy, phòng độ nhà sập. Bụi mù quần quần dâng lên. Tiêu Vũ đầy mặt hoảng sợ trợn to trong mắt, nhìn xem đoàn kia dâng lên đám mây hình nấm nhỏ, dọa đến mặt đều xanh biếc. Ngươi nói cho hắn đây là luyện khí tầng 9. Mây hình nấm đều đi ra. Dọa đến Tiêu Vũ cuống quýt một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, vãn bối thật là thiên độc môn. Ta làm sao có thể là tầm thiên tông đám kia đồ chó hoang. Mời hai vị tiền bối tin tưởng ta a. Ta thật sự là thiên độc môn, ta chỉ là đi ra tìm ta thất lạc nhiều năm biểu đệ. Đang lúc hắn tại cái kia hô hào thời điểm, một cái khác nam tử trực tiếp đạp kiếm mang theo uy áp bay đến trên trời. Bên người hai con chim loại hình khôi lỗi vũ cánh điên cuồng gào thét, trong miệng âm hưởng âm lượng lớn. Toàn thành đều có thể nghe được cái kia đình thai nhức góc chim hót. Nơi xa đi qua nhóm diễn, nghe lấy cái kia chim hót nhào nhào ngã xuống đất ngất đi. Tiêu Vũ lúc ấy liền quỳ xuống, ta thao. Làm sao đều ngất? Uy áp. Khẳng định là trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực uy áp. Cho nên hắn mới sợ hãi như vậy, đều bước bất động chân. Trên trời người kia trong đôi mắt hình quang điện tử kính sắt tròng cũng biến thành màu đỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ lạnh giọng hừ phát, "À, cũng chỉ tới ngươi một cái tầm thiên tông. Bản tọa còn tưởng rằng năm nay tầm thiên tông nội môn đệ tử thí luyện sẽ đến 7-8 người đâu, tầm thiên tông cũng là xa xôi." Đỗ Nhi đem hắn mang về cơ sở các, chặt chẽ trông giữ. Mục Dương Tử bắt đầu lấy ra dây gai, nội tâm hoảng sợ. Bởi vì hiện tại rất nhiều người đều sợ hãi Tiêu Vũ, đạo diễn Hoàng Hạc ngày hôm qua mở hội nói, vì để cho Tiêu Vũ đàng hoàng biểu diễn tiết mục, liền phái trúc cơ kỳ tu sĩ đến ép hắn. Hoàng Hạc còn nói cái gì, Tiêu Vũ là cái ngu xuẩn, khẳng định không dám động thủ. Mục Dương Tử ngẩng đầu nhìn một cái sư phụ hắn Cơ Thanh Sơn, sau đó ra vẻ tức giận nhỏ giọng mù dọa Tiêu Vũ, ngươi dám chạy vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được rồi sao? Hoàng Hạc âm thanh không vui, hung một điểm a. Mục Dương Tử biểu lộ nộ tung, cầm dây gai liền khoa tay, lão tử hỏi ngươi đã nghe chưa? A. Tiêu Vũ hai tay chắp lại, kinh hồn tăng đảm, sáng, minh mạch. Sau đó Tiêu Vũ liền bị hai cái kia người trói lại trên lưng ngựa mang ra thành. Trên đường, Tiêu Vũ nhìn phía xa sắp xuống núi mặt trời, Tiêu Vũ có chút nhớ hắn mụ mụ. Nhân gia cơ xảo các đoán chừng đã sớm phái gian tế tại Tầm Thiên Tông, vậy mà đã sớm biết bọn hắn nội môn đệ tử thí luyện rồi. Cho nên hôm nay hắn là tự chui đầu vào lưới. Vừa rồi bay trên trời bên trên tên kia, còn tự xưng bản tọa. Xong, cái này nếu là đi cơ xảo các, hắn có thể muốn bị nghiêm hình tra tấn. Đoán chừng phải giết chết hắn. Thật mẹ kiếp. Đang ở trong nhà nhìn phát sóng trực tiếp Bạch Nguyệt, khi nhìn đến Tiêu Vũ bị bắt đi về sau, một mặt bất an nhìn hướng Lữ Nhị. Lữ Nhị bất đắc dĩ thổ khí, không cần lo lắng. Đợi ngày mai buổi tối diễn đến Tầm Thiên Tông, cơ xảo các đại chiến thời điểm, cơ xảo các sẽ đem hắn thả. Bởi vì chúng ta lại tới cái mới cổ đông, tựa như là tập đoàn Hạo Thiên Trương tổng, nàng yêu cầu đạo diễn cho nàng an bài cái này xuất diễn, cái kia Trương tổng bây giờ là cơ xảo các tông chủ. Bạch Nguyệt càng nghe càng cảm thấy cái kia không đối với tập đoàn Hạo Thiên lão tổng. Nàng bắt chúng ta tướng công làm cái gì a, cái này đều trời tối. Bạch Nguyệt bỗng nhiên rụt cổ một cái, hình như nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ bởi vì Tiêu Vũ gần nhất quá đỏ lên, một chút nữ nhà tư bản liền coi trọng hắn. Nghĩ tới chỗ này Bạch Nguyệt lập tức liền gấp, không được, ta phải đi cứu tướng công. Ta quan tâm nàng cái gì Trương tổng đương tổng. Lữ Nhị cuống quýt tiến lên lôi kéo, "Ai nha, Nguyệt Nhi ngươi đừng xúc động, hiện tại kịch bản không có chúng ta tiết mục, ngươi bây giờ đoán chừng cũng không ra được Tầm Thiên Tông cửa lớn. Đây chính là mới tới cổ đông, chúng ta phải tội không tầm thường a." Bạch Nguyệt biểu lộ tức giận, nghiến răng nghiến lợi, "Có thể tướng công hắn." Lữ Nhị muốn nói lại thôi, Bạch Nguyệt bị người quy tắc ngầm thời điểm, Tiêu Vũ liều mạng cứu rút. Hiện tại đến phiên Tiêu Vũ bị lặn, các nàng cũng không thể đang tại đoàn làm phim mặt cứu đi Tiêu Vũ a. "Đừng xúc động. Cái kia Trương tổng cũng không tính là già, hình như mới chừng 30 tuổi." Bạch Nguyệt nghe xong càng gấp hơn, "A a." Như thế tuổi trẻ, đây chẳng phải là càng nguy hiểm? Lữ Nhị trong lòng nhất thời một lộ bộ, đúng a, cái kia Trương tổng nếu là lần trước điểm còn tốt, Tiêu Vũ bị lặn các nàng hai cái cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Nhưng nếu là cái kia Trương tổng tuổi trẻ mỹ mạo, lại thêm nàng là cổ đông, hơn nữa còn có tiền, ông trời ơi, đây không phải là muốn lặn Tiêu Vũ, đây là tới cướp Tiêu Vũ, đây là hướng về phía hai người bọn họ tới. Lữ Nhị bỗng nhiên đứng lên, hỏng hỏng, chúng ta phải đi cứu hắn a, vạn nhất bị lão hổ ly kia tình câu đi linh hồn nhỏ bé. Đang lúc hai người nói thời điểm, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lục Minh, khu cụ. Tiêu sư đệ ở nhà sao? Nói xong hắn liền quét miệng đi đến, không ở nhà ta liền đi vào. A Bạch Nguyệt thấy thế cuốn quýt tiến lên hô hào, Lục Minh, cái kia Trương tổng muốn làm gì à? Lục Minh định mặt cười, ta cũng không biết ta, các cô đường, Triệu Phi Cơ ở bên trong sao? Ta an bài cho hắn cái kịch bản. Từ hôm nay trở đi Triệu Phi Cơ chính là cái vai phụ, thật sự là chúc mừng rồi. Chương 38, thử thách. Chương 38, thử thách. Trên giường bệnh Triệu Phi Cơ nghe được muốn cho hắn thêm hí kịch, ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc. Hắn đều bị thương thành dạng này, còn thêm hí kịch. Tám thành không có chuyện gì tốt. Lục Minh đi vào trong phòng, nhìn xem một thân băng vải Triệu Phi Cơ nụ cười lính ngọn, Triệu huynh đệ cùng ta trở về đi. Ngươi mỗi ngày tại nhân gia nhân vật chính trong nhà đợi, nhân gia người một nhà cũng không tiện a. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi tốt tốt nhất nơi ở, còn có bác sĩ cùng y tá. Triệu Phi Cơ do dự một chút sau liền gật đầu. Bốn người nhấc lên cáng cứu thương liền đi đến. Nhìn xem một bên Bạch Nguyệt cùng Lữ Nhị, Triệu Phi Cơ thấp giọng nói, hai ngày này làm phiền các ngươi trông nom, chờ tương lai có cơ hội ta mời các ngươi ăn cơm. Triệu Phi Cơ được đưa lên xe ngựa sau liền đi theo Lục Minh đi. Buồng xe bên trong, Lục Minh bất đắc dĩ thở dài, huynh đệ à, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là cái quay phim, chúng ta đều là cho cấp trên làm công. Lần trước ta đánh ngươi 100 gậy ta xin lỗi ngươi, nếu là ngươi giận ngươi vết thương lành liền đánh trở về đi. Triệu Phi Cơ nhìn xem một bên giúp hắn chuyển dịch y tá, mặt lộ nghi hoặc, ngươi liền nói chuyện gì? Lục Minh bất miệng, bắt đầu lấy ra hai điếu thuốc cho Triệu Phi Cơ đưa, cảnh này đâu cũng không phải ta phải thêm, là phía trên quyết định. Bởi vì ngươi bây giờ là Tiêu Vũ bạn tốt, cấp trên đâu dự định an bài một chàng nhân tính thử thách một chút Tiêu Vũ người xuyên việt này sẽ lựa chọn tài phú đâu vẫn là bằng hữu đây. Triệu Phi Cơ hút thuốc, trong lòng kinh thường. Tiêu Vũ làm sao lại phản bội bằng hữu? Triệu huynh đệ, ngươi bây giờ bắt đầu đâu chính là cơ sở các nội gian, chúng ta sẽ cho ngươi an bài một cái luyện khí tầng một hình người khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi là trải qua ai cùng thực chiến huấn luyện qua kiểu mới miêu nữ người máy, không những sẽ bắn tên, sẽ còn phun lửa. Hơn nữa cận chiến công phu cũng rất cao minh. Lục Minh sắc mặt định nọt vô cùng, cùng phía trước như hai người khác nhau. Nhìn xem Triệu Phi Cơ thuốc lá trên tay, cúi cầm điếu thuốc cho vại đưa đến trước mặt nói xong, hiện tại bắt đầu ngươi không phải diễn viên của chúng, một tháng lương tạm 2.500.000, năm hiểm một kim, thưởng thụ các loại phúc lợi đãi ngộ, còn có ngoài định mức tích cống hiến tiền thưởng. Ngươi ngày mai chờ Tiêu Vũ chạy về tới thời điểm, ngươi liền thao túng cái kia khôi lỗi phía sau cho hắn một tiễn, bắn chúng vai phải của hắn là được rồi. Triệu Phi Cơ lắc đầu liên tục, ta không làm. Lục Minh còn tưởng rằng Triệu Phi Cơ là sợ hãi Tiêu Vũ, cuống quýt lấy ra một phần hợp đồng nói xong, Triệu huynh đệ, ngươi tổn thương nặng như vậy đoán chừng trong thời gian ngắn cũng tốt không được nữa. Đạo diễn nói, chỉ cần ngươi phối hợp, tiền lương còn có thể thương lượng. Bởi vì đạo diễn đã nhìn ra, ngươi cùng Bạch Nguyệt đều là đùa giỡn làm thật chủ, các ngươi căn bản liền sẽ không diễn kịch. Cũng là bởi vì Tiêu Vũ coi ngươi là huynh đệ, cho nên trận này nhân tính thử thách tuyệt đối là thực sự. Lục Minh lật ra cái kia hợp đồng cười cười, ngựa khí cung kính, chờ hai ngày này tông môn đại chiến chụp xong, đoàn làm phim trước hết an bài ngươi đi hải ngoại trị liệu, chúng ta cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, ngươi trở về thời điểm chính là có danh tiếng vai phụ. Triệu huynh đệ, ngươi có thể cân nhắc rõ ràng a, không chỉ có thể nhất phi trùng thiên, còn có thể trị tốt thân thể của ngươi. Triệu Phi Cơ ánh mắt khâm phục, trị thật tốt. Ngươi làm ta ngốc sao? Sát thực có trị tốt tiền lệ, bất quá là cấy ghép. Lục Minh nói xong liền lấy điện thoại ra lật mấy cái tin tức đi ra, ngồi đến Triệu Phi Cơ bên cạnh khẽ mỉm cười, quốc nội cũng có loại này án lệ, bất quá quốc nội kỹ thuật không đủ thành thục, ngươi coi như di thực người khác, qua không được bao lâu còn phải đổi đi, bởi vì dị thể bại xích. Mà nước ngoài liền có chuyên môn làm loại này phẫu thuật bệnh viện, bọn hắn sẽ căn cứ thể chất của ngươi giúp ngươi xứng đôi cùng người ăn khớp thân thể. Nếu như Triệu huynh đệ ngươi còn muốn bình thường sinh hoạt lời nói, liền ký phần hợp đồng này. Lục Minh bắt đầu cầm điếu thuốc, một mặt khó nhịn nhìn hướng ngoài xe ngựa phong cảnh. Triệu Phi Cơ nhìn xem cái kia hợp đồng, phía trên mỗi một cái điều khoản đều rất hấp dẫn hắn. Tiền lương 2.500.000, năm hiểm một kim, miễn phí phẫu thuật. Chỉ khi nào ký hợp đồng này, hắn liền muốn đâm lưng Tiêu Vũ. Đây không phải là đối với Tiêu Vũ nhân tính thử thách, mà là đối với hắn Triệu Phi Cơ. Một tháng nếu là 2.500.000 lời nói, lại thêm tích cống hiến tiền thưởng, mấy tháng hắn liền có thể kiếm đủ trả nợ tiền. Đến lúc đó hắn cũng là hậu nhân, người trong nhà sẽ lại không có người khinh thường hắn. Phản bội hắn vợ trước tuyệt đối sẽ đỏ mắt hắn, tuyệt đối sẽ hối hận rời đi hắn. Vừa nghĩ tới Tiêu Vũ vì chính mình liền nam nhân tôn nghiêm đều có thể bỏ qua bộ dáng, Triệu Phi Cơ nội tâm liền cực kỳ xích mích, tâm loạn như ma. Hắn muốn đãi ngộ, muốn sinh hoạt đang ở trước mắt. Đây chỉ là tại quay phim, vẫn là muốn đối mặt cuộc sống thực tế. Thế nhưng là, đối với Tiêu Vũ đến nói nơi này chính là hiện thực a. Hắn thật sự coi hắn là huynh đệ, Bạch Nguyệt cũng coi hắn là đại ca, hai ngày này một mực chiếu cố trọng thương hắn. Hắn thật sự không nghĩ mất đi cái này kiếm không dễ ôn nhu. Lục Minh khẽ miệng nâng lên, ta tin tưởng Triệu huynh đệ là người thông minh, hơn nữa ngươi là hắn huynh đệ, hắn chắc chắn sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ đúng hay không? Buổi sáng ngày mai 8 giờ phía trước cho ta trả lời chắc chắn liền tốt. Cơ sảo các đại lao. Tiêu Vũ bị xích sắt trói go, hai tay cũng bị hai cái thiết hoàn khóa gắt gao. Trói cực kỳ chuyên nghiệp. Ta thật sự là tiên độc môn đi a. Tiêu Vũ ngao ngao kêu khóc, nhìn xem phòng giam bên trong các loại hình cụ, biểu lộ kinh dị. Xích sắt, roi da, bàn ủi, còn giống như có kẹp ngón tay cái kẹp ngón tay hình cụ. Hình như trên mặt đất còn có máu. Ta thao. Tiêu Vũ hai mắt trợn tròn, gào thét chu lên, người tới nhà. Sa Nhật Lãng, giết người rồi. Lúc này mấy cái ngục tốt nâng một cái ấn đường biến thành màu đen bờ môi trắng bệnh tiểu bạch kiểm ném tới bên cạnh. Tông chủ đại nhân không hài lòng, người này liền một nén hương đều chống đỡ không đến. Phế vật vô dụng, làm nam sủng cũng sẽ không. Băm cho chó ăn. Những người kia nói xong ngay tại bên cạnh chặt lên trên tất sủi cảo nhân bánh. Chặt bọt thịt bay tán loạn. Tiểu bạch kiểm kia một bên cầm vỏ sủi cảo bọc lại, một bên ngao ngao hô to, a a a. tay của ta gãy rồi. Giết ta, các ngươi nhanh lên giết ta đi. Gào hắn liền đem một cái mang máu mượn tay ném tới Tiêu Vũ trước cửa phòng giam. Tiêu Vũ dọa đến tóc đều dựng lên, âm thanh đều phá tiếng nói, người tới a a a. Giết người rồi a a a. Chương 39, Tiêu Vũ, về sau ta chính là cơ sở các trung thành nhất ứng quyền. Chương 39, Tiêu Vũ, về sau ta chính là cơ sở các trung thành nhất ứng quyền. Bên cạnh, Ngục Tốt cầm dao phay cộc 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 chặt sủi cảo nhân bánh. Một người trong đó còn đi đến bên ngoài nhặt lên trên đất giả gãy tay, nhặt lên tay kia thời điểm thuận tay bóp nát một cái chất lỏng màu đỏ màng mỏng. Cái kia gãy tay bị nhặt lên sau không ngừng chảy máu. Máu chảy đầy đất, Tiêu Vũ run rẩy ngẩng đầu, phát hiện cái kia Ngục Tốt đang cầm gãy tay nhìn qua hắn. Lúc ấy hắn liền gào lên, âm thanh thê thảm vô cùng, ta nói, ta cái gì đều nói, đừng giết ta a. Ta cái gì đều nói. Cái kia Ngục Tốt cười lạnh đi đến Tiêu Lao phòng phía trước, cười trên nỗi đau của người khác châm chọc nói, chờ một chút liền đến phiên ngươi đi hầu hạ chúng ta tông chủ, nếu là dám lãnh đạo, kế tiếp bị chặt thành bụng thịt chính là ngươi. Tiêu Vũ hai chân run rẩy, ngao ngao hô to, ta đầu hàng. Về sau ta chính là cơ sở cấp nhất. Trung thành. Diều hâu. Chó. Ta cái gì đều nói. Thẩm Thiên Tông tất cả chuyện ta đều biết rõ. Ô ô ô. Nương tử của ta đang ở nhà chờ lấy ta đây, ta người tốt á phòng trực tiếp bên trong, một đám án tỷ fans nghĩa mai liên tục. Ha ha, nhìn hắn cái kia hùng dạng a. Còn ngươi xuyên biệt đâu? Tiết mục cũng quá tổn hại, cũng không sợ đem hắn cho dọa chết. Không phải, cần thiết như thế sợ sao? Đồ bỏ đi nha, đây không phải là. Lúc này, một đám fan nữ đã gia nhập chiến trường. Trên lầu đám kia lộn các ngươi không sợ chết sao? Ngươi cho rằng đọc tiểu thuyết đâu? Chính là, nếu là đổi lại các ngươi đoán chừng đã sớm sợ kẻ ra quần. Người nào không sợ chết? Trên lầu cái kia ngươi không sợ chết sao? Không cho nói chúng ta Tiêu ca ca, các ngươi đám hôn đàn này. Người nào không sợ chết? Con mẹ nó ngươi nào tản tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Đổi lấy ngươi ngươi không sợ. Tiêu tiêu tiêu, tiêu là cái gì? Tiêu ca ca coi như khóc đều là đẹp trai. Ta muốn gả cho hắn. Ta yêu hắn. Antifans không cam lòng yếu thế, trực tiếp tại phòng trực tiếp bên trong mắng lên. Mắng cực kỳ mãnh liệt. Song phương ai cũng không yếu thế. Tổ chương trình bên trong, tất cả mọi người tâm đều treo lên. Cơ sở các tổ tất cả tu sĩ đệ tử từng cái trong lòng run sợ, vạn nhất bị Tiêu Vũ tránh thoát xiển xích, chết thế nhưng là bọn hắn a. Tiêu Vũ giết người chuyện đã truyền khắp. Bên cạnh chặt sủi cảo nhân bánh Ngục Tốt hai chân thẳng run rẩy, sợ nhất căn bản cũng không phải là Tiêu Vũ, mà là bọn hắn. Mấy người bọn hắn so với Tiêu Vũ còn hoảng sợ, chặt chặt nhân bánh, một người liền sợ tè ra quần. Phòng giam bên ngoài, mấy cái trung niên nữ nhân hai tay chắp lại, trái tạm biệt phải tạm biệt. Một xung làm trưởng lão trung niên nam nhân, nhìn xem bảo hiểm nhân viên chào hàng để cử cho hắn thân thể bảo hiểm, không chút do dự mua quý nhất. Đạo diễn Hoàng Hạc nhìn xem sợ mất mặt Tiêu Vũ, ánh mắt nghi hoặc, bắt đầu cầm điếu thuốc nửa ngày cũng không có rút một cái. Người này, một bên trợ lý hảo tâm nhắc nhở lấy, đến chút đạo diễn. Hoàng Hạc cầm lấy bộ đàm ho khan, đem Tiêu Vũ mang đi, đều thả thông minh cơ linh một chút, đem hắn trói chặt chẽ. Mới vừa nói xong, trong ngục giam liền tới bốn cái bắp thịt mãnh nam, cầm gông xiềng xích sắt liền đi tới Tiêu Vũ trước mặt. Bốn người đem Tiêu Vũ trói gô về sau, lại đem hắn nhốt vào lồng sắt. Đẩy cái kia lồng sắt liền đi ra ngoài. Tiêu Vũ đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì? Ta thao. Nương tử hắn đang ở nhà chờ hắn đây. Trên đường đi Tiêu Vũ đầy mặt sụp đổ nhỏ giọng hô hào, "Hệ thống, hệ thống ngươi nói chuyện á hệ thống." "A a a a. Hệ thống ngươi đừng giả bộ chết a. Ta về sau tuyệt đối không loạn sát người, hệ thống." "Hệ thống a. Hệ thống cha ruột a a a." Không quản hắn làm sao kêu, hệ thống vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, cái này cơ sở cắt chẳng lẽ là cái gì tà ma ngoại đạo? Còn đem người chặt, ta thao a. Ta tu. Đám người này tuyệt đối là tà tu. Tỉnh táo, tỉnh táo a, gặp phải sự tình không cần sợ, không phải liền là làm nam sủng nha. Vừa rồi người kia là vì không có chống đỡ một nén hương cho nên treo, hắn sợ cái gì? Hắn hiện tại bản lĩnh ít nhất 12 cái giờ. Chỉ cần hầu hạ tốt cái kia lão tông chủ, người nào có thể biết rõ hắn Tiêu Vũ đã làm gì? Chân chính dũng sĩ dám nhìn thẳng vào cường đại đối thủ. Đúng hay không? Phát tán tư duy không có gì lớn. Không chừng hắn còn có thể nhảy lên trở thành cơ sở các tông chủ phu nhân đâu, đúng hay không? Chỉ cần hắn Tiêu Vũ đủ đê tiện, hôm nay tuyệt đối không chết được. Sinh tồn vẫn là tử vong, cái này còn cần chọn sao? Chờ chút người tông chủ kia nếu là hỏi hắn Tầm Thiên Tông chuyện, hắn tuyệt đối biết gì nói đấy. Hơn nữa coi như Tầm Thiên Tông biết hắn bị bắt, ai sẽ tới cứu hắn một cái ngoại môn đệ tử? Đúng hay không? Mệnh là chính mình, là hố lửa vẫn là kỳ ngộ, liền nhìn hắn Tiêu Vũ thủ đoạn. Không bao lâu hắn liền bị đưa đến một chỗ cực kỳ xa hoa trong gian phòng, đi vào, hai bên liền đi tới mười mấy cái tuổi đã hơn 80 lao thái. Mỗi một cái đều cực kỳ cao tuổi, nhìn hướng Tiêu Vũ lúc tất cả lao thái bà trong nháy mắt lộ ra tươi cười đắc ý, ai nhà không sai nha. Đợi hội sư cha nếu là không thích, các tỷ muội nhưng có lộc ăn rồi, một lão bà mở ra lão miệng, lộ ra còn sót lại ba viên răng miệng cười lớn, các tiểu tử nện dáng dấp rất rắn chắc cá ha ha ha. Tiêu Vũ nhìn xem đám kia lão bà, bờ môi run rẩy không ngừng. Nơi này tuyệt đối là tà tu hang ổ. A a, người nào tới cứu hắn a? Tỉnh táo a. Không cần sợ. Bạch Nguyệt đang ở trong nhà chờ hắn đây. Nhìn xem đám kia cũ rích nữ nhân, Tiêu Vũ cô nén hoảng sợ nết miệng cười, "Tỷ, các tỷ tỷ tốt mới vừa rồi còn đang cười mấy cái lão bà lập tức sững sờ." Tiêu Vũ cuốn quýt hô hào, "Các tỷ tỷ từng cái xinh đẹp như hoa hơn hẳn thiên tiên đệ đệ, ta gặp được các ngươi tựa như đã nhìn thấy trên đời xinh đẹp nhất kiểu hoa a, ta khẳng định so với vừa rồi nam nhân kia lợi hại." "Các tỷ tỷ, Sau tấm bình phong, Trương Hồng Lộ nghe lấy Tiêu Vũ cái kia sợ nói sợ ngữ, mí mắt run nhẹ nhẹ. Cái này còn cần thử thách sao? Đoán chừng hiện tại để cho Tiêu Vũ quỳ xuống đất gọi nàng nương, Tiêu Vũ đều làm được. Đúng không? Nàng Tiểu Vũ đệ đệ nhát gan như vậy sao? Vẫn là nói tổ chương trình đám người kia làm quá dọa người, hù đến hắn. Quản hắn, dù sao muốn để nàng một lần nữa tiếp thu hắn, nhất định phải trải qua được thử thách. Nhìn qua bên ngoài cho đám kia lão bà nháy mắt ra hiệu làm điệu làm bộ Tiêu Vũ, Trương Hồng Lộ cất bước đi ra, "Các đồ nhi, các ngươi nói lần này nam nhân đủ tư cách hay không làm vi sư nam sủng? Nếu là không được, ta đem hắn thưởng cho các ngươi." Tiêu Vũ run rẩy quay đầu, cơ sở các tông chủ là cái nữ. "Nữ? Ta đi." Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là cái lao đầu tử. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Vũ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, "A gì? Hình như a." Hình như cũng có chút khác nhau, nữ nhân này trước mắt so với Trương Hồng Lộ yêu diễm nhiều lắm. Đi trên đường thức tha vô cùng, lộ ra một cố câu người mỹ tình. Hơn nữa tóc cũng là toàn bộ trắng. Tóc trắng ma nữ. Trương Hồng Lộ ngẩng đầu chống nạnh, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vũ, cũng may tổ trường chỉnh cho nàng nhiễm cái đầu phát, bằng không thật đúng là có khả năng bị Tiêu Vũ nhận ra. Dáng dấp ngược lại là không tệ, không biết có phải hay không là cái phế vật. Các đồ nhi cho hắn mở trói, nếu là vị sư không hài lòng, các ngươi ngay tại bên ngoài xếp thành hàng. Một đám lao bà lập tức trên con mắt dương, cuốn quýt đem Tiêu Vũ giải khai. Tiêu Vũ lúc này hào tình bạc trượng, nữ nhân, cơ sở các tông chủ là cái OAD. Vậy hắn thì sợ gì? Cái gì tầm thiên tông? Từ hôm nay trở đi, hắn Tiêu Vũ chính là cơ sở các tông chủ phu nhân. Tông chủ đại nhân yên tâm. Tiểu nhân tối nay định để tông chủ đại nhân tâm. Đầy, ý, đủ. Như có nói ngoa, chết không yên lành. Chương Hồng Lộ chương 40, Bạch Nguyệt bạn trai cũ chương 40, Bạch Nguyệt bạn trai cũ trăng sáng treo cao, ánh trăng giống như hoa. Vốn định thử thách Tiêu Vũ Chương Hồng Lộ, lúc đến lúc nửa đêm, trong lòng rung động khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Gió đêm thổi tới đỉnh đường, nàng hình như chưa hề thật sự thâm nhập hiểu qua cái này nam nhân. Phương Đông một đạo điểm đỏ chậm rãi dâng lên. Hướng Đông, nhìn xem còn ở bên cạnh định nọt cười bồi Tiêu Vũ, Trương Hồng Lộ khó mà đứng dậy. Thật lợi hại, nàng đã không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ tổ chương trình những người kia nói đều là thật, Tiêu Vũ biết võ công? Không có khả năng a, nàng phía trước thế nhưng là hiểu qua hắn. Tiêu Vũ nhìn qua một bên Trương Hồng Lộ, khoe miệng cười toét toét, "Tông chủ đại nhân, còn cần tiểu nhân làm cái gì?" Trương Hồng Lộ chậm rãi lấy lại tinh thần, thể xác tinh thần đều mệt. "Không sai, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bản tọa lô đỉnh, từ hôm nay trở đi ngươi nếu dám đụng đến những nữ nhân khác ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi bây giờ lấy đạo tâm thể, nói ngươi về sau sẽ chỉ chân tâm đối với một mình ta, bản tọa liền có thể thả ngươi." Lo lắng hai hùng một đêm Tiêu Vũ nghe đến đó, biểu lộ lập tức biến đổi. "Để cho hắn lấy đạo tâm phát thệ." Trương Hồng Lộ mặt lộ không vui, "Làm sao?" Tiêu Vũ trong lòng nghĩ lên Bạch Nguyệt cùng Lữ Nhị. Một đêm không có trở về nương tử hắn khẳng định lo lắng gần chết. Hắn chắc chắn sẽ không phản bội Bạch Nguyệt, cho dù bị một đám lao bà luyện chế thành lô đỉnh. Nghĩ đến hắn liền giơ tay lên nói, "Ta Tiêu Vũ thể về sau sẽ chỉ chân tâm đối với tông chủ đại nhân một người, như có nói ngoa ta Tiêu Mộ tuyệt đối không phải người tốt." Trương Hồng Lộ ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài, ta để cho ngươi lấy đạo tâm phát thệ, ngươi muốn chết sao? Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền phế đi ngươi." Tiêu Vũ hai tay ôm quyền, sâu sát thổ khí, "Không dối gạt tông chủ đại nhân, ta đã có gia thất. Tiểu nhân tự biết không phải tông chủ đối thủ của đại nhân, nguyện ý một mực hầu hạ tông chủ tả hữu, có thể để tiểu nhân lấy đạo tâm từ bỏ nương tử của ta, người tông chủ kia vẫn là đem ta phế đi đi." Tiêu Mộ mặc dù tham sống sợ chết, nhưng duy chỉ có không muốn phụ thế tử. Trương Hồng Lộ nắm tay phải nắm chặt. Tối hôm qua còn một bộ sợ chết không sống, bây giờ lại dám như thế nói chuyện với nàng. "Tốt ngươi cái Bạch Nguyệt, dám cướp ta nam nhân, ngươi sợ là chẳng sống." Nhìn xem đối diện túi đầu ôm quyền Tiêu Vũ, Trương Hồng Lộ thấp giọng hô hào, "Ngươi không sợ ta đem nữ nhân ngươi trộm tới luyện chế thành lô đỉnh?" Đối với bản tọa đến nói, nam nhân nữ nhân đều đồng dạng. Sâu kiến bất quá đều là tu sĩ cấp cao đồ chơi. Tiêu Vũ nhất thời bất đắc dĩ, nghĩ đến vì Lục Minh tìm hắn cầu tình võ hồng nhan, thân bất do kỷ đúng là loại cảm giác này sao? "Tông chủ đại nhân, ta nguyện ý thề về sau tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tiền bối, khẩn cầu tiền bối." Trương Hồng Lộ tức giận đưa tay, hai mắt che kín tia máu, nghĩ đưa tay quất mặt của hắn, hắn phía trước còn nói muốn cùng nàng kết hôn. Quay đầu không có mấy ngày, cho là mình xuyên qua liền cùng những nữ nhân khác tốt. Nàng Trương Hồng Lộ phía trước ưỡn mặt mò, khuất thân cùng hắn một cái tiểu tử nghèo bộc lộ tiếng lòng tính là gì? Vì một cái nữ diễn viên, hắn vậy mà không sợ chết. "Được, ngươi không lấy đạo tâm thể đúng không? Ta cái kia mười mấy cái đồ nhi ngươi cũng nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ không sợ bị các nàng giết chết? Ta lại nói một lần cuối cùng, cái này thề ngươi trả về là không phát." Tiêu Vũ ngẩng đầu lắc đầu, hình như cũng không thế nào sợ chết. Nương tử hắn đối với hắn chân tâm thật ý, hơn nữa còn là hắn trước đụng Bạch Nguyệt, hắn lại sợ chết cũng sẽ không phụ nàng. "Ví như để cho ta phản bội nương tử của ta, ta tình nguyện bị một đám lao đầu lao thái trở thành lô đỉnh, tông chủ đại nhân ngài tự tiện đi." Trương Hồng Lộ nội tâm cực kỳ tức giận, ghen tị nổi lên, giơ cao tay phải nghĩ phiến, chậm chạp không có rơi xuống. "Được, ngươi có gan, tối nay ta liền đem nữ nhân ngươi cho chụp tới, ta ngược lại muốn xem nàng có hay không ngươi như thế có dũng khí. Bản tọa coi trọng lô đỉnh, vậy ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được." Truy Vân Phong đã một đêm không đợi được Tiêu Vũ Bạch Nguyệt, đang đầy mặt lo lắng nhìn xem phòng trực tiếp. Tối hôm qua phòng trực tiếp là thả cái khác hình ảnh, buổi sáng hôm nay phòng trực tiếp mới một lần nữa mở ra. Nhìn xem phòng trực tiếp bên trong Tiêu Vũ cái kia một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, Bạch Nguyệt lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Nàng biết Trương Hồng Lộ đêm qua khẳng định động Tiêu Vũ, trong lòng ủy khuất, khó mà tiêu tan. Nàng vẫn là quá yếu, không có cách nào bảo vệ Tiêu Vũ. Về sau trường hợp này khẳng định còn sẽ có, nàng muốn thay đổi hết thảy, chỉ có thể tu luyện. Liều linh tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nghĩ đến Bạch Nguyệt liền mắt đỏ ngồi xuống linh tuyền bên cạnh, vận khí thổ nạp. Nàng nhất định phải mạnh lên, về sau ai dám khi dễ nàng nam nhân, vậy cũng đừng trách tay nàng hung ác. Đang lúc Bạch Nguyệt nghĩ luyện công thời điểm, điện thoại của nàng chấn động lên. Là một cái mã số xa lạ. Bạch Nguyệt đem cái kia điện thoại cúp máy, có thể lại đánh tới. Bạch Nguyệt thấp giọng thổ khí, bắt đầu nghe, "Uy, uy, bà bảo, là ta a. Ta là Lục Nguyệt. Ta là tới nói xin lỗi với ngươi, ngày đó ta là uống nhiều, ta có lỗi với ngươi bà bảo." Nguyên bản tâm tình liền cực độ không tốt Bạch Nguyệt, khi nghe đến nàng bạn trai cũ điện thoại về sau, phiền não trong lòng trong nháy mắt bị kích phát đi ra, "Ai là ngươi bà bảo? Ngươi ăn no dỗi việc, trả tiền." "Lục Nguyệt, ta thao mụ mụ ngươi trả tiền." Còn ở bên ngoài quét dọn vệ sinh Lữ Nhị bỗng nhiên khẽ run rẩy, vội vàng liền hướng trong phòng đi đến. Vừa đến trong phòng nàng liền thấy Bạch Nguyệt mặt đỏ tía tai tức giận mắng, hình tượng thuộc nữ hoàn toàn không có. "Lục Nguyệt, ngươi cái tinh trùng lên não ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại? Ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào. Có phải là cảm thấy cô nãi nãi hiện tại trở thành hôn nhân, ngươi cảm thấy chỉ từ ta cái này vớt 20 vạn quá ít?" "Ân, thảo mụ mụ ngươi Lục Nguyệt, ngươi đừng chờ ta kế hoạch kết thúc, cái kia 20 vạn ngươi chính là cho ta bán thận cũng phải còn cho ta." Lục Nguyệt âm thanh xấu hổ lại vội vàng, bảo, "Đừng nóng giận, đừng nóng giận a, ta kia thật là cần dùng gấp tiền, cha ta bị xe đụng, ta phải cho hắn làm phẫu thuật a. Ta là yêu ngươi bảo, ngươi một người tại tu tiên đảo chịu khổ, ta từ khi đem ngươi xóa bỏ sau ta là ngày nhớ đêm mong a. Ta nằm mơ đều nhớ ngươi a Nguyệt Nguyệt. Ta ngày hôm qua mới vừa nhìn xong bá phụ, ta còn cho hắn cầm 3 vạn tiền thuốc men đây. Bảo ngươi đừng kích động. Chúng ta hòa thuận được sao?" Bạch Nguyệt trong nháy mắt mất khống chế, lạnh giọng giận dữ hét, "Ngươi còn dám đi tìm cha ta? Cần dùng tới ngươi tìm. Cái kia 3 vạn cũng là ta. Ta, Lục Nguyệt, ta hôm nay nói thật cho ngươi biết, chúng ta đời này tuyệt đối không thể nào, ta hiện tại đã cùng Tiêu Vũ thích nhau, ngươi liền chết cái ý niệm này. Ta vốn còn muốn gọi điện thoại mắng ngươi, làm sao bị ngươi xóa, cậu nhi tử, ngươi nghe cho kỹ, 17 vạn ngươi nhất định phải cho ta góp tốt, ta cho ngươi một tuần lễ, ngươi không trả tiền lại, ta liền kiện ngươi. Một phân tiền không thể thiếu. Bằng không ta tuyệt đối kiện ngươi táng ra bại sản." Lục Nguyệt do dự một lát, nghe lấy như vậy xa lạ Bạch Nguyệt, cảm xúc cũng kích động. Bảo ngươi đừng nóng giận. Ta không chê ngươi cùng Tiêu Vũ làm sao vậy, ta không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân, ngươi đừng nóng giận tốt sao?" Bạch Nguyệt khinh thường niệm ai, "Đừng nói sang chuyện khác, 17.7000 ngày bên trong nhất định phải trả cho ta. Muốn cùng ta hòa thuận, không phải liền là nhìn ta hiện tại có chút nổi danh. Đê tiện chó chết, ta con mẹ nó chính là cho Tiêu Vũ làm tiểu thiếp ta đều nguyện ý. Ngươi là cái thá gì ngươi còn dám đi tìm cha ta? Ta hiện tại chính là Tiêu Vũ nữ nhân, ta thích hắn làm sao vậy? Kế hoạch kết thúc ta trở về cũng muốn gả cho hắn." Chạy tới Trương Hồng Lộ, tại cửa ra vào nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe lấy Bạch Nguyệt cái kia tức giận âm thanh, Trương Hồng Lộ mặt lạnh lấy đi vào, "Nhà đều ở đây." Chương 41, Bạch Nguyệt VS Trương Hồng Lộ. Chương 41, Bạch Nguyệt VS Trương Hồng Lộ. Lữ Nhị xem xét Trương Hồng Lộ đến, cung kính không mình hành lễ, "Trương tổng." Nói xong liền đi bưng trà rót nước, kéo ra ghế tựa ra hiệu đối phương vào chỗ. "Trương tổng ngài ngồi, ta cho ngài pha trà." Bạch Nguyệt xem xét người đến, đối với điện thoại lại mắng vài câu sau liền treo lên. Treo lên liền giật máy. Trương Hồng Lộ ngồi đến trên ghế, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Nguyệt. Nữ nhân này xác thực rất có tiền vốn, thân cao 1m75, tăng thêm trên chân cái kia giày đoán chừng cũng có 1m8 cái đầu. Tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cũng không có mà nói. Vừa rồi Bạch Nguyệt trò chuyện Trương Hồng Lộ nghe đó là rõ rõ ràng ràng. Xem ra cái này Bạch Nguyệt đúng như trong truyền thuyết nói như vậy, sở dĩ bị đại chúng tán thành, dựa vào không phải diễn kỹ, mà là đùa giả làm thật. Nhẹ giọng cười cười, Trương Hồng Lộ ngang đầu nhìn hướng Bạch Nguyệt, "Cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Tiêu Vũ vị hôn thê Trương Hồng Lộ, tập đoàn Hạo Tiên người chủ sự. Hôm nay đến đây là muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, quay phim chính là quay phim, không cần tự hủy tiền đồ." Lữ Nhị nghe xong liền sửng sốt, "Tiêu Vũ vị hôn thê?" Lại lần nữa nhìn hướng Trương Hồng Lộ, lúc Lữ Nhị nửa ngày không ngậm miệng được, "Ta đi, Tiêu Vũ địa vị lớn như vậy sao?" Còn tại nổi nóng Bạch Nguyệt không sợ chút nào, ngồi đến Trương Hồng Lộ đối diện nâng lên khóe miệng, mang theo một tia khinh thường, "Ngươi nói ngươi là vị hôn thê của hắn, ngươi chính là đầu năm nay trưởng bối chẳng lẽ đều ưa thích giới văn nghệ tiểu thị tươi sao, cũng không sợ vọt đến thắt lưng?" Trương Hồng Lộ lạnh giọng cười, "Người trẻ tuổi nói chuyện chính là không có phân tức à, ta cần thiết lựa ngươi sao? Đây là phía trước Tiêu Vũ cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ lúc chụp ảnh chung." Trương Hồng Lộ nói xong liền lấy ra điện thoại, bên trong chính là Tiêu Vũ cùng Diệp Bất Ly cùng nhau sinh nhật ảnh chụp. Nhìn xem cái kia đầu đỉnh tây trang Tiêu Vũ, Bạch Nguyệt mí mắt dưới bỗng nhiên run rẩy mấy lần. Trương Hồng Lộ khẽ mỉm cười bưng lên một bên chén trà, "Bạch Nguyệt, ngươi một cái thực tập sinh viên đại học, bất quá liền học chút vũ đạo may mắn trở thành cái này hí kịch nhóm diễn, nếu là không có nhà chúng ta Tiểu Vũ, ngươi có cái này cơ hội làm nhân vật nữ chính. Đầu năm nay nữ nhân trẻ tuổi thật sự là một cái so với một cái buồn cười a, luôn muốn dựa vào nam nhân, ta liền nói một câu, không có nhà ta Tiểu Vũ, ai biết ngươi Bạch Nguyệt là ai? Chờ cảnh này chụp xong ngươi lại có thể cho hắn cái gì? Ngươi là có thể cho hắn tốt đẹp nhân sinh đâu, vẫn là có thể tại cái này chàng hí kịch bên trong giúp hắn cầm về hắn nên được thù lao. Các ngươi những nữ nhân trẻ tuổi chẳng lẽ nói yêu chỉ là dựa vào một cái miệng? Ha ha chết cười." Bạch Nguyệt nắm tay phải nắm chặt, xem ra nàng đoán không lầm, cái này Trương Hồng Lộ chính là tới các người. Nguyên bản tức giận Bạch Nguyệt, cảm xúc chậm rãi bình phục lại, bưng lên Lữ Nhị ngược lại nước uống một hơi cạn sạch. "Làm sao? Tại thế hệ trước trong mắt, tình yêu là dùng tiền cân nhắc. Buổi sáng hôm nay ngươi muốn để nhà ta Tiêu Vũ thể phản bội ta, hắn làm sao không có như lão nhân gia ngài ý đâu? Ngươi thuyết phục không được nhà ta Tiêu Vũ, liền nghĩ qua đến nói ta. Lão nhân gia ngài thật đúng là một ngày trăm công ngàn việc a. Ha ha chết cười. Lữ Nhị trong lòng âm thầm khiếp sợ Bạch Nguyệt dũng khí. Đây chính là mới tới cổ đông a, ta ai ý a. Đổi Trương Hồng Lộ nói với nàng loại lời này, nàng khẳng định không biết làm sao trả lời. Trương Hồng Lộ biểu lộ không vui, cái này Bạch Nguyệt miệng rất độc, ai trái một câu thế hệ trước, phải một câu lão nhân gia. Trương Hồng Lộ lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, thả tới bàn gỗ tử đàn trên mặt, đây là 1,000 vạn. Ngươi thức thời một chút liền cho ta rời đi hắn. Bạch Nguyệt nhếch miệng trợn trắng mắt, ngài thật có tiền á Trương tổng, ngài thật là dọa ta. Không có khả năng. Đừng nói là 1,000 vạn, ngươi đem ngươi cái kia tập đoàn Hạo Thiên cho ta, ta cũng sẽ không rời đi hắn một bước. Lão nhân gia không ở nhà thật tốt dưỡng sinh cùng chúng ta tiểu bối đoạt nam nhân, ngài thật là lớn quan uy a Trương tổng. Trương Hồng Lộ biểu lộ tức giận, chậm rãi đứng dậy cầm cái kia thẻ ngân hàng liền đi tới, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi cái kia điểm hơn được ta. Hả? Ngươi lấy cái gì cùng ta so với? Bạch Nguyệt đứng dậy đứng lên, dương cung bạc kiếm, ta cái kia điểm hơn được ngươi. Ta lần thứ nhất cho thế nhưng là nhà chúng ta Tiêu Vũ. Làm sao vậy? Ngươi lần thứ nhất còn không biết cho cái nào lao nam nhân đâu ha ha. Ngươi không phục sao? Trả ta cái kia điểm hơn được ngươi. Bạch Nguyệt lại lần nữa liếc mắt, giọng nói vô cùng niềm ai, ta nguyện ý để cho hắn tam thê tứ thiếp cho hắn tìm một đám nữ nhân, ngươi được sao? Ngài thật là dọa ta Trương tổng. Trương Hồng Lộ đưa tay liền quạt một bạt hai, đồ đê tiện. Bạch Nguyệt lập tức mắt đỏ, trở tay chính là một bàn tay, lực đạo cực lớn, phiến Trương Hồng Lộ máu mũi đều đi ra. Trương Hồng Lộ bụng mặt, đầy mặt tức giận trừng mắt về phía Bạch Nguyệt, ngươi dám đánh ta? Trương Hồng Lộ bắt đầu liền kéo lại Bạch Nguyệt tóc. Bạch Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, nắm lấy đối phương mới vừa nhuộm tóc liền mãnh liệt lôi dậy, lão bà. Hai người lôi kéo ngay tại trên mặt đất làm. Lữ Nhị biểu lộ bối rối, sợ luyện thể kỳ Bạch Nguyệt đem Trương Hồng Lộ đả thương, cuốn quýt tiến lên lôi kéo, đừng đánh a. Ai nha ai nha. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ai nha. Bạch Nguyệt ngươi đừng nhúc nhích thật nha. Bạch Nguyệt gắt gao giật lấy Trương Hồng Lộ tóc, Trương Hồng Lộ cũng nắm lấy nàng co lại tóc, tóc trực tiếp tản ra. Trương Hồng Lộ đè xuống Bạch Nguyệt đầu liền muốn tiến, nhưng lại bị Bạch Nguyệt trở tay lại quạt ba lần. Lão bà, hắn là ta. Hắn là ta. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Chết đồ đê tiện. Tiểu Vũ là ta. Ta tờ mở giết chết ngươi. Hai người chỉ dùng tay còn chưa đủ, Trương Hồng Lộ một chân liền đá vào Bạch Nguyệt trên bụng. Bạch Nguyệt trực tiếp dùng hai chân khóa lại Trương Hồng Lộ, ngao ngao hô to, lão bà, trâu già gặm cỏ non. Trương Hồng Lộ nắm lấy cơ hội, trở tay lại quạt Bạch Nguyệt hai lần. Lữ Nhị tiến lên lôi kéo, bị Bạch Nguyệt một chân đạp lăn tới. Hai người lôi kéo từ trong nhà đánh tới trong viện, bại lộ tại camera phía dưới. Giám sát tổ người xem xét Bạch Nguyệt cùng Trương Hồng Lộ làm lên, cuốn quýt đi kêu Hoàng Hạc. Đạo diễn không tốt rồi. Bạch Nguyệt cùng Trương tổng làm lên. Đạo diễn a. Hoàng Hạc đống nhiên khẽ run rẩy, quay đầu nhìn hướng giám sát. Lúc ấy hắn đều bối rối, cuốn quýt cầm điện thoại lên cho Lữ Nhị gọi điện thoại, mau đỡ mở a. Làm gì chứ? Lữ Nhị lại lần nữa tiến lên lôi kéo, Trương tổng. Trương tổng ngài đừng nóng giận a, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói a. Trương Hồng Lộ xoay mặt liền vỗ hướng Lữ Nhị, ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngươi cùng Lý Vân Mã ly hôn chuyện ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là cái thá gì cũng dám cùng ta nói chuyện cẩn thận. Bị quạt một bạt thai, Lữ Nhị đầy mặt sụp đổ ngẩng đầu nhìn về phía camera. Đạo diễn Hoàng Hạc cuốn quýt để cho người, nhanh đi người a, người tới. Lục Minh, Lữ Linh Nhi, tại Tầm Tiên Tông người đều mau chóng tới căn ngăn, ta liền đến. Lục Minh nghe tiếng cuốn quýt mang theo Võ Hồng Nhan cưỡi lên ngựa, đánh trận lão bà, nhanh đi. Võ Hồng Nhan ánh mắt nghi hoặc. Không phải đợi sẽ mới tông môn tập kích chiến sao? Đi đâu a? Đi Tiêu Vũ nhà. Trương tổng cùng Bạch Nguyệt làm lên, nhanh đi. Đây chính là mới tới cổ đông, hầu hạ tốt nàng chúng ta liền phát đạt. Chương 42, Tiêu Vũ chạy chương 42, Tiêu Vũ chạy làm Võ Hồng Nhan đi theo Lục Minh đi tới Tiêu Vũ chỗ ở thời điểm, Trương Hồng Lộ cùng Bạch Nguyệt đã theo hậu viện làm đến tiền viện. Hai người y phục đều xé rách còn tại trên mặt đất làm lấy khung. Trương Hồng Lộ máu mũi chảy ngang, Bạch Nguyệt mắt trái xanh một khối, trở thành mắt gấu mèo. Lục Minh nghĩ lên phía trước hỗ trợ, có thể hắn một đại nam nhân lại không tiện động thủ, lão bà nhanh đi can ngăn a. Võ Hồng Nhan một mặt một bước, một bên tiến lên lôi kéo một bên phát ra động. Đúng không? Trương tổng cùng Bạch Nguyệt đoạt nam nhân sao? Tiêu Vũ có như thế để người mê muội sao? Hắn không phải cái lão sắc quỷ sao? Tám thành là đêm qua Trương tổng lặn hắn thời điểm, coi trọng hắn. Ta ai ra, ngươi đừng nói thật đúng là có khả năng. Dù sao Tiêu Vũ thủ đoạn nàng Võ Hồng Nhan là đích thân lãnh giao qua. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Linh Nhi mau tới hỗ trợ a. Lữ Linh Nhi đầu tiên là nhìn thoáng qua tỷ tỷ nàng Lữ Nhị, sau đó cuốn quýt tiến lên lôi kéo. Còn lại nữ diễn viên cũng chạy tới, mười mấy cái nữ nhân mới đem các nàng hai người kéo ra. Vừa mới kéo ra, Bạch Nguyệt liền thừa cơ cho Trương Hồng Lộ một chân. Trương Hồng Lộ ngao ngao kêu to, thả ra ta các ngươi đám hôn đản này, bằng không các ngươi đều đừng làm đi. Doa đến Lữ Linh Nhi cuốn quýt buông tay, vừa mới chạy tới lại bị Bạch Nguyệt một chân gạt ngã trên mặt đất. Lão bà, ngươi không được, vẫn là về nhà ôm tôn tử đi thôi ha ha. Trương Hồng Lộ ánh mắt tức giận vô cùng, ngẩng đầu nhìn về phía bị người lôi kéo Bạch Nguyệt, nắm tay phải nắm chặt, đồ đê tiện, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong nàng liền nhặt lên trên đất trội, muốn qua liều mạng. Bạch Nguyệt thấy thế trực tiếp vận chuyển toàn thân khí tức, trong nháy mắt liền tránh thoát mấy người lôi kéo, nhặt lên một thanh khác trội liền xuống tới, ta sợ ngươi. Lữ Nhị cuốn quýt tiến lên, bị hai người đánh vừa vặn, che lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu kêu, ngao, đầu của ta. Chạy tới Hoàng Hạc thấy thế cuống quýt hô hào, thất thần làm cái gì? Đều đi hỗ trợ a. Võ Hồng Nhan đám người lại lần nữa tiến lên, một đám người đè lên Bạch Nguyệt, một đám người khác lôi kéo Trương Hồng Lộ. Bạch Nguyệt bỗng nhiên hất lên chổi, vừa vặn liền đập vào Trương Hồng Lộ trên bụng, đồ đê tiện. Trương Hồng Lộ ngao ngao kêu to, cũng đem trong tay ra hỏa chuyện ném tới. Vừa vặn liền đập vào Bạch Nguyệt lồng ngực. Bạch Nguyệt bị đau nhíu mày, ngao. Lão bà. Hoàng Hạc cuống quýt tiến lên, đứng ở hai người chính giữa, Bạch Nguyệt ngươi làm cái gì? Ngươi phản thiên. Còn không mau cùng Trương tổng xin lỗi. Bạch Nguyệt không sợ chút nào, con mắt trợn tròn, dựa vào cái gì? Nàng dành nam nhân với ta còn nói xin lỗi nàng? Không có khả năng. Hoàng Hạc ánh mắt run rẩy, quay đầu nhìn xem xương mặt xương mũi Trương Hồng Lộ, rất hiển nhiên Trương Hồng Lộ chưa từng làm Bạch Nguyệt. Trương Hồng Lộ váy đều nát, cái yếm đều lộ ra. Trên thân xanh một miếng tím một khối. Trương tổng ngài bất giận, ngài chớ cùng nàng chấp nhận, Bạch Nguyệt nàng có bệnh tâm thần. Trương Hồng Lộ ánh mắt run rẩy, nhìn xem đối diện Bạch Nguyệt, nàng thề nàng nhất định muốn làm trở về. Cái này tiện nữ nhân, còn dám nói chính mình sẽ để cho Tiêu Vũ tam thê tứ thiếp, liền ngươi sẽ cho hắn tìm nữ nhân. Mụ mụ ngươi hồ ly lẳng lơ, ngươi chờ đó cho ta. Đồ đê tiện, ngươi cũng đừng quên Tiêu Vũ hiện tại còn tại cơ sở các bị ta giam giữ đâu, ngày hôm qua hắn có phải hay không có trở về. Ha ha ha, ngươi có phải hay không nghĩ hắn? Ta thế nhưng là cổ đông, ta nghĩ để cho hắn tại trong phòng ta đợi hắn liền phải tại trong phòng ta đợi, ta xem ai dám không đồng ý. Ta về sau liền mỗi ngày an bài hắn đi cơ sở các cùng ta qua đêm, ta tức chết ngươi. Ha ha, xung quanh một đám người nghe tiếng sững sờ, hình như nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Ngộ bức Võ Hồng Nhan càng ngày càng ngộ bức. 30 tuổi nữ nhân như lang như hổ a. Nàng không muốn mặt sao? Nơi này còn như thế nhiều người đây. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, nàng Võ Hồng Nhan chẳng lẽ trước mấy ngày buổi tối không nghĩ qua Tiêu Vũ sao? Trước mấy ngày buổi tối Lục Minh cùng nàng cái kia thời điểm, nàng là tương đối bất mãn ý mỗi một lần cùng Lục Minh sau đó, nàng đều sẽ nghĩ đến Tiêu Vũ. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, Trương Hồng Lộ biểu hiện liền có thể hiểu được. Bạch Nguyệt lớn tiếng gầm rú, lão lẳng lơ cậu. Ngươi là đoạt không qua sẽ chỉ lạm dụng chức quyền sao? Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngươi là cảm thấy ngươi không bằng ta, sẽ chỉ dở trò. Ha ha, chết cười người. Trương Hồng Lộ lại lần nữa mất khống chế, ngươi nói người nào? Ngươi cái đồ đê tiện. Ta liền nói ngươi làm sao vậy? Lão bà. Lão lẳng lơ cậu. Không biết xấu hổ. Trương Hồng Lộ mắt đỏ giận mắng, tiện nữ nhân. Bệnh tâm thần. Ta thao mụ mụ ngươi. Bạch Nguyệt há mồm liền mắng, ta tờ mở thảo mụ mụ ngươi, ta thao cả nhà ngươi. Bạch Nguyệt, lão bà trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ lão lẳng lơ cậu. Trương Hồng Lộ, chết đồ đê tiện, bệnh tâm thần. Sẽ chỉ bán thịt kỹ nữ. Kỹ nữ. Hoàng Hạc mí mắt run rẩy, hai người này thật sự là tuyệt. Đúng lúc này, giám sát tổ lại cho Hoàng Hạc gọi điện thoại. Không tốt Tiêu Vũ. Đạo diễn chạy. A không phải. Không tốt đạo diễn. Tiêu Vũ chạy. Hoàng Hạc cuốn quýt hô hào, Trương tổng các ngươi đừng đánh nữa, Tiêu Vũ chạy, mau trở về a, Tiêu Vũ đừng có lại đả thương người liền tiền phái. Trương Hồng Lộ nghe xong Tiêu Vũ từ nàng trong phòng chạy, lập tức liền bắn ra. Chạy ra bên ngoài cưỡi lên ngựa liền hướng chạy trở về đi, cho ta bắt hắn trở lại a. Các ngươi thật sự là một đám thùng cơm. Thùng cơm. Bạch Nguyệt xem xét Trương Hồng Lộ muốn đi tìm Tiêu Vũ, nàng cũng cưỡi lên ngựa. Một đám người cuốn quýt đi lên kéo, Bạch Nguyệt ngươi đi làm cái gì a? Không có ngươi phần diễn a. Bạch Nguyệt biểu lộ tức giận, trong mắt đều phải trợn lồi ra, ta không quản, ta liền muốn đi. Hoàng Hạc lớn tiếng hô hào, đều cho ta yên tĩnh điểm. Có hết hay không? Bạch Nguyệt ngươi cho ta đàng hoàng đợi. Ngươi muốn làm gì? Lữ Nhị cũng tại một bên lôi kéo Bạch Nguyệt, muội muội, đừng xúc động a, không có chúng ta phần diễn a. Bạch Nguyệt song quyền nắm chặt, đầy mặt không cam lòng về tới trong phòng, trực tiếp khóa trái cửa. Lúc này đã chạy đến cơ sở các tàng kinh các Tiêu Vũ, đang đầy mặt mới lạ vụng trộm các loại công pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái a, làm sao một đường chạy ra cũng không có nhìn thấy người. Lúc này trốn tại các loại ẩn nấp xó xỉnh bên trong nhóm diễn nhóm đang dọa đến không biết làm sao. Ai cũng không dám đi ra, vạn nhất Tiêu Vũ nổi giận động thủ chém bọn họ, người nào chạy? Nhất là ngày hôm qua mấy cái kia chặt sủi cảo nhân bánh, đã sợ đến đi không được đường. Trở tay liền đem chính mình nhốt vào phòng giam bên trong. Nhanh, vững trái phòng cửa lớn chắn a, ta thao a, Tiêu Vũ chạy. Xuyệt. Đều đừng lên tiếng. Để cho hắn chạy chính là, chỉ cần đừng chém chúng ta thế nào cũng được a. Lúc này Tiêu Vũ đã trộm hơn 100 bản công pháp, đã nhanh sách bất động. Sau lưng còn kéo lấy hai cái trộm được khôi lỗi. Lần này hắn nhất định có thể thông qua nội môn thí luyện rồi, ha ha. Chính là đồ vật quá nhiều hắn làm như thế nào chạy đâu. Lúc này, sợ Tiêu Vũ đại náo cơ sở các mấy cái trưởng lão, cố ý để người thả một con ngựa tới cửa. Dù sao đạo diễn không biết, mệnh là chính mình, hắn chạy liền tranh thủ thời gian để cho hắn chạy a. Đều đừng đi ra. Yên tâm, cái kia ngựa ta cho hắn thả chính là nhanh nhất. Là đoàn làm phim thần câu Âu Vân Đạp Tuyết. Chỉ cần hắn chạy, coi như đạo diễn để cho chúng ta truy, chúng ta cũng đuổi không kịp. Xuyệt. Chớ lên tiếng, Tiêu Vũ đi ra. Chương 43, luyện khí bảo điện chương 43, luyện khí bảo điện Tiêu Vũ khiêng một bao lớn đồ vật, lấm la lấm lét nhìn qua cơ sở các nơi kiến trúc. Nhìn hồi lâu ngay cả một cái bóng dáng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Cơ sở các người đâu? Tiêu Vũ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, nghĩ đến muốn hay không từ trên trời bay đi, có thể lại sợ bay trên trời bên trên quá rêu rao, vạn nhất bị tu sĩ cấp cao phát hiện liền phiền toái. Nhất định phải mau trở về, hắn mua mấy xe ngựa tất đen đoán chừng đều nhanh đưa đến Truy Vân Phong. Vạn nhất trên đường ra cái gì sai lầm, hắn đều có thể khóc chết. Đây chính là lạc thành tốt nhất tơ lụa. Màu đen, màu trắng, màu da đầy đủ mọi thứ a, đang lúc Tiêu Vũ muốn mở chạy thời điểm, hắn đột nhiên lại nhìn thấy nơi xa có cái kỳ lạ kiến trúc, Luyện khí đường. Tiêu Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, hai bước liền chạy đi vào. Vừa đến bên trong hắn liền thấy một đài to lớn lưu đồng, tựa như là luyện khí dùng. Làm sao lớn như vậy? Hắn trong ấn tượng Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong luyện khí lô không phải đều là rất nhỏ một cái sao? Còn có thể phóng to thu nhỏ. Lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem treo trên tường những cái kia đao thương côn đồng, hình như cũng không ra thế nào dọn. Bắt đầu cầm một thanh đao khoa tay, nhẹ không hợp thói thường. Tả hữu tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy bệ thờ bên trên có một thanh màu đen trường cung. Tiêu Vũ nét miệng nâng lên, bá bước cung. Trọng 120 cân. Trong vòng trăm bước không ai cả nổi. Bắt đầu nắm chặt, mặc dù còn có chút nhẹ, lại so với còn lại những pháp khí kia nặng nhiều. Chính là thứ ở trên thân quá nhiều, thực sự cầm không có bao nhiêu. Bằng không hắn khẳng định toàn bộ trộm đi. Vừa mới đem cái kia cánh cung đến trên lưng, Tiêu Vũ liền lại nhìn thấy một bên trên giá sách để đó một bản thật dày bí tịch. Tà thao. Luyện khí bảo điện. Lật ra phía trước vài trang tập trung nhìn vào, tim đập bay lên. Túi chữ vật, Lưu Ảnh Châu, túi linh thú. Hạ phẩm túi chữ vật. Có thể luyện chế một cái 2 mét khối mét cỡ nhỏ không gian thu nạp túi, có thể thu nạp vật vật. Lưu Ảnh Châu, tà thao. Thứ này được a? Cái này không phải liền là điện thoại thu hình lại. Chỗ tại luyện khí đường tầng hầm phía dưới, Mục Dương Tử cùng Cơ Thanh Sơn mang theo luyện khí đường một đám diễn viên, đang đầy mặt kinh dị ngẩng đầu nghe lấy phía trên động tĩnh. Một bên nam nhân vô cùng nhỏ giọng nói xong, "Cơ Thanh Sơn, ngươi không phải trúc cơ kỳ sao? Ngươi đi lên hù dọa hắn một chút à?" Cơ Thanh Sơn biểu lộ bối rối, phía trước hắn cùng Mục Dương Tử sở dĩ có thể đem Tiêu Vũ chụp tới, đó là bởi vì có bạo phá tổ cùng bộ phận kỹ thuật cho bọn hắn kiến tạo bầu không khí, một đám người kết hợp mới dọa sợ Tiêu Vũ. Tình huống hiện tại ai dám lên đi? Hắn nghĩ bay lên trời hù dọa Tiêu Vũ cũng không có sớm chuẩn bị dây treo cùng bom, hơn nữa một khi bị Tiêu Vũ phát hiện sư khiếp đảm của hắn, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi, đến lúc đó liền có thể trái với điều ước. Lui một vạn bước tới nói, hiện tại Tiêu Vũ nếu là vì đảm mệnh, liều lĩnh bổ hắn một đao, hắn chạy. Dù sao hôm nay đạo diễn cũng không có an bài cảnh này, chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó liền nói chuyện đột nhiên xảy ra, không phải bọn hắn không muốn bắt Tiêu Vũ, chủ yếu là sợ hỏng đoàn làm phim tiến độ. Đúng hay không? Đi ra đi làm sẽ không mò cá giả bộ ngớ ngẩn, sớm muộn phải bị người đùa chơi chết. Đột nhiên Cơ Thanh Sơn điện thoại vang lên, "Ra ra, tôn tử của ngài cho ngài." Tiếng thứ nhất còn không có vang xong, doa đến Cơ Thanh Sơn cuống quýt cút máy tắt máy. Tần Một Tiêu Vũ khi nghe đến phía dưới có người về sau, cầm lấy bản kia luyện khí bảo điện bắt chân lên cổ mà chạy. "Ta thao, phía dưới có người." Còn ra ra, nghe xong chính là tu sĩ cấp cao. Đi tới cơ sào các ngoài cửa, Tiêu Vũ liền thấy một thất cực kỳ hùng tráng ngựa cao to. Một thân đen nhánh, bốn chân mang trắng. Phía sau lông bẩm phiêu giật tiêu sái, giá tính 10 phần. Tiêu Vũ cưỡi lên ngựa, một kỵ tuyệt trần. Tốc độ cực nhanh. Ngựa minh gào thét như rồng, trong nháy mắt trăm mét có hơn. Mới vừa trở lại giám sát tổ hoàng hạ cuống quýt cầm bộ đàm hô hào, làm gì chứ? Làm gì chứ? Nhanh đuổi theo cho ta a. Một đám người nghe tiếng cuống quýt đứng dậy, làm bộ đi cưỡi ngựa. Cưỡi lên ngựa liền bắt đầu truy. Mấy người một bên đuổi theo, một bên ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Suy ô đừng chạy nhanh như vậy. Ô cái này nếu là đuổi theo, không phải tự tìm cái chết. Bọn hắn cũng không phải là bảo an tổ." Sau 5 phút, phụ trách đuổi theo đám người kia cuống quýt cho hoàng hạ hồi báo, "Đạo diễn, bọn ta tận lực." "Đúng vậy a đạo diễn, hắn gây chính là Ô Vân Đạp Tuyết bọn ta đuổi không kịp à, thật sự tận lực." Hoàng Hạc một mặt không vui cau mày, nhìn đồng hồ, cái này sẽ đã giữa trưa. Tiêu Vũ nếu là về truy Vân Phong lời nói, vừa vặn sẽ đi qua tông môn tập kích chiến sân bãi. Nghĩ đến hắn liền cho người phụ trách gọi điện thoại, xác nhận đối phương đã chuẩn bị không sai biệt lắm về sau, Hoàng Hạc la lớn, "Bắt đầu diễn. Tông môn tập kích chiến sau 5 phút bắt đầu. Phòng trực tiếp màn ảnh cho qua đi. Nhà tài trợ quảng cáo cất đi." Một đường phi nhanh lên phía bắc, Tiêu Vũ nội tâm cực kỳ bối rối, sợ phía sau có người đuổi theo. Giắt lấy dây cương vung không ngừng, điều khiển. Điều khiển. Long chỉ muốn về, cơ mở nở bên ngoài quá nguy hiểm, khắp nơi đều là tà tu. Hắn sau khi trở về tuyệt đối không ra khỏi cửa. Quá dọa người. Vừa nghĩ tới đêm qua đem người chặt thành bánh nhân thịt đám kia tà tu, Tiêu Vũ liền toàn thân bốc lên nổi da gà. Có thể chạy chạy Tiêu Vũ lại đột nhiên nhìn thấy nơi xa trong sơn cốc có hai cái to lớn đổ vật bay trên trời. Hình như cổ đại thuyền lớn. Thân thuyền bên trên hào quang rực rỡ, tựa như còn mang theo một loại nào đó trận pháp. Hai cái thuyền tại nam bắc hai bên giằng co, trên trời còn bay lên mấy trăm tên tu sĩ. Trên mặt đất cũng có mấy trăm tên tu sĩ cùng khôi lỗi đại quân chiến đấu. Tiếng la giết liên tiếp chập trùng. Một tầm thiên tông lão đạo ở trên trời giơ cao trong tay thần kiếm, tia sáng phích lịch, cơ xảo các cậu tặc. Còn không thúc thủ chịu trói. Các đồ nhi hôm nay tất thắng. Cho ta hướng. Sau đó một kiếm vung ra, nghiêm nghị gào thét, càn khôn vô cực. Một hóa 3000. Một giây sau Tiêu Vũ liền thấy lão đạo kia sau lưng xuất hiện 3000 thanh phi kiếm, ở trên trời tạo thành một vòng vòng tròn kiếm trận. Ta thao. Tiêu Vũ giắt dây cương quay đầu liền chạy. Mụ mụ ngươi, hai ngày này ra ngoài khẳng định không xem hoàng lịch. Có trách cơ xảo các bên trong không có người, nguyên lai đều ở bên ngoài cùng Tầm Thiên Tông đánh nhau đây. Ta thao, vừa rồi lao đạo kia ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, một lần liền phóng ra tới nhiều như vậy thanh kiếm, hắn một lần mới có thể bắn ra 30 tên. Cái này có thể là người. Đại chiến hết sức căng thẳng, phòng trực tiếp tiếng hô như nước thủy triều. Bộ phận kỹ thuật điều khiển một đám người máy công nghệ cao ngụy trang thành khối lỗi, cùng thiên địa ở giữa bay trên trời chém giết. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Cơ xảo các một lão phụ cầm trong tay pháp trượng lớn tiếng la lên, thần khôi cử biến, thần hoạt trận. Mấy chục cái khôi lỗi cấp tốc chuyển biến trận hình. Đối với Tầm Thiên Tông người liền phun lên đại hỏa. Trên người mặc đặc chế nhiệt độ cao trang phục phòng hộ, một đám Tầm Thiên Tông đệ tử nâng riêng phần mình chịu nhiệt độ cao tâm thuẫn, đầy mặt khẩn trương ngăn cản. Mặc dù chất liệu đều là phòng cháy, nhưng vẫn là rất nóng. Tiêu Vũ đã chạy mau xa, loại này cấp bậc chiến đấu hắn thò đầu ra liền phải chết. Nhiều người như vậy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên nhìn thấy chiến trường cách đó không xa có 3 chiếc xe ngựa. Đây không phải là hắn mua vải tơ sao? Làm Tiêu Vũ nhìn thấy có mấy cái khôi lỗi sắp đốt tới hắn vải tơ lúc, biểu lộ trong nháy mắt nổi giận, ta tất đen. Cưỡi ngựa vọt thẳng xuống dưới, ai cản ta thì phải chết. Điều khiển. Chương 44, thiện xạ chương 44, thiện xạ còn tại song phương giao chiến khi nhìn đến Tiêu Vũ cưỡi ngựa đánh tới về sau, từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Đạo diễn. Đạo diễn. Hoàng Hạc cuốn bít cho bộ phận kỹ thuật truyền lời, phái ra 3 cái khôi lỗi tiến lên ngăn cản. Âu Vân Đạp Tuyết ngẩng đầu hí, tựa như nhận lấy khiêu khích. Nhảy lên mấy mét, Tiêu Vũ lấy ra bá vương cung, tay trái cầm cung, tay phải kéo tiễn. Kéo mạnh dây cung, tiễn thân hàn khí bao phủ. Một cái khôi lỗi nâng đao đánh tới, tốc độ cực nhanh, tại vạn quân trong bụi rậm tựa như du long. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, lòng dây cung mãnh liệt bắn, thiện xạ. Một tiễn đem cái kia khôi lỗi gắt gao găm trên mặt đất. Âu Vân Đạp Tuyết tựa như cảm nhận được Tiêu Vũ thần uy, lao nhanh như rồng, ngẩng đầu gào thét. Lại 2 cái khôi lỗi đánh tới, Tiêu Vũ đồng thời kéo ra 2 mũi tên. Hàn mang chợt lóe lên, một cái khôi lỗi bị bắn nổ đầu. Một cái khác thì bị một tiễn bắn ra mười mấy mét có hơn. Người xung quanh sắc mặt tảm đạm, người này không những biết võ công, sẽ còn tiện xạ. Cái này cung thuật. Phía trước nhóm diễn không đợi Tiêu Vũ chạy tới, liền kêu thảm cắn nát túi máu, thổ huyết ngã xuống đất giả chết. Phía dưới còn tại đánh lấy, ánh đèn tổ không ngừng thả xuống các loại tia sáng, giả bộ pháp thuật công kích. Trên trời một chiếc phi thuyền đột nhiên bắn ra một bạo liệt linh quang pháo, suýt nữa bắn trúng đối diện phi thuyền. Linh quang pháo bắn tới nơi xa, bạo phá tổ trong nháy mắt đè xuống bom chớp mở. Ầm ầm. Tiêu Vũ vọt tới cái kia 3 chiếc bên cạnh xe ngựa, ánh mắt căm tức nhìn sau lưng. Ai cũng không dám tiến lên, chỉ có thể tiếp tục diễn kịch. Trên trời cái kia cầm kiếm lao đạo tại nhìn thấy Tiêu Vũ lúc, lớn tiếng hô hào, nhanh chóng giúp ta diệt trừ quân giặc. Tiêu Vũ không hề bị lay động, đi cùng bắn tên. Ai dám tới gần hắn tất đen, hắn liền muốn người nằm bệnh. Tiêu Vũ sâu sắc thổ khí, trong lòng bàn tay còn tại hội tụ vạn băng quyết, bên ngoài thân huyền băng giáp chậm rãi tiêu tán. Chỉ cần không phải chút cơ kỳ, hắn hiện tại ai cũng không sợ. Dám đốt hắn tất đen, vậy cũng đừng trách hắn dưới tên không có mắt. Vài phương trưởng quý cuốn quýt xua đổi xe ngựa, không bao lâu liền bị Tiêu Vũ hộ tống rời đi chiến trường. Sắc trời u ám, bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra mưa nhỏ. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, sấm sét vang dội. Chiến trường vẫn còn tiếp tục, phòng trực tiếp còn tại phát hình các loại quảng cáo. Hoàng Hạc ánh mắt âm u, cảnh này vốn chính là chuẩn bị cho Tiêu Vũ, người này vậy mà liền chạy như vậy. Ngươi nói hắn tham sống sợ chết a, hắn còn dám đi ngang qua chiến trường. Ngươi nói hắn dũng a, hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Trương Hồng Lộ nhìn xem lập tức liền muốn trở lại truy Vân Phong Tiêu Vũ, một mặt tức giận hô hào, người tới cho ta đem Tiêu Vũ bắt về a. Các ngươi làm gì chứ? Một bên nhân viên công tác mặt lộ bất đắc dĩ, Trương tổng ngài cũng nhìn thấy, Tiêu Vũ thế nhưng là sẽ kỵ sạ, hắn đúng là lợi qua. Trôi này cũng thế nhưng là bá vương cùng, là nhà tài trợ cho chúng ta mượn biểu diễn dùng, lúc đầu chỉ là biểu hiện ra, ai có thể nghĩ tới hắn cái kia cung đều có thể kéo đến động a, cái này sẽ ra nhân mạng. Trương Hồng Lộ ánh mắt tức giận, vừa nghĩ tới bị Bạch Nguyệt đánh tơi bởi hình ảnh nàng liền tức giận thẳng cắn răng. Không thể để Tiêu Vũ cứ như vậy trở về tìm cái kia đồ đê tiện. Các ngươi không dám động Tiêu Vũ, vậy liền để Bạch Nguyệt đi cơ sảo cát. Tới mấy người đem Bạch Nguyệt mang cho ta đến cơ sảo cát đi. Người xung quanh nghe xong càng sợ. Trương tổng a, ngài có thể không biết à, lần trước Lưu Hồng cũng bởi vì cầm Bạch Nguyệt châm gài tóc, bị Tiêu Vũ phát hiện sau hắn trực tiếp một mũi lửa thiêu tiên nữ cát. Hiện tại ai dám động Bạch Nguyệt ta? Tiêu Vũ có bao nhiêu lợi hại ngài cũng không biết. Trương Hồng Lộ căm tức nhìn mọi người, mí mắt run rẩy, ta bỏ tiền 20 vạn cho ta đem Bạch Nguyệt đưa đến cơ sảo cát. Trương tổng đây không phải là vấn đề tiền a, là thật sẽ chết người đấy. 50 vạn. Các ngươi có thể cân nhắc rõ ràng, 50 vạn. Có trọng thưởng tất có du vu. Mấy nam nhân trái xem phải xem cuốn quýt tiến lên đáp ứng xuống. Trương Hồng Lộ khẽ miệng nâng lên, lấy ra một cái mảnh chi mây khói liền bắt đầu hút. Ha ha, Bạch Nguyệt, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi muốn cùng Tiêu Vũ tại cái này hưởng tuần trăng mật cũng nhìn lão nương có đáp ứng hay không? Chờ ta đem ngươi bắt đến cơ sảo cát, ta không tin Tiêu Vũ không tìm đến ngươi. Đến lúc đó ta liền ngay trước ngươi Bạch Nguyệt trước mặt, để cho ngươi nhìn xem Tiêu Vũ là thế nào hầu hạ ta. Ha ha ha, cùng ta đấu, ngươi là cái thá gì? Một đám nam nhân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới truy Vân Phong. Bạch Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra tới những người kia không phải quay phim, cầm lấy phòng bếp dao phay liền qua tay, làm sao? Các ngươi muốn làm cái kia lão bà chó săn, cho rằng ta ngốc sao? Hôm nay đều không có ta tiết mục các ngươi tới làm gì? Tới a, ta hôm nay đem lời để đây, ai dám giúp cái kia lão đồ đê tiện đối phó ta, ta liền giết chết ai. Đều là đi ra làm công, muốn chơi mệnh ta phục bồi. Mấy nam nhân hoàn toàn không có đem Bạch Nguyệt để vào mắt, một cái nữ nhân lợi hại hơn nữa có thể đánh được nam nhân. Đây chính là 50 vạn a. Một người vọt thẳng đi lên, Bạch Nguyệt vận chuyển khí tức, một đao liền gác ở nam nhân kia trên cổ. Doa đến mấy người còn lại lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trương Hồng Lộ thấy cảnh này, càng ngày càng tức giận. Cái này tiện nữ nhân vậy mà còn dám cầm đao. Không bao lâu mấy nam nhân liền bị Bạch Nguyệt hù chạy. Trên đường mấy người vừa vặn lại gặp đuổi trở về Tiêu Vũ, không dám thở mạnh. Tiêu Vũ nhìn xem những người kia, ánh mắt nghi hoặc. Mấy cái này làm sao sưng mặt sưng mũi? Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy về tới cửa nhà mình. Lấy ra từ cơ sảo cắt trộm được ngân phiếu cho đến vài phường trưởng quỹ về sau, hắn liền đem đồ vật đều chuyển tới trong phòng. Bạch Nguyệt xem xét Tiêu Vũ trở về, hết sức vui mừng, "Tướng công, tướng công ngươi đi đâu a? Ngươi tối hôm qua làm sao không có trở về a?" Chạy đến trước mặt ôm lấy Tiêu Vũ, kích động đến phát cuồng. Tiêu Vũ rốt cục là thở dài một hơi, xem như trở về. Lần này thật sự là thu hoạch lớn, công pháp trộm một đồng lớn, còn có luyện khí bảo điện cùng mấy cái khối lỗi. Linh thạch càng là trộm hơn 1.000 cái, tăng thêm trên người hắn 1.000 vạn lượng ngân phiếu, hắn hiện tại cũng coi là nhà giàu mới nổi. Nhìn trước mắt Bạch Nguyệt, Tiêu Vũ cương chiều ôm đối phương, vào nhà nói nương tử, "Hắc hắc, ta mang cho ngươi lễ vật trở về." Bạch Nguyệt bật mồm, ôm Tiêu Vũ liền hôn một cái. Nhưng làm nhìn giám sát Trương Hồng Lộ tức giận quá sức, bắt lấy một bên trợ lý liền quạt một bạt hai, "Đồ đê tiện." Vừa đến trong phòng, Tiêu Vũ liền lấy ra Võ Hồng Nhan cặp kia băng tinh tơ tằm mây trôi tất, khóe miệng nết đến trên trời. Bạch Nguyệt nhìn xem cặp kia tất chân lập tức sững sờ, "Tướng công đây là?" Tiêu Vũ cười hắc hắc, "Trời lạnh, nên xuyên bít tất hắc hắc. Đến, mặc vào thử xem, chờ thêm 2 ngày ta đi tìm cái nữ công, giúp ngươi lại nhiều làm một chút." Cho tới bây giờ liền không thích mặc loại này đồ vật Bạch Nguyệt, vừa nghĩ tới Trương Hồng Lộ cái kia lão bà, nàng liền trong lòng nở nụ cười lạnh. Hiện tại đừng nói là mặc loại này đồ vật, lại không muốn mặt nàng cũng xuyên được. Muốn cùng nàng đoạt nam nhân, vậy liền nhìn xem người nào có thể câu lại Tiêu Vũ tâm. Chỉ cần tướng công ưa thích thiếp thân thế nào cũng được. Thiếp thân phía trước còn học qua múa đâu, thiếp thân cho tướng công múa một cái Tiêu Vũ mắt buốt tạc quang, ngươi sẽ còn khiêu vũ đâu. Chương 45, ngay cả một cái gà mái đều sẽ đẻ trứng. Chương 45, ngay cả một cái gà mái đều sẽ đẻ trứng. Bạch Nguyệt hai bước đứng ở trên mặt bàn, Tiêu Vũ cười ngây ngô chuyển cái ghế ngồi đến bên cạnh bàn cứ như vậy nhìn lại. Bạch Nguyệt vũ bộ thức tha, bên dưới thắt lưng câu chân, câu Tiêu Vũ miệng đều nết trở thành quả cả. Từ dưới đi lên nhìn góc độ, nhìn hắn miên man bất định. Cái này còn nhảy cái gì? Tới trong ngực hắn nhảy đi. Phòng quan sát bên trong, Trương Hồng Lộ nhìn xem nửa ngày không có đi ra Tiêu Vũ, biểu lộ tức giận vô cùng. Đồ đê tiện, không muốn mặt kỹ nữ. Trương Hồng Lộ đứng dậy liền muốn chạy tới, người xung quanh cuốn quýt lôi kéo. Hoàng Hạc một mặt im lặng, Trương tổng ngài hiện tại một mặt máu ứ động, Tiêu Vũ nếu là nhìn thấy ngài một cái kim đan tu sĩ bị người đánh thành dạng này, không nghi ngờ mới là lạ chứ. Hơn nữa ngươi dạng này đi qua, sự tình khẳng định sẽ bại lộ. Không nên xúc động a. Chúng ta có thể an bài Tiêu Vũ ngày mai lại ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đã mang về khôi lỗi, khẳng định sẽ đi tông bộ điện. Đến lúc đó chúng ta an bài cho hắn một cái nhiệm vụ mới, khẳng định sẽ an bài hắn cùng ngài gặp mặt. Trương Hồng Lộ nắm tay phải nắm chặt, nổi gân xanh. Vốn cho rằng Tiêu Vũ sẽ tại ngày thứ nhì thời điểm đi tấn thăng nội môn đệ tử. Có thể tất cả mọi người như vậy chờ 2 ngày 2 đêm, Tiêu Vũ sửng sốt không có ra ngoài. Hiển nhiên là tại trong nhà làm cái gì đại sự. Phòng trực tiếp bên trong đã náo lật trời. Nhân vật chính đây. Chúng ta muốn nhìn nhân vật chính. 2 ngày. Tiêu Thiên Đế đi đâu rồi? Ta không nên nhìn các ngươi diễn tu sĩ gì quyết đấu. Ta muốn nhìn Tiêu Vũ. Tiết mục các ngươi đang làm gì? Tiêu Vũ đâu? Nhân viên công tác tại Hoàng Hạc an bài xuống phát một đầu thông báo. Bởi vì nhân vật chính Tiêu Vũ trước mấy ngày thụ thương, bây giờ tại trong nhà dưỡng thương, chờ hắn thương thế một tốt lập tức liền để nhân vật chính ra kính. Thời gian cứ như vậy đến ngày thứ 3, Tiêu Vũ vẫn là không có ra ngoài. Không những hắn không có ra ngoài, Lữ Nhị cùng Bạch Nguyệt cũng không có ra ngoài. Cho dù tổ bàn tay vàng thông qua hệ thống cho Tiêu Vũ truyền đạt cực kỳ phần thưởng phong phú nhiệm vụ, Tiêu Vũ vẫn là không có ra ngoài. Tổ bàn tay vàng người đã bối rối, ta đi. Khen thưởng 10 khóa trúc cơ đan hắn đều không đi. Người này sẽ không chết trong phòng đi. Lục Minh trong lòng mừng thầm, Tiêu Vũ không đi ra tốt. Dù sao hắn cũng không phải là diễn viên của chúng, hắn có ổn định cát xê. Tiêu Vũ có thể ở nhà chờ lâu một ngày là một ngày, dù sao hắn không quan trọng. Hầm cầu bên trong, Lục Minh đạo lữ Võ Hồng Nhan biểu lộ rất là bối rối, nhìn xem trong tay que thử thai, tựa như thấy quỷ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? 2 ngày trước nàng liền tìm tới nạo thai thuốc, nàng đã ăn 2 ngày, làm sao cái này que thử thai còn có 2 cái đòn kiêng? Không có khả năng a. Chẳng lẽ thuốc kia không dùng được? Làm sao đánh không xong đâu? Ngoài cửa Lục Minh nhẹ giọng hô hào, lão bà, đều nửa giờ, bụng khá hơn chút nào không? Đoán chừng là trời lạnh bị cảm lạnh đi. Mặc nhiều quần áo một chút a. Võ Hồng Nhan âm thanh bối rối, ừm, hẳn là bị cảm lạnh. Đem cái kia que thử thai ném tới phía dưới hố phân về sau, vốn định đứng dậy, có thể lại sợ bị người nhìn thấy. Nghĩ đến nàng liền cầm lấy một cây côn, đem vật kia ấn vào thấp nhất. Nôn. Võ Hồng Nhan một buồn nôn che miệng mũi đứng lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa nhất làm cho nàng cảm thấy khó hiểu chính là, Bạch Nguyệt cùng Lữ Nhị đều cùng Tiêu Vũ cùng một chỗ lâu như vậy, tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ không phải Tiêu Vũ vấn đề, mà là nàng chính Võ Hồng Nhan vấn đề? Không được, nàng nhất định phải lại làm chút thuốc đi. Không thể kéo dài được nữa, dần dần, trong bụng con non nếu là lớn lại chảy mất sẽ càng tổn thương thân thể. Vừa đến bên ngoài, nàng liền thấy đánh lấy ô giấy dầu Lục Minh, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Lục Minh tiến lên nâng ô, ánh mắt nhìn lên bầu trời, cái này mưa đều liên tục hạ 5 ngày đi. Từ tập kích chiến ngày đó bắt đầu vẫn tại bên dưới. Có chút không bình thường a, thực sự là quá lớn. Võ Hồng Nhan khẽ mỉm cười, ôm Lục Minh cánh tay nói xong, giữa chưa ăn chút gì đâu lão công. Lục Minh gãi đầu một cái, không biết à, đoàn làm phim bên trong đặc cùng cho chúng ta cơm hộp ta đều ăn chán. Đúng lúc này, hai cái phấp phới như hoa nữ diễn viên đi tới, nhìn hướng Lục Minh lúc ánh mắt tỏa ánh sáng, "Lục đại ca, chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao?" Lục Minh khẽ mỉm cười, "Tiểu Tuệ ngươi còn không có ăn sao? Chúng ta cùng nhau a." Nói xong Lục Minh liền bung dù mang theo Võ Hồng Nhan đi theo hai cái tiện nữ nhân đi xa, trên đường đi cười cười nói nói. Võ Hồng Nhan cúi đầu, không nói một lời. Hình như trước đây thật lâu Lục Minh liền sẽ thường xuyên cùng một chút nữ nhân vừa nói vừa cười. Trước đây nàng cho rằng tại giới giải trí loại này chuyện là khó tránh khỏi, dù sao cũng là nghệ sĩ, cùng còn lại nghệ sĩ tạo mối quan hệ là công tác một bộ phận. Có thể khoảng thời gian này, nàng lúc nào cũng cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Có đôi khi Lục Minh sẽ còn cùng những nữ nhân khác gọi điện thoại, có đôi khi đúng là tại trò chuyện tiết mục chuyện, nhưng có thời điểm cũng sẽ trò chuyện một chút việc nhà. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào, từ khi Trương Hồng Lộ cũng muốn tranh đoạt Tiêu Vũ về sau, nàng tâm tư liền nhiều. Trương Hồng Lộ ưa thích Tiêu Vũ tuyệt đối là bởi vì Tiêu Vũ so với bình thường nam nhân lợi hại. Trừ cái đó ra nàng nghĩ không ra lý do khác. Ngồi đến trên bàn cơm về sau, Võ Hồng Nhan tự mình ăn, không cùng hai cái kia nữ nhân nói chuyện. Vô ý thức nhìn hướng trong bụng hải tử, chẳng lẽ Lao Thiên gia không muốn để cho nàng đánh dục. Nhìn xem cùng Tiểu Tuệ vừa nói vừa cười lao công, Võ Hồng Nhan không nhịn được hồi tưởng lại chính mình chuẩn bị dựng 2 năm bị người nói này nói kia đủ loại. Ngay cả một cái gà mái đều sẽ đẻ trứng, ngươi làm sao không được? Lúc đại ca thế nhưng là đại minh tinh, làm sao tìm nữ nhân ngay cả một cái hải tử đều sinh không được? Không chừng lúc còn trẻ nạo thai, trong bụng chết qua người, nàng liền không thể sinh. Vừa nghĩ tới đã từng đủ loại, liền tựa như vô số thanh đao hung hăng đâm vào trái tim của nàng. Nhiều khi Lục Minh mẹ đều sẽ nói với nàng ba đã bốn, Lục Minh còn không giúp nàng. Nói mẹ hắn lớn tuổi già mà hồ đồ, để cho nàng chớ cùng đối phương chấp nhận. Là nàng không thể sinh. Nàng trong bụng con non hiện tại uống thuốc đều đánh không xong. Lục Minh còn tại bên cạnh cười, "Tiểu Tuệ a, các ngươi Thiên Độc môn tổ gần nhất cũng rất thanh nhàn a, ta thật sự là ghen tị ngươi a, nào có nha Lục Minh ca ca, chúng ta cũng rất bận rộn tốt sao, còn muốn cho nhà tài trợ chủ quảng cáo, căn bản nhàn không xuống." Lục Minh ca ca dùng bữa a, Tiểu Tuệ nói xong liền cho Lục Minh kẹp một khối xương sườn. Võ Hồng Nhan nhìn trước mắt canh sườn, tự mình xối một chén, uống cái sạch sẽ. Có hay không một loại khả năng? Những năm này Lục Minh kỳ thật sau lưng thông đồng không ít nữ nhân. Nghĩ đến nàng liền đưa tay đi lấy Lục Minh điện thoại. Lục Minh vô ý thức quay đầu, cung bít đoạt lấy điện thoại, làm sao vậy? Võ Hồng Nhan khẽ lắc đầu, không có việc gì. Muốn nhìn xem thời gian. Võ Hồng Nhan tiếp tục ăn thịt, so với ngày trước lượng cơm ăn lớn thêm không ít. Lại lần nữa bưng lên đại bổ canh uống. Một uống mà xuống. Hoàng Hạc nhìn xem những người kia, tiến lên hô hào, ăn cơm xong Võ Hồng Nhan mang theo Lữ Linh Nhi đi phía Nam Du Gia Thôn, bên kia cần chụp quảng cáo. Lục Minh đi cùng tổ bàn tay vàng mở hội, nghĩ biện pháp đem Tiêu Vũ kêu đi ra. Võ Hồng Nhan ăn cơm xong không nói hai lời liền đi. Lục Minh còn tại phía sau hô hào, lão bà, cái này mưa rơi quá lớn, trên đường cẩn thận a. Võ Hồng Nhan không nói gì, mang theo Lữ Linh Nhi liền đi. Xế chiều hôm đó 6 điểm, đạo diễn Hoàng Hạc đột nhiên nhận đến một đầu cục khí tượng gửi tới tin tức. Ban phòng chống lũ lụt cứu thai nhắc nhở ngài, cấp 14 siêu cấp bão lớn Ngải Long sẽ ở tối nay 8 giờ trải qua phụ cận hải vực, mời các vị cư dân không tất yếu không nên đi ra ngoài, làm tốt phòng hoạn chuẩn bị. Tu tiên đảo nằm chỗ mặt biển, sóng lớn ngập trời, sóng biển cuốn lên lại rơi xuống. Trên trời lôi vân dày đặc, cuồn phong gào thét. Một đạo cao tới gần 100 mét siêu cấp sóng biển chậm rãi dâng lên. Chương 46, luyện khí tầng 4 chương 46, luyện khí tầng 4 truy vân phòng, cũng tại linh truyền bên cạnh mang theo Bạch Nguyệt Lữ Nhị tu luyện mấy ngày Tiêu Vũ, lúc này tu vi bất ngờ đi tới luyện khí tầng 4. Đưa tay vận chuyển hạ khí, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng kết ra một cái sợi tốc độ dày băng châm. Đây là hắn đột phá đến luyện khí tầng 3 lĩnh ngộ đệ tam trọng vạn băng quyết học được pháp thuật, băng phách thần châm. Mặc dù chỉ có tú hoa châm lớn nhỏ, mắt thường khó phân biệt. Thế nhưng chí mạng trình độ so với băng cung tên bắn ra còn muốn dọa người, có thể xuyên thấu khôi giáp, nham thạch không nói, thậm chí còn có thể mặc thấu pháp thuật. Tiêu Vũ nhìn xem một bên tảng đá, đưa tay hất lên. Một châm bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia tảng đá lớn xuyên thấu, một cái cực kỳ nhỏ lỗ kim bị bắn đi ra. Hàng khí bốn phía, từ cái kia lỗ kim nội bộ bắt đầu kết băng, chậm rãi đem toàn bộ tảng đá nội bộ đông cứng, bên ngoài lại bình an vô sự. Tiêu Vũ trên con mắt trợn, cái này băng phách thần châm làm ám khí hẳn là đủ dùng, giết người ở vô hình. Tiêu lại lần nữa hai tay bóp chú, trên đầu một màu xanh phượng hoàng vũ cánh bay trên trời. Vạn băng quyết đệ tứ trọng, băng phách huyền hoàng. Đi. Một chiêu đánh ra, băng phách thần hoàng gào thét bay ra. Nửa cái hang động vách tường mặt đất trong nháy mắt ngưng kết thành băng, tựa như nửa cái độc băng. Nhiệt độ chợt hạ xuống, Tiểu Ha rụt lại thân thể quận mình đến một góc. Vào giờ phút này Tiêu Vũ dám chắc chắn, hắn đã tọa tốc độ tu luyện tuyệt đối không bằng mấy ngày nay cùng với Bạch Nguyệt tốc độ tu luyện. Hơn nữa hắn cùng Lữ Nhị tu luyện cũng không có bao lớn tiến triển. Ngược lại dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Lữ Nhị đã sắp đột phá đến luyện khí kỳ. Nhắc tới vài ngày thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối là Bạch Nguyệt. Tiêu Vũ quay người nhìn hướng sau lưng thi triển thủy đạn thuật Bạch Nguyệt, đối phương tu vi đã đi tới luyện khí kỳ một tầng. Trước người ba viên thủy đạn thuật bạo liệt lao ra, lại đem trên tường tầng băng đều hướng nứt ra. Tiêu Vũ ánh mắt do dự, hắn thế nào cảm giác Bạch Nguyệt thiên phú tu luyện so với hắn còn cao. Hắn cái này luyện khí tầng 4 băng thuật lại bị luyện khí tầng 1 Bạch Nguyệt dùng thủy đạn thuật xông nứt ra. Cảm thụ được Bạch Nguyệt trên thân tán phát pháp lực khí tức, hình như hắn luyện khí tầng 1 thời điểm cũng không có mạnh như vậy a, mấy ngày nay hắn cho Bạch Nguyệt tìm rất nhiều loại thuộc tính công pháp, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng tối đều tìm một lần, Bạch Nguyệt hình như chỉ có thể cảm nhận được thủy thuộc tính khí tức. Nếu như không có đoán sai, Bạch Nguyệt hẳn là thủy thuộc tính đơn linh căn. Tiêu Vũ xem chừng một khi thả tới Tầm Thiên Tông bên trong, Bạch Nguyệt nhất định là có thể trở thành tông môn mầm tiên tồn tại. Nghĩ không ra nương tử hắn tư chất vậy mà so với hắn còn cao. Bạch Nguyệt tay ngọc vờ quanh, vận khí thổ nạp. Cảm thụ được quanh thân đều thủy khí, đột nhiên mở mắt. Huyệt động nội bộ lại rơi ra tí tách mưa nhỏ. Tiêu Vũ chiến thuật tính ngửa ra sau cái cổ, phạm vi nhỏ cầu mưa. Tiêu Vũ thử đưa tay, đem những cái kia nước mưa ngưng kết hóa thành băng hạt. Còn tại thi triển pháp thuật Bạch Nguyệt quệt miệng cười, tướng công chúng ta đây là có thể thi triển kết hợp pháp thuật hắc hắc. Lữ Nhị một mặt ghen tị nhìn xem hai cái kia người, mấy ngày nay nàng cũng nghiên cứu ra một ít môn đạo. nàng sở dĩ so với Bạch Nguyệt tu luyện chậm, tỷ lệ lớn là vì linh căn. Bởi vì nàng có thể đồng thời cảm nhận được kim một hỏa ba loại thuộc tính linh khí, đó chính là tam linh căn. Chuyên cần có thể bổ bụng a, nghĩ đến nàng liền tiếp tục ở một bên tu luyện. Có thể cho dù thế nào tu luyện nàng cũng cảm thấy không bằng để cho Tiêu Vũ Cửu Dương thần thể giúp nàng vận khí đến nhanh. Thật muốn dựa vào chính mình tu luyện, nàng tuyệt đối đuổi không kịp Bạch Nguyệt. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, Lữ Nhị nhất thời bất đắc dĩ, "Tướng công à, ngươi không phải tính toán đợi sẽ đi tấn thăng nội môn sao? Tiếp xuống chúng ta muốn làm gì a? Các ngươi đều luyện khí kỳ, Bạch Nguyệt đoán chừng đều có thể bay. Liền ta còn tại luyện thể kỳ ta đều đấu kỵ muốn chết." Tiêu Vũ mặc xong quần áo, đem Bá Vương cung lưng chắp sau lưng, "Không gấp không gấp, chờ ta trở lại sao? Phía sau chúng ta liền cùng nhau học một chút luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Pháp khí khẳng định muốn tự mình luyện chế mới tốt ta. Hơn nữa mỗi người am hiểu phương hướng khác biệt, có khả năng ngươi học những vật khác còn nhanh hơn chúng ta cũng nói không chính xác, không cần lo lắng tu luyện vấn đề, ta đều tu vi đi lên, ta khẳng định có thể giúp ngươi đem tu vi tăng lên. Tìm cơ hội ta đi tìm một bản có thể âm dương điều hòa song tu chi pháp." Lữ Nhị liên tục gật đầu, ánh mắt tỏa ánh sáng. Đúng lúc này, Tiểu Ha học Bạch Nguyệt tư thế, há mồm nổ một ngụm cực kỳ tấn mãnh phong nhận. "Oeng!" một tiếng, trên đất tảng đá liền bị cái kia phong nhận cho vỡ nát. Tiêu Vũ đầy mặt không thể tin được trừng lớn hai mắt, "Cái này, Tiểu Ha đều luyện khí tầng 1, ta không có giúp nó a?" Bạch Nguyệt cười hắc hắc, "Tướng công ngươi chẳng lẽ còn muốn giúp Tiểu Ha hay sao? Ngươi biết từ chỗ nào hạ thủ sao ngươi liền giúp?" Tiêu Vũ gãi đầu một cái, đoán chừng Tiểu Ha là chính mình tu luyện. Dù sao cũng là thượng cổ yêu thú kim lôi ma miêu con non, cảm ngộ năng lực khẳng định vẫn là có. Hơn nữa Tiểu Ha cái đầu cũng lớn không ít, hiện tại ít nhất phải có 10 cân, toàn thân đều là thịt mỡ, hai to mặt lớn. Xem ra cần phải mau chóng học được luyện khí thuật tạo cái túi linh thú, chờ Tiểu Ha lớn hơn chút nữa liền không tiện mang theo. "Cái kia, ta trước đi tấn thăng một chút nội môn, lại mua sắm một chút linh tài trở về, các ngươi ở nhà chờ ta a." Tiêu Vũ nói xong liền lao tới, nhanh chân hướng về trong viện Ô Vân Đạp Tuyết đi đến. Ngẩng đầu nhìn trên trời mưa to, Tiêu Vũ mặt lộ khó nhịn, làm sao còn tại bên dưới. Lữ Nhị xem xét Tiêu Vũ đi, liền đi tới nơi hẻo lánh lấy ra điện thoại. Đã vài ngày không có cùng người trong nhà liên hệ, báo cáo chuẩn bị một chút. Vừa mới lấy điện thoại ra, Lữ Nhị liền thấy 7-8 cái mít hồn, đều là muội muội nàng Lữ Linh Nhi đánh tới. Lữ Nhị nhíu mày, "Linh Nhi?" Mở ra điện thoại xem xét tin tức, Lữ Nhị hai mắt đống nhiên trừng lớn, sắc mặt cực kỳ kinh hoàng. "Lữ Linh Nhi, tỷ tỷ, báo, bao một tới." Biển gầm. "Lữ Linh Nhi, ta tại Du Gia thôn không thể quay về, tỷ tỷ ta xong. Tỷ tỷ ta sắp xong rồi. Muốn gọi lại phát hiện không có tín hiệu. Muốn cùng đạo diễn gọi điện thoại cũng đánh không lại đi. Lôi bạo. Chẳng lẽ lôi bạo để tất cả tín hiệu tuyến đường đều mất hiệu lực?" Lữ Nhị đầy mặt kinh hoàng hô to, "Tướng công! Tướng công a a a. Không tốt tướng công. Cấp 14 báo." Bạch Nguyệt cuống quýt che lại Lữ Nhị miệng, "Xuyệt. Người cổ đại làm sao biết báo là cái gì?" Nói xong nàng liền mang Lữ Nhị bay đến phòng ngủ, nhìn xem mới vừa cưới lên ngựa Tiêu Vũ, Bạch Nguyệt cuống quýt đuổi kịp, "Tướng công không tốt. Hải Triều đến, Linh Nhi muội muội tại phía Nam Du Gia thôn không về được." Tiêu Vũ ánh mắt do dự, "Hải Triều?" Bạch Nguyệt cuống quýt dẫn ra một cái khác con ngựa, chính là vô cùng to lớn gió lốc, nhấc lên sóng biển. Đoán chừng phía Nam muốn bị chìm. "Chúng ta nhanh đi." Tiêu Vũ thấy thế la lớn, "Các ngươi ở nhà đợi cái kia đều đừng đi. Ta đi cứu nàng." Nói xong Tiêu Vũ liền trực tiếp bay lên trời, Bạch Nguyệt biểu lộ bối rối vô cùng, vô ý thức nhìn hướng trong viện camera. Vừa rồi chẳng lẽ bị nhìn thấy? Lữ Nhị cuống quýt lôi kéo Bạch Nguyệt cưới lên ngựa, loại này lôi bạo bộ đàm cũng không thể dùng, không cần lo lắng tướng công. "Đi để đạo diễn phái người cứu viện. Nhanh a." Chương 47, Lãnh Huyết Đoàn làm phim chương 47. Lãnh Huyết Đoàn làm phim Lữ Nhị lấy tốc độ nhanh nhất cưỡi ngựa chạy tới tổ chương trình cơ quan. Nhìn xem những cái kia màn hình đen đồ điện cùng máy móc, Lữ Nhị mặt hốt hoảng hô hào, "Đạo diễn, đạo diễn mau phái người đi cứu người a. Muội muội ta còn tại phía Nam a." Hoàng Hạc còn tại vung tay hô to, "Đóng lại tất cả nguồn điện, điện thoại, cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì đồ điện. Không cần cho đoàn làm phim mang đến tổn thất. Loại này lôi bạo thời tiết, một khi đem lôi điện dẫn xuống tới liền phiền toái. Mỗi một đài thiết bị đều là đoàn làm phim tài sản, không cần lơ là cảnh giác." Lữ Nhị bắt đầu lôi kéo Hoàng Hạc, lòng nóng như lửa đốt, "Đạo diễn a, ngươi phái người đi không có. Muội muội ta còn tại Du Gia thôn a. Ta làm sao phái người? Trước thời hạn 1 giờ ta liền cho các ngươi gọi điện thoại làm cho tất cả mọi người tị nạn." Hoàng Hạc bất đắc dĩ thở dài, ngựa khí rất là không kiên nhẫn, "Ngươi để ai đi cứu? Nơi này là vùng biển quốc tế, không phải chúng ta quốc gia, không cứu viện binh đội ngươi để ai đi cứu? Loại này chuyện cũng là khó tránh khỏi, không chỉ muội muội ngươi một người không có trở về, còn có thật nhiều người không có trở về. Ngươi cùng ta gấp làm cái gì? Lúc trước hợp đồng bên trong viết rất rõ ràng, thiên tai cũng không phải là nhân họa. Ta chỉ có thể hết sức trước thời hạn nói cho tất cả mọi người tị nạn, ngươi còn muốn để cho ta làm thế nào?" Lữ Nhị lớn tiếng la lên, lôi kéo Hoàng Hạc gắt gao không thả, "Không phải có dưới mặt đất đoàn tàu sao? Đạo diễn ngươi không thể dạng này." Hoàng Hạc lạnh giọng gừ phát, trực tiếp vung tay đẩy ra Lữ Nhị. Bạch Nguyệt cuống quýt tiến lên dịu đỡ Lữ Nhị, ánh mắt không giỏi, "Ngươi biết cái gì là lôi bạo sao? Hiện tại tất cả nguồn điện đều đã đóng lại, liên bộ đàm sóng điện tử cũng có thể dẫn tới sét đánh. Ngươi biết cấp 14 báo khái niệm sao? Ngươi liền cùng ta ồn ào. Vì cứu muội muội ngươi một người, ngươi làm cho tất cả mọi người đi theo ngươi mạo hiểm." Đang lúc Hoàng Hạc lúc nói, Lục Minh lo lắng không yên mang theo Tiểu Tuệ chạy tới. "Đạo diễn, lão bà ta còn tại phía Nam chụp quảng cáo đây. Đạo diễn bảo an tổ người đâu? Nhanh để bảo an tổ đi cứu người nha." Hoàng Hạc ánh mắt âm u, lặng lẽ nhìn hướng mọi người. sau đó lại ở trước mặt tất cả mọi người ngồi xuống ghế, bảo an tổ có một bộ phận người đã trở về nước, nhân số không đủ, chúng ta chỉ có thể lân cận cứu viện. Cơ sở các cùng tiên độc môn cũng cần nhân viên, dù ra thôn qua xa, tu tiên đảo Nam Bộ người ta đã để bọn hắn tự mình tị nạn. Lục Minh lập tức mắt đỏ, lôi kéo Hoàng Hạc cổ áo liền mắng, ý của ngươi chính là phía Nam mặc kệ. Lão bà ta còn tại phía Nam a, là ngươi để cho các nàng đi phía Nam chụp quảng cáo, ngươi phải phụ trách. Hoàng Hạc một quyền liền đánh vào Lục Minh trên bụng, Lục Minh bị đau ngã xuống đất, ho khan không ngừng, ngươi tại cùng ta gọi cái gì? Lão bà ngươi gặp phải nguy hiểm ngươi làm lão công không đi cứu, ngươi để cho ta đi cứu. Ngươi là cái thá gì ngươi cùng ta gọi? Đoàn làm phim lần này còn không biết tổn thất bao nhiêu, chúng ta không diễn sao chẳng lẽ? Người khác cũng có cha nương cũng có người nhà tại trong nhà chờ lấy bọn hắn trở về, ngươi để ai đi cứu? Hả? Hoàng Hạc một tay cầm điếu thuốc, đầy mặt không phục cùng còn lại nhân viên công tác hô hào, bên ngoài thiết bị đạo cụ tất cả nhanh lên một chút đưa vào, đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Tiểu Tuệ đỡ lấy Lục Minh, âm thanh rất là đau lòng, Lục Minh ca ca, ngươi không sao chứ? Lục Minh ca ca đừng lo lắng, tẩu tử chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nàng người hiển tự có thiên tướng a. Nói không chừng nàng cũng tại đuổi trở về trên đường. Lục Minh tức giận đứng dậy, bước lên mưa to liền chạy ra ngoài đi. Nhìn thấy Lữ Nhị cưỡi tới ngựa, đạp bàn đạp liền ngồi đi lên. Tiểu Tuệ cuống quýt tiến lên ngăn đón, Lục Minh ca ca không cần a. Lớn như vậy báo ngươi một người đi ra, muội muội sẽ lo lắng chết. Ngươi bây giờ đi cũng không kịp a. Lục Minh ca ca ta van ngươi ngươi mau xuống đây a. Tiểu Tuệ bỗng nhiên lôi kéo, Lục Minh trực tiếp bị nàng kéo đến trên mặt đất. Tiểu Tuệ đầy mặt đau lòng tiến lên đỡ, a a. Ta không phải cố ý, Lục Minh ca ca người không sao chứ? Ô ô ô. Ngươi đừng đi a, ta van cầu ngươi. Lục Minh ngồi bệt xuống trên mặt đất, tùy ý mưa to rồi. Một đạo kinh lôi đánh xuống. Trước viện bách thụ trong nháy mắt đốt lên lôi hỏa, ngã xuống. Lục Minh dọa đến cuốn quýt chạy về. Đầy mặt không cam lòng cầm điện thoại cho Võ Hồng Nhan gọi điện thoại, "Lão bà, lão bà ngươi có thể nhất định không thể có chuyện a." Lão bà ngươi tiếp điện thoại a." Hoàng Hạc biểu lộ cực kỳ tức giận, tiến lên liền đoạt tới điện thoại của hắn cho hắn đóng lại, "Ta tờ mở nói mấy lần, tắt máy, muốn mạng sống toàn bộ đều đi tầng hầm tị nạn, muốn chết tùy ngươi, ta phải đóng cửa." Tiểu Tuệ mắt đỏ, gắt gao lôi kéo Lục Minh, "Đi a Lục Minh ca ca, chờ chút báo liền đến rồi. Đi mau a, đạo diễn phải đóng cửa." Bạch Nguyệt biểu lộ trầm tư, loại này thời tiết vạn nhất bị người phát hiện bọn hắn trô ở bí mật liền phiền toái. Hơn nữa Tiểu Ha còn tại Linh Tuyền động bên trong, Bạch Nguyệt cuốn quýt lên ngựa hô hào, "Tỷ tỷ." Lữ Nhị hỏa tốc lên ngựa, hai người trực tiếp hướng Truy Vân Phong đội vàng. Hoàng Hạc nhìn xem cái kia đi xa hai người, một mặt trầm thấp vào tầng hầm, đóng cửa. Thật sự là ngại mạng lớn. Hướng Truy Vân Phong đội trên đường, Lữ Nhị nội tâm cực kỳ tức giận, trên đường đi chửi rủa không chỉ. Rõ ràng có dưới mặt đất đoàn tàu lại không cho người ta dùng, nhân mạng cứ như vậy không đáng tiền. Cái kia hỗn đản, tiết mục so với người mệnh trọng yếu là a. Trường hợp này, cho dù là để cho Tiêu Vũ biết đoàn làm phim bí mật cũng nên đi cứu người. Một đám lang tâm cầu phế xuất sinh. Bạch Nguyệt ghé mắt quay đầu nhìn về phía Tầm Thiên Tông phương hướng, sau đó lại nhìn về phía Lữ Nhị, "Tỷ tỷ, cái này đạo diễn có vấn đề. Người này là luyện thể tầng 7." Lữ Nhị tức giận quay đầu, "Có ý tứ gì? Hắn cũng là tu tiên giả. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hắn không phải là tu tiên giả, khí tức của hắn càng giống là nội lực không giống như là pháp lực, ta cũng không biết ta làm sao nhìn ra được, cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn ra." Bạch Nguyệt nắm chặt dây cương, nhìn xem càng rơi xuống càng lớn mưa to, trong lòng rất là lo lắng. Nàng là thủy linh căn, mặc dù không thể thao túng quá nhiều dòng nước, có thể hẳn là cũng có thể phát huy được tác dụng. "Tỷ tỷ, ngươi đi về nhà tìm Tiểu Hà, ở nhà đừng đi ra. Ta đi giúp tướng công." Nói xong, nhảy lên bay trên trời, hướng về phương nam thả người mà đi. Du Gia thôn, một chỗ ba tầng lầu cao kiến trúc đỉnh chót. Lữ Linh Nhi đang đầy mặt kinh hoàng nhìn xem phía dưới dòng lũ. Vừa rồi đã rơi xuống một đạo sóng biển, toàn bộ Du Gia thôn đều bị chìm. Tu tiên đảo Nam Bộ vốn là chỗ trũng, Bắc Bộ cao bao nhiêu núi? Đoán chừng góc Đông Nam Huyền Thủy Kiếm Tông đã xong. Trên mặt nước còn nổi lơ lửng mấy cố bị chết đuối thi thể. Chính là vừa rồi cho nàng chụp quảng cáo thợ quay phim cùng nhân viên công tác. Nếu không phải nàng thủy tính tốt, vừa rồi nàng khẳng định cũng dù không được. Nàng đã không biết đánh bao nhiêu điện thoại, vẫn là không có tín hiệu. Nghĩ gọi 911, nơi đây lại là vùng biển quốc tế. Lúc này, Nam Bộ mặt biển một đạo cao tới gần 100 mét siêu cấp biển gầm đang hướng về tu tiên đảo quét ngang mà đến. Lữ Linh Nhi nội tâm tuyệt vọng vô cùng, hai tay ôm đầu, mụ mụ. Chương 48, bị nhốt Võ Hồng Nhan chương 48, bị nhốt Võ Hồng Nhan sóng lớn quần quật mà đến, Lữ Linh Nhi ôm đầu khóc giống, trong lòng sợ hãi. Lúc này, dưới nóc nhà Phương đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, "Mau xuống đây, người ở phía trên sẽ bị cuốn đi." Lữ Linh Nhi theo bản năng cúi đầu, cuốn vít đẩy ra mảnh ngói. Làm nàng nhìn thấy Võ Hồng Nhan thời điểm, người đều kinh ngạc một chút. Võ Hồng Nhan một bên cầm dây thường hướng trên cây cột trói chính mình. "Mau xuống đây, biển gầm hành sóng vô cùng nguy hiểm, những cái kia từ trên mặt đất chạy đi đã không cứu nổi. Địa hình nơi này quá thấp, ngươi tại trên nóc nhà sẽ bị cuốn đi. Muốn mạng sống nghe ta." Lữ Linh Nhi cuống quýt nhảy xuống tới, té người ngã ngửa đổ. Võ Hồng Nhan ném qua một sợi dây thừng sau lớn tiếng hô hào, "Nhanh a, không có thời gian." Đem chính mình cột vào trên cây cột, bảo vệ tốt đầu. Căn phòng này kiên cố nhất chính là cái này chịu trọng lực cây cột, coi như bị lún đổ, cũng có thể trở thành trôi nổi vật. Có thể hay không sống sót đều xem mệnh a, đây là sau cùng biện pháp. Lữ Linh Nhi lấy tốc độ nhanh nhất đi tới một căn khác cân nặng trụ phía trước tay trói chặt chính mình, sau đó ôm thật chặt lấy cái kia cây cột. Đứng tại biển gầm tới phương hướng, tại cây cột phía sau đợi. Cây cột có thể ngăn lại sóng biển bộ phận xung kích. Lữ Linh Nhi nghe vậy cuống quýt đi đến cây cột sau. Vừa mới đi tới, một đạo sóng lớn nghiền ép mà đến. Nóc nhà, vách tường trong nháy mắt bị phá tan, sóng biển mãnh liệt, nước tràn đầy núi bảng. Toàn bộ ngư dân thôn trong nháy mắt chìm ngập, sóng biển bắt cuốn, trên đường thoát đi người né tránh không kịp, đều bị cuốn vào. Sóng biển bên trong, Lữ Linh Nhi ôm thật chặt lấy cây cột, kịch liệt lực trùng kích suýt nữa để cho nàng hôn mê. Cuốn tới mảnh ngói cục gạch liên tiếp xông vào trên người nàng, máu tươi chảy vào trong biển. Một trận trời đất quay cuồng, cây cột lại bị cuốn lại, Lữ Linh Nhi cứ như vậy bị xông vào sóng biển phía dưới, trong miệng không ngừng bốc lên nước âm. Thật là đau, chân của nàng hình như bị thứ gì đục gãy. Một mặt cái bàn theo dòng nước của tới, dọa đến Lữ Linh Nhi cuốn quýt bơi lội. Trên mặt lại bị vạch một đại đạo lỗ hồng, Lữ Linh Nhi hai mắt đẫm lệ run rẩy, liều mạng ôm cây cột. Nếu như không có sợi dây kia, nàng khẳng định liền bị cuốn đi. Sóng lớn sau đó, viên kia cột gỗ nổi lên mặt nước, Lữ Linh Nhi phí sức chín châu hai hổ cuối cùng dựa vào dây thừng bơi tới liêu viên một bên trên. Thở hững hục, nàng vậy mà còn sống. Trái xem phải xem muốn tìm kiếm Võ Hồng Nhan, lại phát hiện căn bản không có thân ảnh của đối phương, Vũ tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Lữ Linh Nhi lại lần nữa chui xuống nước, bối rối tìm kiếm lấy. Rất nhanh nàng liền thấy một cái dính liền vách tường gỗ tròn, đối phương vận khí không có nàng tốt, khúc gỗ kia lại bị vách tường chỗ ngoặc ép xuống. Căn bản nổi không được. Võ Hồng Nhan cuốn quýt thời dây, vừa định hướng thượng du, lại có một chiếc thuyền đánh cá chìm xuống, trực tiếp liền đem nàng đụng vào đi. Ung 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 ung. Võ Hồng Nhan không nín thở được, thoát lực chìm xuống dưới. Nàng hình như bị thuyền kia đụng gãy xương, đã không động được. Nhìn qua phía trên biểu lộ hốt hoảng Lữ Linh Nhi, Võ Hồng Nhan toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, khó mà động đậy. Trong đầu không nhịn được nhớ tới Lục Minh. Nàng thật sự không muốn chết, nàng muốn nói cho hắn kỳ thật nàng là có thể sinh. Đoán chừng nàng chết rồi, Lục Minh nương khẳng định sướng đến phát rồi à, nhi tử của nàng là đại minh tinh tùy tiện tìm nữ nhân đều có thể muốn đứa bé. Nàng đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không có một đứa bé, nàng không muốn chết. Thế nhưng là toàn thân cũng đã không còn chi giác, băng lạnh nước biển rót vào miệng mũi. Đã không được. Trong hoàng hốt nàng hình như nhìn thấy một cái nam nhân, là lao công nàng tới cứu nàng sao? Tiêu Vũ thôi động toàn thân pháp lực, đem sắp chết Võ Hồng Nhan lôi đến trên mặt biển. Lữ Linh Nhi đầy mặt không thể tin được há to miệng, nhìn xem bay tại trên trời Tiêu Vũ, đầu óc trống rỗng. Võ Hồng Nhan cố hết sức ngẩng đầu, nhìn xem đem nàng ôm vào trong ngực nam nhân, nội tâm cực kỳ rung động. Người này biết bay. Tiêu Vũ sao ngươi lại tới đây? Tiêu Vũ sở lấy đầu của đối phương nhẹ giọng cười, ngươi tốt xấu cũng coi như ta nửa cái nữ nhân à, ta không thể tới sao? Võ Hồng Nhan nhìn hướng phía dưới không trung, đột nhiên hét lên, thật cao a. A, ta sợ cao a. Phía dưới Lữ Linh Nhi một mặt kinh hoàng hô to. Ngươi làm sao còn biết bay? Ngươi là tu tiên giả. Ngươi là tu tiên giả. Ngươi vậy mà lại bay. Tiêu Vũ vô ý thức vào đầu, ngươi không có luyện khí kỳ sao? Các ngươi không biết bay. Võ Hồng Nhan nội tâm cực kỳ bối rối, trong lúc bối rối lại mang một tia ấm áp. Nàng cuối cùng biết Bạch Nguyệt Trương Hồng Lộ vì cái gì chết cũng muốn cướp Tiêu Vũ, hắn là một cái chân chính tu tiên giả. Ngươi để tay làm sao? Ngươi chớ lộn xộn. Coi như ngươi biết bay ta cũng sẽ không cùng ngươi. Ngươi mau thả ta đi xuống. Đồng nhiên, Tiêu Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Nơi xa một đạo 60 mét cự hình sóng biển lại lần nữa dâng lên, đang hướng về ngư dân thôn quét ngang đi qua. Vừa rồi trên đường tới, hắn còn nhìn thấy rất nhiều người lơ lửng ở trên mặt nước. Đạo này sóng nếu là nện xuống đến, đoán chừng những người kia đều phải chết. Tiêu Vũ lấy tốc độ nhanh nhất đem Lữ Linh Nhi Võ Hồng Nhan thả tới một chỗ bị sông nát kiến trúc nóc nhà, sau đó rút ra Bá Vương cung nhìn chăm chú đạo kia sóng biển sâu sắc thổ khí. Lữ Linh Nhi nhìn Tiêu Vũ tư thế kia, một mặt hốt hoảng hô to, ngươi không phải biết bay sao? Chạy mau a chúng ta. Thất thần làm cái gì? Tiêu Vũ vận chuyển toàn thân pháp lực sâu sắc thổ khí, không được. Phía sau còn có thật nhiều phàm nhân, ta phải đồng cứng đạo này sóng. Một cái màu xanh phượng hoàng chậm rãi xuất hiện, Tiêu Vũ kéo cung dựng vào 9 mũi tên. Pháp lực càn quét toàn thân, sợi tóc bay tán loạn. Tay phải gắt gao giữ chặt 9 mũi tên đôi lôi kéo đến về sau, nghiêm nghị gầm nhẹ, ngũ hành thông triệt ngưng tiến địa, dồn khí lục phủ kết băng hồn. Nhất niệm vận chuyển phong giang hải, băng phách huyền hoàng. Đông lạnh. 9. Ngày. 9 mũi tên bắn ra trong nháy mắt, Tiêu Vũ lại lần nữa kéo ra 9 mũi tên. Xạ tốc cực nhanh. Xiêu xiêu xiêu. Mỗi chi băng tiễn gào thét bắn vào sóng biển, trong nháy mắt ngừng kết một mảnh. Lữ Linh Nhi Võ Hồng Nhan đầy mặt không thể tin được ngồi dưới đất, tựa như thấy quỷ đồng dạng. Người này lại muốn đông cứng biển gầm. Lữ Linh Nhi nhớ tới tỷ tỷ nàng Lữ Nhị để cho nàng tu luyện lần kia, bản kia khẩu quyết không phải tổ bản tay vàng lửa gạt Tiêu Vũ sao? Vậy mà thật sự đông cứng mảnh nhỏ sóng biển. Tiêu Vũ còn tại đi cung bắn tên, tốc độ tay nhanh đến ra tàn ảnh. Sóng biển thực sự quá lớn, nếu như chỉ là 20-30 mét sóng biển, hắn có lẽ thật đúng là có thể đông cứng. Ngưng kết tầng băng chỉ là chặn lại bộ phận nước biển, sau đó tầng băng liền bị cuốn xuống. Tiêu Vũ lại lần nữa kéo cung, gân xanh nô lên. Trên đường tới hắn muốn định trước thời hạn cứu những cái kia phàm nhân, nhưng lại nghĩ tới nương tử hắn Lữ Nhị cái kia lo lắng gương mặt. Hắn là muốn cứu người, thế nhưng trước tiên cần phải cứu người trong nhà. Mặc dù đạo kia sóng biển đã bị hắn chậm lại một ít, nhưng vẫn là rất lớn. Liên tục không ngừng xạ kích, để cho hắn pháp lực lại lần nữa khô kiệt. Đã không biết bắn bao nhiêu tiễn, thần băng khó mà ngăn cản. Tiêu Vũ bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ có thể làm đến loại này trình độ. Nếu là đạt tới trúc cơ kỳ loại này sóng biển tuyệt đối không nói chơi. Nghĩ đến hắn liền nâng lên hai cái kia nữ nhân, một tay một cái. Đang lúc Tiêu Vũ nghĩ bay đến trên trời thời điểm, Bạch Nguyệt đột nhiên vọt tới trước mặt, kiếm chỉ nhất lên, nghiêm nghị gào thét, dòng nước phân liệt, trước người sóng biển trong nháy mắt một phân thành hai. Tiêu Vũ lúc ấy liền cây ngây dại, ta thao, mạnh như vậy.